nhịn không được hỏi có phải tối qua học muội đã trấn an thầy chưa tốt. Hạ An Nhiên cũng hoài nghi. Mang hộp thức ăn vào phòng, Thu Lương Nhạc đang tức giận uống trà. Chương 459, Thu Khanh Khanh rất muốn kiện. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ, giáo sư, thầy còn chưa ăn sáng sao? Con mang đồ ăn ngon đến cho thầy. Thu Lương Nhạc nhìn thấy Hạ An Nhiên, lại còn mang đồ ăn đến để lĩnh hót, tâm trạng không vui của ông ấy đã cải thiện một chút. Khi nhìn thấy điều này, Cố Kỳ lập tức giúp Hạ An Nhiên mở hộp thức ăn. Thức ăn trong hộp tinh xảo đến mức khiến cho miệng của người ta động đậy khi nhìn vào. Hạ An Nhiên lấy một phần đưa cho Thu Lương Nhạc, giáo sư, thầy ăn thử đi. Thu Lương Nhạc nhận lấy rồi cắn vài miếng, liền thấy kinh ngạc, mùi vị rất ngon, của cửa hàng nào vậy? Ông ấy thường đến thành phố Lô Hải để công tác và đã ăn nhiều món ngon ở đây, nhưng lại chưa bao giờ ăn ngon như vậy. Hạ An Nhiên có chút ngượng. Ngùng khi đối mặt với câu hỏi này, là của Lăng Trạch. Nói xong, cô nhanh chóng giúp Lăng Mặc kéo điểm, anh ấy đặc biệt chuẩn bị cho thầy. Thu Lương Nhạc vẫn đang ăn ngon lành, mặt đột nhiên xấu xí đi xuống. Trực tiếp ném thứ trong tay xuống bàn, tức giận nói, đứa nhỏ này rõ ràng đang muốn khiêu khích. Hạ An Nhiên mà người, anh ấy không có ý đó. Thu Lương Nhạc càng khó chịu hơn khi thấy Hạ An Nhiên nói giúp Lăng Mặc thằng nhóc này không phải là người tốt, mới sáng sớm đã liên tục chọc tức thầy, thật là có lòng. Hạ An Nhiên bắt được vấn đề trong lời nói của Thu Khanh Khanh. Chọc tức ông ấy hết cái này đến lần khác. Tóm lại, Lăng Mặc đã đối đầu với Thu Khanh Khanh sáng nay. Hạ An Nhiên không nhịn được choải, anh ấy đã làm gì? Thu Khanh Khanh rất muốn kiện. Nhưng những gì thằng nhóc đó nói quá riêng tư, vậy làm sao ông ấy có thể nói ở đây được? Hạ An Nhiên không thể nói gì khi nhìn thấy sự tức giận của Thu Lương Nhạc, vì vậy không cần phải nghi ngờ, Lăng Mặc chắc chắn đã bí mật gây ra một sự cố lớn. Nếu không Thu Khanh Khanh sẽ không khó chịu như vậy. À, lúc này cô cũng đang thắc mắc, cần nam nhân đó tại sao lại đóng góp hộp thức ăn một cách tử tế và chu đáo như vậy? Hạ An Nhiên nóng lòng muốn xin tên cầu nam nhân đó hàng vạn lần. Để khiến Thu Lương Nhạc cảm thấy thoải mái hơn, cô lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lăng Mặc. Sau khi được kết nối, Hạ An Nhiên trực tiếp bật chế độ dành tay. Chương 460, kia rõ ràng là một người phụ nữ. Giọng nói của Lăng Mặc từ đầu bên kia của điện thoại, đang đi gặp Thu Lương Nhạc sao? Hạ An Nhiên. Cậu nam nhân này biết rằng cô ấy sẽ liên lạc với anh ấy sao? Hạ An Nhiên đến hung hăng mắng, nói đi, tại sao anh lại chọc giận thầy của tôi? Anh muốn tôi giết chết anh sao? Nói cho anh biết, buổi tối chờ tôi ở nhà, xem tôi xử lý anh như thế nào. Cô cúp máy không đợi Lăng Mặc. Nói. Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc đầy phẫn nộ và nói, giáo sư, nhìn xem, con đã giao hơn anh ấy. Đừng lo, anh ấy đã bắt nạt thầy như thế nào, con sẽ bắt nạt anh ấy như thế đấy. Thu Lương Nhạc bị cú điện thoại vừa rồi của Hạ An Nhiên làm cho giật mình. Thật không ngờ, tiểu hồ ly lại dám mắng Diêm Vương sống. Xem ra tối hôm qua tiểu hồ ly không có lừa gạt ông ấy, Lang. Thiếu gia thật sự bị tiểu hồ ly của ông áp chế. Đúng vậy, tiểu hồ ly này rất gian xảo. Tưởng thằng nhóc họ Lang đó lợi hại thế nào? Chẳng phải là bị người của ông ấy dắt mũi sao, đã bị bắt nạt lại còn không có sức chống đỡ. Tập đoàn Lang Thị, phòng họp. Lang Mặc đang trong một cuộc họp. Điện thoại từ con mèo hoang nhỏ đột nhiên đến và Lăng Mặc đã bắt máy. Bởi vì tay vô tình chạm vào nút dành tay, mọi người trong phòng họp đều nghe thấy giọng nói vừa rồi của mèo hoang nhỏ mắng anh. Vậy nên, lúc này mèo hoang nhỏ đã cúp điện thoại, nhưng mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Những thành viên cấp cao trong phòng họp không nghĩ đến vị sếp lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác lại có một ngày bị giáo huấn như vậy. Tuy nhiên, sau khi ngưỡng mộ người bên kia như một chiến binh, họ đặc biệt lo lắng cho người phụ nữ đã răn dạy ông chủ có còn cơ hội sống sót hay không. Những kẻ kiêu ngạo không biết sống chết trước mặt ông chủ, mộ phần của họ thậm chí như một cái má nhà tranh. Vậy nên mọi người đều chờ ông chủ ra lệnh xử lý người phụ nữ đó, nhưng không có mệnh lệnh nào cả. Hơn nữa, ông chú lạnh lùng tàn nhẫn của bọn họ khoe miệng gợi lên một đường vòng cung, con mèo nhà tôi tâm tình không tốt. Mọi người, kia rõ ràng là một người phụ nữ. Hơn nữa, giọng điệu trong lời nói của ông chủ rõ ràng thể hiện sự ưu ái. Tình tiết vở kịch đi không đúng hướng, ông chú lại càng không thích hợp lắm. Cuộc họp kéo dài thêm một giờ nữa thì kết thúc. Lăng Mặc rời khỏi phòng họp đầu tiên. Mặt khác, các nhân viên cấp cao trong phòng họp lúc này cũng không có ý định rời đi, bối rối nhìn nhau. Tôi đã nghĩ rằng sau cuộc họp hôm nay, năm sau sẽ là ngày dỗ đầu của tôi. Chương 461, chắc chắn là có chuyện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một giờ trôi qua thật suôn sẻ, báo cáo của tôi có vấn đề, sếp cũng không nói một lời nào. Có vẻ như là có một sự thay đổi, sau cuộc gọi đó, phải không? Mọi người lại đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi sếp bị mắng, sếp vui vẻ. Báo cáo của chúng ta có vấn đề, rõ ràng ông chủ cũng không làm mặt lạnh. Vậy người phụ nữ đó là ai? Vậy sau này trước khi họp, cầu xin cô ấy liên hệ với sếp, để họ vượt qua cuộc họp một cách an toàn. Thu Tử Châu nhìn theo Lăng Mặc, thở dài. Ban đầu, đã thống nhất rằng là kẻ cướp vợ, nhưng ông chủ nhất thời thay đổi phương châm và trở thành nô lệ vợ một cách vô vọng. Khi Thu Tử Châu đang đau buồn, Lăng Mặc nói, trước đây, cậu đã mua tất cả các dự án của Nhiệm An. Thu Tử Châu gật đầu ngay lập tức khi nghe những lời của Lăng Mặc, ừ, tôi đã chi rất nhiều tiền vào đó. Nhưng xét về lợi nhuận nó mang lại, đó chỉ là một số tiền nhỏ. Khi vấn đề này được đề cập đến, Thu Tử Châu nghĩ đến một tình huống khác và nói với Lăng Mặc, ông chủ, gần đây Long Đẳng có thêm một số rắc rối. Lăng Mặc không để ý lắm đến tình hình lúc trước, Long Đẳng có chuyện gì vậy? Thu Tử Châu nói ngắn gọn tình hình. Lăng Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, không để Thu Tử Châu nói thêm, ra lệnh tôi có chuyện giao cho cậu. Bởi vì vừa rồi Hạ An Nhiên đã giáo huấn Lăng Mặc. Thu Lương Nhạc tâm trạng rất tốt và vui vẻ ăn hết mọi thứ trong hộp. Hừ, những thứ do bại tướng gửi đến đều bị giặc ăn sạch. Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại di động của Thu Lương Nhạc đổ chuông. Khi nhìn thấy ID người gọi, sắc mặt của Thu Lương Nhạc đột nhiên trở nên xấu xí, ông đứng dậy và đi về phía ban công trong phòng để nghe điện thoại. Hạ An Nhiên cau mày nhìn Cố Kỳ đầy nghi ngờ, là ai gọi? Còn tránh né cả tôi. Cô hiếm khi thấy Thu Khanh Khanh bộ dạng như thế này. Chắc chắn là có chuyện. Cố Kỳ cười với Hạ An Nhiên và nói với lương tâm căn dứt, chuyện đó không có gì, sau này cô cứ yên tâm làm tốt dự án. Hạ An Nhiên nheo mắt nhấn khỏe miệng, chà, cô có điều gì đó giấu tôi. Sẽ khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ, và khi tâm trạng tôi tồi tệ, tôi không muốn làm việc gì. Vậy thì làm sao tôi có thể yên tâm thực hiện các dự án được? Cố Kỳ, học muội, cô có nhất thiết phải ép tôi như thế này không? Hạ An Nhiên gần từng chữ, chuyện gì xảy ra vậy? Cố Kỳ, xem ảnh một. Chương 462, 462, này lại nhiều chuyện. Hạ An Nhiên cảm thấy không nói nên lời sau khi nghe Cố Kỳ giải thích về tình hình. Long Đằng chúng ta độc chiếm thị trường. Nghe thì có vẻ là tân búc nhưng thật ra đang hãm hại chúng ta. Hừ hừ, còn không phải là do viện nghiên cứu bọn họ tay nghề không bằng người ta, không cho ra được dự án tốt. Cố Kỳ gật đầu, và đặc biệt tán thành, sự thật là vậy. Thế nhưng, những người đó là người tạo nên tầng lớp thượng lưu của ZF, làm sao Long Đằng chúng ta có thể so sánh với xuất thân của người khác. Giáo sư cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Hạ An Nhiên trước đây đều dốc lòng làm nghiên cứu, nghĩ rằng chỉ cần nghiên cứu ra những sản phẩm tốt là được. Nhưng không ngờ bên ngoài lại có nhiều thứ ghê tởm đến vậy. Khi Hạ An Nhiên đang vô cùng khó chịu, Thu Lương Nhạc đã từ ban công đi đến. Nhìn thấy Hạ An Nhiên tức giận, Thu Lương Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn Cố Kỳ, "Này, lại nhiều chuyện." "Hạ An Nhiên, con không cần Cố Kỳ nói, cũng có thể tìm ra vấn đề." Thu Lương Nhạc ho khan một tiếng, "Đó đều là những chuyện nhỏ nhặt, thầy có thể xử lý, con chỉ cần làm những gì mình thích là được." Hạ Toàn Nhiên hiển nhiên có thể cảm nhận được sự thiếu tự tin của đối phương, chứng tỏ rằng tình hình không đơn giản như ông ấy nói. Nhưng ngay cả khi cô ấy tiếp tục đặt câu hỏi, chắc chắn rằng Thu Khanh Khanh cũng sẽ không nói nhiều. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười, "Nếu thầy có thể xử lý được, con cũng không nghĩ nhiều về chuyện này." "Đúng rồi, chúng ta đã lâu không chơi cờ. Con liên hệ với Lễ Tân khách sạn, nhờ họ gửi đến đây một bộ cờ vua." Thu Lương Nhạc gật đầu, "Hôm nay thầy sẽ không để cho tiểu hồ ly con thắng." Hạ An Nhiên đi đến phòng khách để gọi cho quầy Lễ Tân của khách sạn, và Cố Kỳ thì thầm có chút bất an, "Giáo sư, tình hình thế nào rồi?" Vẻ mặt Thu Lương Nhạc có chút nghiêm túc, "Chúng ta có 5 dự án mới đang nộp hồ sơ, và họ nói rằng có vấn đề nên chúng ta không được phép nộp hồ sơ, buộc phải chấm dứt các dự án đó ngay lập tức." Cố Kỳ có chút tức giận, hẳn là những người đó cố ý, bởi vì xuất thân dễ ép, bọn họ mới cố ý chèn ép chúng ta. Vốn dĩ Cố Kỳ cảm thấy dựa vào vị trí của Long Đằng bây giờ sẽ không gặp phải bất cứ chuyện phiền phức nào. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra. Chương 463, 463, đó có thể gọi là nhà sao. Cho dù có đứng cao đến mấy, thì trong xã hội ngày nay, lai lịch vẫn rất quan trọng. Khi Hạ An Nhiên gọi điện thoại cho quầy Lễ Tân, hai cô cũng đang chú ý nghe ngóng tình hình. Mặc dù Cố Kỳ và Thu Lương Nhạc nói rất nhỏ, nhưng cô ấy vẫn nghe được một chút. Có vẻ như tình hình của Long Đằng đang thực sự tồi tệ. Không lâu sau đó quầy Lễ Tân gửi đến một bộ cờ. Hạ An Nhiên và Thu Lương Nhạc bắt đầu chơi. Thu Lương Nhạc thích chơi cờ, đặc biệt khi tâm trạng không vui, ông ấy thích đánh cờ với Hạ An Nhiên. Hiện tại tâm trạng không tốt lắm, nhưng chơi cờ rất thư thái. Ngay khi trận đấu sắp phân định thắng thua, điện thoại của Cố Kỳ đổ chuông. Để không làm phiền Hạ An Nhiên và Thu Lương Nhạc đang chơi cờ, cô chạy đến bên cạnh nghe điện thoại. Một lúc sau, Cố Kỳ nhướng mày bước tới. "Giáo sư, chỉ là những công ty đã mua 12 dự án của Nhiệm An trước đây, đúng. Lúc lãnh đạo của họ đều đang có cuộc họp ở Lô Hải. Biết rằng thầy đang ở đây, họ muốn gặp chúng ta để nói về dự án hợp tác." Thu Lương Nhạc nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy trước, "Đây là chuyện quan trọng, phải gặp mặt nói chuyện mới tốt." Nhìn Hạ An Nhiên nói, "Khi nào trở về, thầy sẽ cùng con chơi lại ván cờ này." "Hạ An Nhiên, thầy muốn chạy vì sắp thua, phải không?" Thu Lương Nhạc nói một cách nghiêm túc, "Người trẻ như con, quá quan trọng chuyện thắng thua. Chơi cờ là để vui vẻ. Thắng thua thì làm sao?" Hạ An Nhiên lười tranh luận với ông liền đứng dậy, "Vậy nếu thầy bận, con sẽ về trước." Thu Lương Nhạc lập tức trở nên cảnh giác, "Con về đâu?" Hạ An Nhiên buột miệng, "Tất nhiên là về nhà." "Thu Lương Nhạc, con muốn trở về ngôi nhà mà cha ruột con đã bán con sao? Đó có thể gọi là nhà sao?" Hạ An Nhiên sửng sốt một chút. Sau đó cô mới nhận ra rằng, cô đã coi Lăng Trạch như nhà của mình. Chương 464, 464, như vậy cô sẽ qua đó làm một linh vật. Thu Lương Nhạc nhìn dáng vẻ sững sờ của Hạ An Nhiên, phản ứng lại, thản nhiên hỏi, "Con tới nhà họ Lăng gia à?" Mặc dù tiểu hồ ly đã dồn ép tiểu tử Lăng gia, nhưng cuối cùng hời nhất chẳng phải tiểu tử Lăng gia đó sao? Anh không thể để họ ở bên nhau mãi mãi. Thu Lương Nhạc nghiêm túc nói, "Trước đây con đang làm việc cho các dự án trong viện và chưa bao giờ ra ngoài để tiếp xúc với những đối tác đó. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ ở bên cạnh ta và học cách liên lạc với họ." Hạ An Nhiên có chút ủy khuất, "Thôi đi, làm thí." Nghĩa vẫn cảm thấy thoải mái hơn. "Thu Lương Nhạc, không được, một ngày nào đó con cũng sẽ phải đối phó với những đối tác đó, nhất định phải theo ta chăm chỉ học tập." Cố Kỳ ở một bên cũng nói đỡ, "Đúng vậy, tiểu học, muội, đối tác đi gặp mặt lần này của chúng ta đều là những dự án đã được phát sóng trực tiếp, đều đã quen rồi. Hạ An Nhiên khẽ cau mày khi nghe thấy điều này. 12 dự án đã được phát sóng trong chương trình phát sóng trực tiếp của An Nhiên trước đây, nhưng bây giờ các đối tác của những dự án đó đều tập trung tại thành phố Lô Hải, vẫn gặp Thu Khanh. Khanh trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng. Khi Thu Lương Nhạc nhìn thấy Hạ An Nhiên không lên tiếng, kiên quyết yêu cầu, lần này con nhất định phải đi. Hạ An Nhiên không hiểu đối phương có ý gì, bởi vì cô cảm thấy nếu như vậy, sẽ không có cơ hội liên lạc với Lăng Mặc. Như vậy cô sẽ qua đó làm một linh vật. Hạ An Nhiên không thèm đếm xỉa gì nữa, thôi, được rồi, chúng ta đi qua đi. Địa điểm được chỉ định là một công ty dược. Sau khi đến nơi, Thu Lương Nhạc và những người khác nói rõ thân phận của họ, và có người đưa họ vào trong. Không lâu sau, họ được đưa vào một phòng họp. Hạ An Nhiên yên lặng ngồi ở một bên, nghi vấn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không khỏi hiếu kỳ hỏi Cố Kỳ, công ty mua 12 dự án không phải là cùng một công ty đúng không? Cố Kỳ, một số công ty mua một, một số công ty mua hai, tổng cộng có 10 công ty. Hạ An Nhiên càng thêm cau mày, nhưng mà tại sao bọn họ đồng loạt tụ tập lại? Cố Kỳ không cảm thấy ngạc nhiên, gần đây ở thành phố Lô Hải có một dự án triển lãm thuốc, những người này tụ tập lại với nhau đâu có gì bất thường. Chương 465, sự hợp tác của chúng ta là bắt buộc. Câu trả lời này đúng là không có vấn đề gì, nhưng Hạ An Nhiên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lại không thể nói chính xác vấn đề ở chỗ nào. Hạ An Nhiên không đoán ra được, nên cô không thèm nghĩ tới nữa. Dù sao những việc sau đều do Thu Khanh khánh xử. Lý, cô làm một bình hoa không hương sao? Hạ An Nhiên lại ngồi yên lặng một lúc. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng động, như thể có người đi về phía phòng họp. Hạ An Nhiên vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sau đó, nhìn thấy Lăng Mặc và Thu Tự Châu đi đến. Hạ An Nhiên nhìn thấy hai người, khoe miệng liên tục giật giật. Những gì bất thường vừa rồi cuối cùng đã được giải đáp. Còn Thu Lương Nhạc và Cố Kỳ, khi thấy họ đến, cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên. Thu Lương Nhạc trực tiếp đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Mặc, sao anh lại ở đây? Đây là cuộc họp nội bộ giữa Long Đẳng và đối tác của chúng tôi. Thu Tự Châu giải thích với Thu Lương Nhạc bằng một nụ cười. Bác Nhạc, cháu rất ngưỡng mộ bác, nhưng vì một số lý do, cháu sợ bác không muốn hợp tác với cháu vì có ý kiến với cháu, nên chỉ có thể dùng công ty khác để mua một số công trình nghiên cứu thuốc của Long Đẳng, cũng như lần này, cháu rất hứng thú với 12 dự án của An Nhiên, vì vậy cháu đã mua hết. Thu Lương Nhạc sững sờ, nghi ngờ hỏi, anh mua những dự án đó? Thu Tự Châu nghiêm túc giải thích, thực ra mà nói, nó không phải do cháu mua, nó được mua bởi một công ty do tập đoàn Lăng Thị gián tiếp kiểm soát. Thu Lương Nhạc cảm thấy trái tim mình căng cứng và đau đớn. Trong vài bước, Lăng Mặc bước tới chỗ Thu Lương Nhạc. Tập đoàn của Lăng Thị gần đây đã thành lập một công ty dược phẩm, và vị trí của Long Đẳng trong ngành dược phẩm rất quan trọng, và sự hợp tác của chúng ta là bắt buộc. Thu Lương Nhạc cảm thấy thắt tim, nhất định có ma người tính toán ta. Lăng Mặc vẻ mặt lãnh đạm, vốn là hợp tác, tỉnh toán ở đâu vậy? Chương 466, bồi thường bao nhiêu? Thu Lương Nhạc cứng họng, không có gì để nói. Lăng Mặc tiếp tục nói, chúng tôi có rất nhiều dự án hợp tác với Long Đẳng. Để đảm bảo tiến độ dự án diễn ra suôn sẻ, cần Long Đẳng hỗ trợ kỹ thuật. Ánh mắt đảm đạm rơi xuống trên người Hạ An Nhiên, tôi hy vọng Long Đẳng có thể cử cô Hạ An Nhiên đến viện nghiên cứu của chúng tôi với tư cách là chuyên gia tư vấn kỹ thuật. Hạ An Nhiên nghĩ đến lời Lăng Mặc nói tối qua. Khi đó tên cầu nam nhân kia nói muốn trói buộc cô và Long Đẳng. Cô cảm thấy rằng đó chỉ là một lời đe dọa. Bây giờ cô mới phát hiện ra rằng mình thực sự không thể đánh giá thấp khả hành động của Lăng Mặc. Xem ra không bao lâu có thể giải quyết được vấn đề. Thu Khanh Khanh cảm thấy bị giễu cợt, tôi sẽ không đồng ý. Lăng Mặc nhẹ nhàng nói, vào thời điểm hợp đồng được ký kết, tôi có quyền chỉ định một nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Long Đẳng đến làm cố vấn, nếu không sẽ phải bồi thường một khoản lớn tiền vi phạm hợp đồng. Thu Lương Nhạc tức giận mất đi. Hạ An Nhiên ôm chán, không còn muốn nhìn nữa. So sánh Thu Khanh Khanh và Lăng Mặc, chỗ nào có thể hơn người khác. Hạ An Nhiên đứng dậy, chủ động đi tới, nhìn chằm chằm Lăng Mặc, bồi thường bao nhiêu? Nhìn thấy câu hỏi của Hạ An Nhiên, Thu Tự Châu nhanh chóng từ một bên đáp lại, chị dâu, thật ra không có nhiều, chỉ là hơn 1 tỷ. Hạ An Nhiên, 6. Vậy mà gọi là không nhiều sao? Vì vậy nên trong tình huống này Long Đẳng còn có thể làm thế nào? Hạ An Nhiên nhẹ nhàng kéo Thu Lương Nhạc nói, viện nghiên cứu vẫn là quan trọng nhất. Mặc dù Thu Lương Nhạc cũng biết phải tập trung vào viện nghiên cứu, nhưng cảm thấy ấm ức. Rõ ràng là bị chơi xấu nhưng không thể nào thoát ra được. Thu Lương Nhạc không muốn nhìn Lăng Mặc và Thu Tự Châu nữa, tức giận bước ra khỏi phòng họp. Hạ An Nhiên nhìn người rời đi, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Mặc, anh thật là lợi hại. Nhìn thấy dáng vẻ mèo hoang nhỏ lông xù, Lăng Mặc ghé vào tai nàng nói, ta lợi hại, có lẽ cũng là muốn cô tối nay về nhà, còn không mau chóng thu dọn đi sao? Chương 467, có gì đó không đúng. Hạ An Nhiên lập tức nhớ tới cuộc điện thoại hôm nay. Cô nhìn thấy sự ưu tư của Thu Khanh Khanh vào thời điểm đó, và cô chỉ đơn giản muốn xoa dịu đối phương. Về phần sau này đối mặt với Lăng Mặc như thế nào, đây là chuyện của sau này, sẽ có nhiều cách nên. Không muốn nghĩ nhiều tới nó. Nhưng đâu ngờ rằng bây giờ lại gặp tên cầu nam. Nhân này, Hạ An Nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hạ An Nhiên bất chấp, thẳng thắn nhìn Lăng Mặc tức giận nói anh không nghe tôn lão nói sao, anh cần phải được kích thích. Hừ, tôi hiện tại là sinh mệnh của anh phải đối xử tốt với tôi, cẩn thận sau này tôi sẽ không giúp anh nữa là anh xong đời đấy. Cô vốn định đánh liều nói như vậy, nhưng Hạ An Nhiên bất ngờ giật mình tỉnh ngộ. Rõ ràng là Lăng Mặc muốn cô, nhưng tại sao cô lại luôn bị Lăng Mặc dồn ép? Có gì đó không đúng. Không được, cô phải lập lại trật tự ba. Hạ An Nhiên hai mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ đứng lên làm nồng nô và ca hát, và không bao giờ bị tên cậu nam nhân này bóc lột nữa. Chỉ là, trước khi bài hát bắt đầu cất lên, Lăng Mặc từng bước tiến đến gần cô, khẽ nhếch môi, bởi vì cô quan trọng, cho nên tôi mới phải giữ cô bên cạnh. Khóe miệng gợi lên một đường cong tao nhã, tất nhiên có rất nhiều cách để giữ chân cô, không biết cô muốn chọn cái nào. Lăng Mặc rõ ràng là đang nói chuyện một cách chậm rãi, nhưng trong lời nói của anh có một cảm giác đe dọa. Hạ An Nhiên dùng mình khi anh nhìn chằm chằm vào cô một cách tàn đạm. Những cảm xúc dâng trào cũng giảm xuống ngay lập tức. Khóc. Vừa rồi chắc hẳn cô ấy khá hài hước. Thực sự nghĩ rằng cô đã có quyền chủ động để chống lại sự uy hiếp của tên cậu nam nhân đó. Nhưng cô ấy vừa quên một điều quan trọng khác. Cậu nam nhân là một tên đại biến thái ba. Vẫn là cái loại biến thái mà một khi không vui, sẽ chế tác người khác thành một xác sống. Không nghi ngờ gì nữa, nếu cô ấy uy hiếp tên cậu nam nhân này, thì anh sẽ có hàng trăm phương pháp để làm cho cô nghe lời. Chương 468, thật là đau khổ. Cô ấy suýt chút nữa đã tự kết liễu mạng sống của mình. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ sợ hãi của mèo hoang nhỏ, liền vươn tay bóp chặt khuôn mặt Hạ An Nhiên, bây giờ cô có thể yên tâm, ở bên cạnh tôi chứ? Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười, không phải tôi đã bên cạnh anh suốt thời gian qua sao? Dưới ngọn núi vô cực như Lăng Mặc, cả đời này cô ấy đừng mong thay đổi cuộc đời của mình. Lăng Mặc nhẹ giọng nói, về phần hợp tác với Long Đằng hôm nay, cần cô đi đốc thúc, giáo sư của cô hẳn là sẽ nghe lời cô nói. Hạ An Nhiên nhìn không nói nên lời. Thu Khanh Khanh tức giận đến mức bỏ đi, cô có thể đốc thúc cái khỉ gì? Hạ An Nhiên, điều mà thấy tôi không thích nhất là bị người khác tính kế. Anh tính kế với ông ấy như thế này, bây giờ ông ấy tức giận là chuyện bình thường. Lăng Mặc vì vậy, chuyện khó khăn, phải làm phiền. Đến phu nhân. Ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm, hợp tác với tôi lần này, đây hẳn là lựa chọn tốt nhất của Long Đằng. Bây giờ, mặc dù Hạ An Nhiên muốn bắt bỏ, tuy nhiên, khoản tiền thanh lý thiệt hại hơn 1 tỷ. Nhân dân tệ khiến cô không thể bắt bỏ. Làm sao mà Long Đằng họ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để chơi với nhà tư bản này? Thật là đau khổ. Những nghiên cứu viên thật sự sẽ không bao giờ có thể xử lý được những khoản vốn với nhà tư bản này. Sau khi Hạ An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Mặc, liền chạy về phía bên ngoài phòng họp. Trước hết vẫn nên đuổi theo Thu Khanh Khanh. Nhìn Thu Khanh Khanh bị tên cậu nam nhân này làm cho phát điện, chẳng còn mấy hơi nữa. Thu Tử Châu nhìn Hạ An Nhiên rời đi với vẻ mặt phức tạp. Sau đó, hắn nhìn Lăng Mặc đặc biệt khó hiểu, "Sếp, anh với chị dâu yêu đương như thế nào? Tại sao hắn lại nghĩ rằng ông chủ đang chơi trò uy hiếp kẻ yếu? Chị dâu lúc đầu rõ ràng là muốn cãi nhau với ông chủ, nhưng ông chủ lại lạnh lùng trấn áp khẩu khí của chị dâu, biến chị dâu thành một con thỏ trắng yếu ớt." Lăng Mặc khiêm tốn nói, "Phụ nữ mà, chuyện nhỏ thì có thể tùy ý cô ấy giở trò, nhưng chuyện lớn thì phải gõ, làm chồng thì phải chấn chỉnh cô ấy." Thu Tử Châu. Chương 469, đây là một điều tuyệt vời. Ông chủ của hắn đang ra dáng là một người chồng sao? Tuy nhiên, Thu Tử Châu, một con chó độc thân, không còn quan tâm đến điều này nữa. Kiếm tiền là chuyện lớn, không thể để chị dâu làm chuyện sang vậy, nên gõ cô ấy, làm cô ấy giúp chúng ta, như vậy ông chủ mới có thể kiếm nhiều tiền, mà kiếm nhiều tiền cũng chỉ để cho cô ấy mua sắm tùy thích mà thôi. Thu Tử Châu không bao giờ nghĩ rằng hôm nay ông chủ đột nhiên cho hắn diện áo vest và yêu cầu hắn sắp xếp một cuộc gặp với giáo sư Thu Lương Nhạc. Nhưng trong mắt hắn, đây là một điều tuyệt vời. Sự lén lút, làm sao bằng quang minh chính đại, càng thẳng thắn, càng dễ kiếm tiền. Hơn nữa, hắn không ngờ rằng chị dâu của mình cũng sẽ đến gặp. Thu Tử Châu suy nghĩ sâu sắc, chị dâu ở Long Đằng hẳn là rất có địa vị, nếu không giáo sư Thu Lương Nhạc sẽ không đưa cô ấy đến buổi họp hôm nay, có chị dâu làm nội ứng, chúng ta có thể hợp tác với Long Đằng trong ngày một ngày hai. Lăng Mặc nhìn về phía Thu Tử Châu sau đó liếc mắt một cái về phần công ty dược phẩm, Thu sẽ đi. Thu Tử Châu vô cùng cao hứng, đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Kha kha, cùng Long Đằng hợp tác, công ty dược phẩm của chúng ta không chỉ có đủ mánh lưới để quảng cáo, mà còn đủ để hỗ trợ dự án khởi đầu thắng lợi. Bằng cách này, tiền vào như nước. Hạ An Nhiên đuổi theo ra ngoài và chạy đến chỗ Thu Lương Nhạc. Thu Lương Nhạc nhìn Hạ An Nhiên, hất râu quá lớn, thằng nhóc họ Lăng đó thật sự rất xấu xa, ngay cả thầy cũng dám tính kế, hừm, con cũng không cần nói giúp thằng nhóc đó, chỉ cần nghĩ tới thằng nhóc đê hèn bị ổi đó, liền tức giận đến phát điện. Hạ An Nhiên nhìn thấy Thu Lương Nhạc tức giận như vậy, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, trước đây con cũng biết anh ấy không tốt, và là một nhà tư bản keo kiệt, thấy không biết đâu, khi con ở nhà anh ấy còn cắt khẩu phần ăn của con, đứa con trong bụng con còn suýt bị anh ấy bỏ đói. Thu Lương Nhạc ngạc nhiên. Chương 470, họ thích hút máu người. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ông nghĩ Hạ An Nhiên ở đây là nói để giúp thằng nhóc họ Lăng đó, không nghĩ là cùng ông ấy lên án kẻ thù. Hơn nữa, Thu Lương Nhạc lại trở nên tức giận sau khi nghe Hạ An Nhiên nói như vậy, cậu ta thực sự đối xử với con như vậy. Hạ An Nhiên than thở, nhà tư bản keo kiệt nào mà không như vậy, họ thích hút máu người. Thu Lương Nhạc nghe như vậy, liền cùng Hạ An nhiên mắng nhà tư bản keo kiệt Lăng Mặc. Về đến khách sạn, Thu Lương Nhạc vốn dĩ muốn về phòng, nhưng có một người trong đại sảnh, sau khi nhìn thấy Thu Lương Nhạc trở về, anh ta bước nhanh tới, kính cẩn nói với Thu Lương Nhạc, ngài là giáo sư?
Thu, tôi là Hàng Ánh, trợ lý riêng của cố tổng, người phụ trách tập đoàn Hợp Sinh. Cố tổng chúng tôi muốn gặp giáo sư Thu.
Tập đoàn dược phẩm Hợp Sinh là tài sản của cố gia. Trong ngành, tập đoàn dược liệu Hợp Sinh luôn dẫn đầu tuyệt đối.
Thu Lương Nhạc cau mày, cố tổng muốn gặp tôi sao?
Hàng Ánh gật đầu, vâng.
Rất hy vọng ông sẽ nhận lời mời.
Thu Lương Nhạc im lặng một lúc, nếu cố tổng đã đặc biệt mời tôi sẽ đi.
Nhìn Hạ An Nhiên ở bên cạnh nói thầy đã nhờ Cố Kỳ đặt phòng cho con cứ nghỉ ngơi trước, đừng chạy lung tung.
Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc, thầy đặt phòng cho con làm gì?
Như thế này, không phải lãng phí tiền sao?
Thu Lương Nhạc hừ một tiếng, thầy không thể để cho con tiếp tục sống chung với kẻ xấu xa hèn hạ đó, không muốn con dưỡng thai ở một nhà tư bản keo kiệt như vậy.
Hạ An Nhiên, hôm nay Thu Khanh Khanh nổi nóng, ông ấy nói cái gì cũng đúng.
Hơn nữa, tiền khách sạn cũng không phải do cô trả.
Xem ảnh một. Chương 471, đáng ghét và thẳng thắn.
Hàng Ánh đưa Thu Lương Nhạc đến phòng riêng của một câu lạc bộ tư nhân.
Nhìn thấy Cố Ngôn Thừa ở đây,
Cố Ngôn Thừa mỉm cười, giáo sư Thu, lại gặp nhau.
Mặc dù Thu Lương Nhạc chỉ làm nghiên cứu, nhưng dù sao cũng là người trong ngành, nên họ đã có nhiều cơ hội gặp mặt nhau trước đó.
Tuy nhiên, những năm gần đây, Long Đằng ngày càng trở nên trầm thấp, thậm chí Thu Lương Nhạc cũng ít tham gia một số hoạt động nên sự xuất hiện của ông cũng giảm dần.
Cố Ngôn Thừa thở dài một hơi, chúng ta đã lâu không gặp.
Thu Lương Nhạc nhìn Cố Ngôn Thừa, Cố tổng hôm nay mời riêng tôi đến đây, chắc không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ chứ?
Cố Ngôn Thừa biết rõ tính tình của Thu Lương Nhạc,
đáng ghét và thẳng thắn.
Cố Ngôn Thừa đi thẳng vào chủ đề, thực ra về những rắc rối của Long Đằng tôi cũng đã nghe qua,
nghe nói rằng một số viện nghiên cứu đã hợp nhất lại để chống lại sự độc quyền của Long Đằng, hồ sơ dự án của ông đang được nộp cũng bị phong
tỏa, tình hình rất tệ.
Nói xong hắn nặng nề thở dài,
những người đó chính là hoàn toàn ghen tị với vị trí hiện tại của Long Đằng nhưng cố tình hợp lại gây sự như vậy, cũng thật sự khiến cho người ta đau đầu.
Giáo sư Thu, hẳn ông cũng rất phiền lòng.
Thu Lương Nhạc nhíu mắt, vậy thì sao?
Cố Ngôn Thừa bay phong lẫm liệt nói, tôi vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ ông.
Lần này Long Đằng gặp chuyện, tôi muốn giúp ông để Long Đằng có thể vượt qua khó khăn này.
Thu Lương Nhạc thở dài, cố ý hỏi, ồ,
cậu có thể giúp tôi như thế nào?
Cố Ngôn Thừa nói với một góc nhìn không mấy khả
quan, vị trí của chúng tôi trong ngành dược phẩm như thế nào chắc ông cũng hiểu rõ. Do đó, nếu Long Đằng đứng trên danh nghĩa là tập đoàn Hợp Sinh, tôi tin rằng dựa vào lại lịch của Cố gia chúng tôi, không ai dám làm khó Long Đằng.
Thu Lương Nhạc làm sao không hiểu rõ ý đồ của Cố Ngôn Thừa, cười khẩy, đứng trên danh nghĩa tập
đoàn Hợp Sinh, về sau muốn tách ra cũng không
tách được, đúng không?
Chương 472, chúng ta không cần nói chuyện nữa.
Cố Ngôn Thừa, giáo sư Thu cũng có thể nghĩ như vậy.
Nếu Long Đằng gia nhập tập đoàn Hợp Sinh, trong tương lai khối ngành dược phẩm này Hợp Sinh và Long Đằng chính là độc quyền,
sẽ không có bất kỳ lực ai có thể làm lung lay vị trí của chúng ta.
Ông có thể tập trung nghiên cứu, chúng ta là đôi bên cùng có lợi.
Thu Lương Nhạc lắng nghe những lời của Cố Ngôn Thừa nói,
tuy rằng nó rất ổn, nhưng Thu Lương Nhạc không phải là một đứa trẻ.
Cái gọi là đứng trên danh nghĩa, nói một cách thẳng thắn, là một vụ mua bán, Long Đẳng từ đó về sau sẽ mang họ Cố. Và những đại gia tộc này, họ chỉ muốn phát triển một số dự án sinh lời, còn một số dự án không sinh
lời, họ không bận tâm đầu tư.
Năm đó, viện nghiên cứu Long Đẳng được thành
lập là để cung cấp cho những nghiên cứu viên thật sự một phần của thế giới thuộc về họ.
Ở Long Đẳng, mọi người có thể nghiên cứu các chủ đề mà họ thích theo ý muốn,
không tính đến giá trị thương mại, chỉ quan trọng về ý nghĩa của dự án.
Mặc dù Thu Lương Nhạc đã sớm đoán được rằng, lần này Cố Ngôn Thừa mời ông đến tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, nhưng không ngờ lại thừa nước đục thả câu một cách vô liêm sỉ như vậy.
Thu Lương Nhạc trực tiếp đứng dậy, chúng ta không cần nói chuyện nữa.
Ánh mắt của Cố Ngôn Thừa lóe lên dữ tợn, nặng nề.
Long Đằng trong một hay hai năm không có dự án nghiên cứu mới thì có thể chống đỡ được, nhưng tình hình này, nếu cứ tiếp tục,
chuyện gì sẽ xảy ra với Long Đằng?
Giáo sư Thu, ông phải xem xét tương lai của Long Đằng.
Thu Lương Nhạc dừng lại và nói, tương lai của Long Đằng, tôi tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng đây là định mệnh không liên quan gì đến cậu.
Cố Ngôn Thừa nhìn thấy cảnh Thu Lương Nhạc rời đi, sắc mặt trở nên khó coi, cục diện như ngày hôm nay vẫn còn ra vẻ trước mặt tôi, ông là cái thứ gì?
Từ lâu đã thấy Thu Lương Nhạc khó ưa.
Tuy nhiên, vị trí trước đây của Thu Lương Nhạc trong ngành dược phẩm quá cao, nên không muốn làm bậy.
Nhưng qua chuyện nghiên cứu bản đồ, Cố Ngôn Thừa phát hiện ra rằng Thu Lương Nhạc và Long Đằng không phải lúc nào cũng ở trong tế đàn, và vị trí của họ không thể bị phá hủy.
Chương 473, thời của Thu Lương Nhạc.
Trên thực tế, có nhiều người không vừa ý với Thu Lương Nhạc và Long Đằng, chỉ là đối mặt với thực lực tuyệt đối nên một số người sẽ không làm loạn,
nhưng sau lưng thì không chắc.
Trong mắt Cố Ngôn Thừa toát lên vẻ lạnh lùng, vẫn còn cho rằng giống như trước đây sao?
Thời của Thu Lương Nhạc,
ngày nay tư bản làm vua, hoàn cảnh làm vua.
Nhìn thấy Cố Ngôn Thừa đang tức giận, Hàng Ánh liền khuyên giải hắn không còn đắc ý được bao lâu nữa, sẽ phải túi đầu sớm thôi.
Ngưng lại một chút, nhưng lạ bất an chỉ có điều hắn đột nhiên tới
thành phố Lô Hải, tôi cảm thấy có chút vấn đề.
Trụ sở chính của tập đoàn Lăng Thị là ở đây,
và trong cuộc khủng hoảng lần trước của Long
Đằng, tập đoàn Lăng Thị cũng giúp đỡ một tay.
Đây có phải là một tín hiệu từ tập đoàn Lăng Thị?
Nếu Thu Lương Nhạc hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, kết quả này không phải là điều tốt cho tập đoàn hợp sinh của bọn họ. Nhưng Cố Ngôn Thừa hoàn toàn không lo lắng, anh ta sẽ không bao giờ hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, hơn nữa vừa rồi, anh ta còn ồn ào với bên ấy. Hàng Ánh sửng sốt, kinh ngạc, Cố Tổng, làm sao? Anh biết. Cố Ngôn Thừa vẻ mặt tự mãn, tôi tự nhiên có kênh. Hàng Ánh nghĩ đến sự việc lần trước, lập tức nhận ra, xem ra Cố Tổng đã khuất phục thành công người. Đó. Hạ An Nhiên ở trong phòng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nhìn thấy hẹ chặt của Cố Kỳ gửi đến. Cố Kỳ, tâm trạng của thầy không tốt, xin hãy giúp đỡ. Hạ An Nhiên nhìn thấy tin nhắn vậy, cũng đoán được tình hình. Thu dọn một chút rồi qua phòng bên cạnh. Cố Kỳ mở cửa, chỉ tay vào vị trí phòng khách, nói nhỏ, thầy vừa về, tâm trạng không tốt lắm. Hạ An Nhiên đi vào. Thu Lương Nhạc thẫn thờ ngồi trên ghế sofa. Hạ An Nhiên đến bên cạnh Thu Lương Nhạc, nhẹ nhàng nói, tập đoàn hợp sinh đang lo lắng về Long Đằng. Thu Lương Nhạc nhìn Hạ An Nhiên làm sao con biết. Chương 474, dù sao tất cả đều là hợp tác. Hạ An Nhiên ngồi đối diện Thu Lương Nhạc chậm. Giải nói, Long Đằng bây giờ đang dở khóc dở cười, bị các viện nghiên cứu khác tẩy chay. ZF đang gặp khó khăn với việc lập hồ sơ dự án của chúng tôi, đương nhiên, tập đoàn hợp sinh sẽ nhân cơ hội đục nước béo cỏ, cướp đi của bọn họ. Giờ phút này bọn họ tìm người, mục đích rất rõ ràng, muốn nuốt chửng Long Đằng. Thu Lương Nhạc muốn giấu Hạ An Nhiên một số chuyện. Nhưng tiểu hồ ly này lại rất thông minh, có thể giấu đi đâu được chứ? Vẻ mặt Thu Lương Nhạc trở nên nghiêm túc, đúng vậy, tập đoàn hợp sinh có ý tưởng này, nhưng ta đã từ chối. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng nói, cho dù có cự tuyệt cũng vô dụng. Sau lưng hắn nhất định sẽ có thủ đoạn khác. Đôi mắt nhắm lại, trừ khi bọn họ biết, dù có làm gì cũng vô ích, Long Đằng không phải thứ mà bọn họ muốn nuốt là có thể nuốt, nếu không họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Thu Lương Nhạc nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên, sao, con muốn làm thuyết khách cho tiểu tử họ Lăng đó sao? Hừ một tiếng và cảm thấy rất khó chịu, những tập đoàn tư bản đó không có cái gì hay ho trong mắt họ, chỉ có lợi ích, nham hiểm, xảo quyệt và độc ác. Hạ An Nhiên thấy rằng sự phản kháng của Thu Lương Nhạc vẫn mạnh mẽ như vậy. Sau một lúc im lặng, cô hỏi đúng trọng tâm, nếu không phải vì còn có quan hệ với Lăng Mặc, thấy có tức giận việc tập đoàn Lăng Thị cố tình giấu giếm mà mua 12 dự án không? Thu Lương Nhạc cau mày, nếu không phải có quan hệ với Hạ An Nhiên, thật ra nếu đối phương làm như vậy, có thể sẽ không tức giận đến thế, dù sao tất cả đều là hợp tác. Nhưng sau khi có thêm mối quan hệ của Hạ An Nhiên trong đó, Thu Lương Nhạc đã thực sự từ chối nó. Nhìn thấy sự im lặng của Thu Lương Nhạc, Hạ An Nhiên liền biết câu trả lời. Sau đó, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại một cách rất lý trí. Thực tế, thấy cũng có thể cảm thấy rằng có không ít người đang nhìn chằm chằm vào viện nghiên cứu Long Đằng của chúng ta, cũng dùng không ít thủ đoạn sau lưng. Có thật là chỉ có công ty này đang hack chúng ta trên Internet trong vấn đề nghiên cứu trước đây? Chưa chắc. Những viện nghiên cứu phản đối sự độc quyền của Long Đằng cũng đang góp phần vào đó. Ngay cả tập đoàn hợp sinh cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong đó. Chương 475, họ có khả năng không? Vị trí của Long Đằng trong ngành dược phẩm quá cao, và đương nhiên nhiều người phải ghen tị. Có thể thấy rất nhiều manh mối về những gì đã xảy ra lần trước. Hạ An Nhiên đã đánh trúng điểm mấu chốt và phân tích một cách hợp lý, tập đoàn hợp sinh muốn nuốt chửng Long Đằng của chúng ta, nhưng chúng ta và tập đoàn Lăng Thị chỉ đang hợp tác. Thu Lương Nhạc cau mày. Hạ An Nhiên nói tiếp, tập đoàn Lăng Thị muốn dựa vào tên tuổi Long Đằng của chúng ta để tiến vào thị trường dược phẩm. Tại sao chúng ta không thể dùng tập đoàn Lăng Thị để uy hiếp người khác? Ha, tập đoàn Lăng Thị đang hợp tác với chúng ta, còn ai dám không biết sống chết mà đòi nuốt chửng Long Đằng? Họ có khả năng không? Long Đằng cần có một bối cảnh để che chắn. Bối cảnh Cố gia lẽ nào to hơn Lăng gia sao? Thu Lương Nhạc đương nhiên biết điều này, cho nên ngay từ khi cùng chiến đối với tập đoàn Lăng Thị, đã cảm thấy dấu hiệu này không tồi. Nhưng đâu nghĩ rằng Hạ An Nhiên và Lăng mà có một mối quan hệ không rõ ràng. Thu Lương Nhạc lúc này thực sự đã bị Hạ An Nhiên làm lay động, nhưng vẫn có chút tức giận, ta không muốn tiểu tử đó được như ý. Hạ An Nhiên hung hăng nói, đừng lo, con sẽ quyết liệt đối phó với anh ta. Câu ngơ ngác nói thêm, phải rồi, thầy còn chưa tới viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị ở thành phố Lô Hải đúng không? Thiết bị đã chuẩn bị xong rồi. Thu Lương Nhạc nghe nói rằng thiết bị của họ rất tốt. Hạ An Nhiên nhướng mày, thử, lúc trước anh ta cố ý tính toán chúng ta cũng nên tính toán với anh ta một phen. Thu Lương Nhạc lập tức có hứng thú, tính toán như thế nào? Vì sắp hợp tác với chúng ta mà thiết bị của chúng ta có hơi bị lạc hậu, họ lẽ nào không giúp ta thay thế nó bằng một cái mới sao? Nếu không, thiết bị của hai bên khác nhau, và dữ liệu có thể có sai sót, sẽ cản trở tiến độ của dự án. Tập đoàn Lăng Thị, không nên trì hoãn tiến độ và việc nhỏ này, phải không? Thu Lương Nhạc hai mắt sáng lên, con nói đúng. Tiểu hồ ly này tính toán với người khác không một chút nhân từ. Hơn nữa, vì Long Đằng mà tính toán với Lăng Mặc, có thể thấy Long Đằng trong mắt tiểu hồ ly càng quan trọng. Chương 476, vẫn còn yêu cầu. Thu Lương Nhạc nghĩ vậy, tâm trạng chán nản lúc trước lập tức cải thiện rất nhiều. Thu Lương Nhạc cố ý đắn đo nói, về chuyện hợp tác, ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Liếc nhìn Hạ An Nhiên đầy ẩn, dù sao ta cũng chỉ là người làm thêm, tính toán dày công vất vả, còn không phải vì một số người nhỏ nhen, vô lương tâm sao? Hạ An Nhiên, nam. Nói rõ ràng, cô đã đánh mất lương tâm từ khi nào? Sau khi quyết định sự tình xong, Thu Lương Nhạc lại kéo Hạ An Nhiên chơi cờ. Hạ An Nhiên khép mình lại. Cờ đạo của Thu Lương Nhạc thật sự rất tệ, rõ ràng cô đã thắng, vậy mà lại bị đi lại. Hạ An Nhiên giả vờ choáng váng, đi vào phòng nghỉ.
ngơi. Sau khi cô ấy rời đi, Thu Lương Nhạc gọi Cố Kỳ đến, vừa rồi, những gì An Nhiên nói, đều nghe cả rồi. Cố Kỳ gật đầu, những gì tiểu học muội nói là đúng, hợp tác với tập đoàn Lăng Thị là thích hợp nhất. Thu Lương Nhạc liếc nhìn Cố Kỳ quả thực là thích hợp nhất, bây giờ còn cứ yên tâm đi. Cố Kỳ ngơ ngác một lúc. Còn Thu Lương Nhạc thì ông chán, đau đầu dặn dò, chuyện tiếp theo về việc liên hệ với tập đoàn Lăng, con đi làm đi, ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với tiểu tử nhà họ Lăng đó. Cố Kỳ gật đầu, vâng, bây giờ con sẽ đi xử lý ngay. Sau khi Hạ An Nhiên vào phòng, nhanh chóng gọi điện cho Lăng Mặc, giọng điệu có vẻ khó khăn. Ừm, tôi khuyên căn mãi, cuối cùng thầy cũng đã đồng ý đề nghị của anh rồi. Vì anh mà tôi đã phải lên núi đao xuống biển lửa đấy, anh xem dù tôi không có công lao nhưng cũng có khổ lao, có nên cho tôi một phần thưởng xứng đáng không? Lăng Mặc nghiêm nghị nói, cô muốn thưởng gì? Hạ An Nhiên lập tức lấy ra một danh sách nhỏ đã liệt kê từ lâu, thật ra không phải phần thưởng cho tôi, mà là, thầy của tôi, ông ấy có một số yêu cầu nhỏ đối với việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Á, vẫn còn yêu cầu. Hạ An Nhiên, đó là đương nhiên, nếu không, giống như thái độ trước đây của anh, ông ấy làm. Sao có thể dễ dàng đồng ý với tôi mà tiến vào hang động cọp? Chương 477, 477, vợ hợp pháp của anh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lăng Mặc cười nhẹ một tiếng, đã là nói chuyện về yêu cầu, chúng ta nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện thì sẽ tốt hơn những từ cuối cùng rõ ràng là có chủ ý kéo dài. Hạ An Nhiên ngây ra một lát. Tên cậu nam nhân này có ý gì? Ngay khi cô đang nghi ngờ thì chuông cửa vang lên. Hạ An Nhiên nghĩ đó là phục vụ phòng, vì vậy cô đi tới và mở cửa. Sau khi nhìn thấy người ở cửa, cô ngẩn người ra. Một giây kế tiếp sau khi định thần lại, cô vội vàng kéo anh ta vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, lập tức trách mắng. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được thầy để hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện lại làm ông ấy tức giận một lần nữa. Thì sao? Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ với ánh mắt lạnh lùng. Sẽ không khó chịu đâu. Suy cho cùng, không hợp tác với tôi, ông ta không phải bị các viện nghiên cứu khác đối phó thì cũng đối mặt với khủng hoảng. Khi bị tập đoàn hợp sinh nuốt chửng. Hạ An Nhiên, 6. Hai, tên cầu nam nhân này chuyện gì cũng biết. Sắc mặt Hạ An Nhiên có chút giả dối, nở nụ cười. Gượng gạo cái tên này. Anh nói bậy bạ gì vậy chứ, Long Đẳng của chúng tôi vẫn luôn rất tốt, làm gì có chuyện đó. Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên trong tay, dùng ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng hốt của cô, gàn từng chữ, cô là gì của tôi. Mặt Hạ An Nhiên hơi đỏ lên, mẹ của con anh. Vợ hợp pháp của anh. Đã biết thân phận của mình, cô còn kết giao với người ngoài lừa tôi, vậy là có ý gì? Không khách khí. Anh hung hăng siết chặt eo Hạ An Nhiên, cô thu dọn đống nợ này đi. Hạ An Nhiên bật khóc. Không có gì xấu hổ hơn khi lừa người khác mà bị phát hiện. Xem ảnh một. Chương 478, 478, những thứ tôi thích không thô tục. Hạ An Nhiên ngẩn người, nghĩa vụ gì? Tại sao cô lại không biết? Lăng Mặc ánh mắt thật sâu, nghĩa vụ của cô đối với tôi, cô quên rồi sao? Hoàn Nhiên. Cậu nam nhân không thể nói thẳng ra sao, chẳng phải chỉ là muốn kích thích sao? Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc bằng ánh mắt dữ tợn, anh còn muốn người khác kích thích sao? Anh làm cho Thu Khanh Khanh kích động đến phát bệnh tim. Giờ còn có hứng thú để kích thích. Không chỉ là Thu Khanh Khanh. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng người mua 12 dự án của Nhiệm An lại là tập đoàn Lăng Thị. Hạ An Nhiên cảm thấy trong lòng thình thịch, nhìn chằm chằm Lăng Mặc, anh có hứng thú với dự án của Nhiệm An sao? Đôi mắt sơn mài đen của Lăng Mặc mang theo ẩn ý sâu xa, tôi quan tâm đến những dự án có lãi. Đôi mi cong vút của Hạ An Nhiên khẽ động vài cái. Nỗi bất an trong lòng cô ngày càng tăng. Lăng Mặc theo dõi cảm xúc của con mèo hoang. Nhỏ, bàn tay ôm eo cô càng ép mạnh hơn, cô. Chuyển đến đây, nhu cầu của tôi thì sao? Hạ An Nhiên nhanh chóng thay giấu giếm cảm xúc của mình và nặn ra một nụ cười, tôi có thể chuyển đi thuận lợi sao? Ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm như màn đêm không thể. Anh bế Hạ An Nhiên lên, đặt cô ngồi trên quầy bar. Chuyện mà tôi làm, cho dù có phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hạ An Nhiên. Hừ, tự bản vốn là một kẻ gian trả, muốn cô ở bên cạnh cổ vũ anh sao? Chỉ nghĩ đến việc cô là một người phụ nữ đang mang thai, vẫn phải làm gì đó để kích thích anh, cô có chút lo lắng. Cho dù Lăng Mặc vẫn bài trừ phụ nữ xinh đẹp, nhưng cô cũng phải đề phòng. Điều gì sẽ xảy ra nếu không cẩn thận? Sau một hồi suy nghĩ, Hạ An Nhiên đỏ mặt nói nhỏ, tôi nghĩ sau này em cần phải xem xét lại cách kích thích anh. Chúng ta cần thương lượng lần nữa, việc tôi kích thích anh như vậy có chút thô tục. Lăng Mặc trầm rãi nói, những thứ tôi thích không thô tục. Hạ An Nhiên cứng họng. Chương 479, 479, tôi không thích chuyện ngoài tầm kiểm soát. Cậu nam nhân này không chỉ bị bệnh, mà còn tự kỷ. Tự luyến. Trêu chọc đùa giỡn, đẳng cấp ở đâu? Hơn nữa, suy nghĩ của cậu nam nhân bây giờ rất nguy hiểm, và anh không biết thế nào là thô tục. Không, anh ấy phải thay đổi suy nghĩ biến thái của mình. Hạ An Nhiên lập tức chỉnh trọng nói, tôi đã nói với anh là chuyện kích thích mà chúng ta đang làm, nếu đưa lên mạng, chúng ta sẽ phải nhận gạch đá. Gạch đá ở đây là sự khinh bỉ. Không chừng sẽ bị cảnh sát mạng bắt giữ và đưa về cục. Chúng ta nên cố gắng hạn chế để làm hài hòa mọi chuyện, hơn nữa không bị ném đá bởi những kích thích này. Đôi môi mỏng của Lăng Mặc khẽ mở, và anh chậm rãi hỏi theo cô, còn có cái gì thú vị hơn sao? Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, đầu óc chuyển động tốc độ cao. Nhất thời,
trong mắt cô lóe lên màu sắc tươi tán, cô hưng phấn kéo cánh tay Lăng Mặc, có quá nhiều chuyện thú vị, chẳng hạn như chơi một môn thể thao mạo hiểm nào đó. Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy não mình hẳn là đang co rút rồi. Lúc đầu Lăng Mặc nói muốn chơi những trò chơi thú vị, tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện này? Trêu chọc anh, phản bội thân thể mình, hoàn toàn tự lao mình vào một ngõ cụt. Hạ An Nhiên lập tức bắt đầu đề xuất, chúng ta có thể nhảy dù, leo núi, có rất nhiều điều thú vị. Lăng Mặc thấy niềm vui lớn nhất của mình bị con mèo hoang nhỏ thực sự muốn tước đoạt nó. Lạnh lùng liếc mắt một cái, vẻ mặt vô cùng khó chịu nói, tôi không thích chuyện ngoài tầm kiểm soát. Hạ An Nhiên ban đầu còn rất cao hứng, tưởng đã tìm được một lối thoát mới, cuối cùng lại cảm thấy xấu hổ khi đã bán đứng thân thể mình, ánh mắt phát hỏa. A, cần nam nhân muốn được kích thích, lại còn muốn kiểm soát nó. Vậy ngoài việc kích thích anh ấy, còn có những chiêu trò gì nữa? Chương 480, Hạ An Nhiên bị sốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Hạ An Nhiên lập tức rũ xuống. Lăng Mặc vươn tay méo má con mèo hoang nhỏ đang buồn bực, cắn một cái vào cằm cô, trầm giọng nói, chúng ta vẫn theo lệ cũ. Hạ An Nhiên hậm hực, tiếc nuối. Kế hoạch vừa rồi của cô vô cùng tối tăm. Cuối cùng, thứ mà người ta muốn chính là kích thích. Hơn nữa, nhìn hành động hiện tại của cậu nam nhân này, rõ ràng là muốn có kích thích ngay lập tức. Quá khó khăn cho cô. Hơn nữa, Lăng Mặc thực sự là cầm tinh con chó. Cắn cô quá đau. Hạ An Nhiên có chút khó chịu, vì tên cậu nam nhân đã cắn cằm cô muốn đánh trả. Một cách tàn nhẫn, cô cắn vào mũi của Lăng Mặc. Đã từ lâu, cô thấy chiếc mũi cao của Lăng Mặc không vừa mắt. Sao nó cao và thẳng thế? Cô ấy sẽ làm hỏng chiếc mũi này ngay bây giờ. Vì vậy, cả hai bắt đầu cắn nhau. Hạ An Nhiên lại vươn tay choàng tay qua cổ Lăng Mộ để có thể phát huy hết sức lực. Bởi vì đã vòng tay qua cổ anh, cuối cùng hai chân mảnh khảnh không thể không quấn lấy eo Lăng Mặc. Không bao lâu, Hạ An Nhiên như bạch tuộc bám trên người Lăng Mặc. Thời gian đầu, hai người đã cắn xé nhau. Nhưng trong chuỗi hành động này, tư thế cắn của hai người bắt đầu lung lay thay đổi vị trí, môi Lăng Mặc hướng lên trên, trong khi môi Hạ An Nhiên lại chuẩn bị hướng xuống dưới. Đôi môi chạm vào nhau trong vô thức. Ngay khi đầu óc Hạ An Nhiên không kiểm soát được nữa, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Sau đó, cô nghe thấy giọng của Thu Lương Nhạc, "An Nhiên, là thầy." Hạ An Nhiên bị sốc, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mê ly. Sau đó, cô phát hiện ra một tình huống vô cùng xấu. Hồ, cô và Lăng Mặc quấn lấy nhau trong một tư thế rất không rõ ràng. Hạ An Nhiên sắp khóc. Chương 481, tôi sẽ chiêu đãi anh kích thích đó. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rõ ràng là cô đã cắn mũi của Lăng Mặc, tại sao từ cắn cuối cùng lại trở thành như thế này? Cô nhanh chóng nói với Lăng Mặc, mau thả tôi xuống. Lăng Mộ ôm Hạ An Nhiên, đặt cô lại lên quầy rượu, nhìn cô thật sâu, tôi đi mở cửa. Hạ An Nhiên vội ngăn cản, mở cửa cái đầu anh. Nếu Thu Lương Nhạc thấy Lăng Mặc, lại sẽ ầm ĩ. Hạ An Nhiên muốn ngăn chiến tranh xảy ra. Trong giây tiếp theo, cô từ trên quầy ba nhảy xuống, kéo Lăng Mặc rồi nhét vào tủ ở một bên, làm động tác cầu xin Lăng Mặc. Vì chúng ta là vợ chồng, trước tiên anh chịu thiệt ở đây một chút. Chờ tôi xử lý xong chuyện này, anh muốn kích thích kiểu gì, tôi sẽ chiêu đãi anh kích thích đó. Sau đó, búc, cô đóng cửa tủ quần áo. Lăng Mặc, người bị nhốt trong tủ quần áo, vẻ mặt lạnh lùng. Thân là chồng của mèo hoang nhỏ, anh không có tư cách gặp mặt người khác sao? Hạ An Nhiên chạy ra mở cửa. Thu Lương Nhạc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào. Hạ An Nhiên mở cửa một cách chậm chạp, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, con làm gì trong phòng vậy? Hạ An Nhiên rất cố gắng để trấn an và bình tĩnh nói, con, vừa rồi con đang nghỉ ngơi. Buồn ngủ quá. Thu Lương Nhạc cau mày, ánh mắt rơi vào trên mặt. Hạ An Nhiên, cằm của con sao lại sưng lên vậy? Hạ An Nhiên, cái này không phải sưng, là bị tên cầu nam nhân đó cắn. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười, vừa rồi khi nằm trên giường bấm điện thoại, không cẩn thận bị điện thoại ngã vào mặt. Thu Lương Nhạc cau mày, con bao nhiêu tuổi rồi, sao lại như đứa trẻ như vậy? Giữa chừng, ông ấy đi về phía phòng khách. Sau đó, ông nhìn thấy một đống lộn xộn trên quầy bar trong phòng khách. Thu Lương Nhạc nhìn tình hình mà trở nên khó hiểu. Có chuyện gì ở đây? Xem ảnh một. Chương 482, thầy đang lo lắng cái gì? Sau đó, cô tò mò hỏi Thu Lương Nhạc, có chuyện gì sao? Thu Lương Nhạc ngồi trên ghế sofa, những gì con vừa nói, thầy cũng đã nghĩ tới, không phải không có lý. Tập đoàn Hợp Sinh quá vô liêm sỉ, mà. Tập đoàn Lăng Thị hiện giờ vẫn có chút máu mặt, nhưng thấy vẫn còn băn khoăn. Hạ An Nhiên nghi ngờ thầy đang lo lắng cái gì? Thu Lương Nhạc nghiêm mặt, con có thể không biết nhiều về thằng nhóc họ Lăng đó, nhưng thấy đã nghe nói nhiều về cậu ta. Người này rất coi trọng tiền bạc, ngay cả Hợp Sinh của Cố gia cũng lợi dụng lúc nhà người ta cháy mà đi hôi của thầy, không tin, cậu ta không có kế hoạch gì. Hạ An Nhiên hiểu ý của Thu Lương Nhạc, thầy muốn nói rằng bây giờ anh ấy hợp tác với chúng ta. Nhưng mục đích cuối cùng, thực tế là giống như nhà họ Cố, muốn nuốt chửng Long Đằng. Thu Lương Nhạc gật đầu, đúng vậy. Mỗi khi tập đoàn Lăng Thị bước chân vào một ngành mới, đặc biệt rất thích tàn sát đẫm máu. Cuối cùng, tập đoàn Lăng Thị sẽ vươn lên và trở thành công ty thống lĩnh trong ngành, những công ty lâu đời hay những nhân tài kiệt xuất, vì mối quan hệ của cậu ta mà bị đè bẹp, đều tan rã. Không phải là thất bại mà là phá sản. Và vị trí của Long Đằng chúng ta trong ngành dược phẩm này không thấp, thầy không tin, cậu ta không làm gì cả. Hạ An Nhiên sau khi sống chung với Lăng Mặc, cô ấy cũng tìm hiểu một chút về Lăng Mặc. Người đàn ông này trên thương trường rất hung tàn.
Sự lo lắng của Thu Lương Nhạc không phải là không có lý. Khi Hạ An Nhiên im lặng, Thu Lương Nhạc nhìn cô chằm chằm, lo lắng nói, hơn nữa, tại sao cậu ấy lại chỉ định con ở lại viện nghiên cứu của cậu ấy? Thấy lo lắng không biết có phải là cậu ấy phát hiện ra. Hạ An Nhiên nhìn thấy Thu Lương Nhạc muốn nói điều gì đó, vội vàng cắt ngang, lãnh đạm bắt đầu nói. Con là vợ của Lăng Mặc, anh ấy thật sự quan tâm đến con. Vì thể diện của con, anh ấy nhất định sẽ không tùy tiện đối phó với Long Đằng chúng ta. Về việc, anh ấy đề nghị con làm cố vấn trong viện nghiên cứu của Lăng Thị là vì con luôn ở trước mặt anh ấy đòi quay về Long Đằng, hẳn anh ấy muốn dùng vị trí cố vấn này để trói buộc con ở cạnh anh ấy mà thôi. Tất cả điều này là vì tình yêu của anh ấy. Chương 483, vẫn may cô đã khắc phục kịp thời. Thu Lương Nhạc cau mày thật sâu, Lăng Mặc bây giờ đối xử với con tốt, nhưng không phải là vì cậu ta đang hướng về phía có thể lợi dụng được sao? Nếu như đã đạt được lợi ích, cậu ta tự nhiên sẽ từ bỏ. Hạ An Nhiên nghiêm mặt còn tin anh ấy. Anh ta nhất định sẽ không làm gì tổn thương con, càng không làm gì tổn hại đến Long Đằng. Thu Lương Nhạc. Đây có phải là đầu óc của những người trẻ khi đang yêu? Tiểu hồ ly căn bản là đang đắm chìm trong tình yêu. Không thể tự thoát khỏi. Thu Lương Nhạc nói với vẻ mặt đau khổ. Tại sao trong đầu con chỉ chứa thằng nhóc họ Lăng đó? Con phải tỉnh táo, hết sức tỉnh táo, bệnh não tàn của con không có thuốc chữa, hành trình của con là ngôi sao là biển rộng, không phải chỉ có tình yêu. Hạ An Nhiên bị mắng, nhưng cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một cô gái trẻ mơ mộng nói, tôi công bằng mà nói, con người anh ấy thật sự rất tốt. Thu Lương Nhạc hận rằng rèn sắt không thành thép, công bằng mà nói, con rõ ràng đã bị tiểu tử nhà họ Lăng lừa dối, xem con kia, sau này nhất định sẽ phải khóc. Hạ An Nhiên túi đầu im lặng, mọi chuyện vẫn chưa tới mức đó, thầy đừng có luôn nghĩ đến điều xấu, vẫn phải nghĩ nhiều hơn đến những điều tốt đẹp. Thu Lương Nhạc. Tiểu hồ ly này không thể cứu chữa được nữa rồi. Thu Lương Nhạc cảm thấy mình có nói nhiều cũng vô ích, sau này phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với tiểu tử Lăng già kia. Về phần tiểu hồ ly này, chính là để cho cô phải chịu một vết thương tình cảm rồi mới biết thế nào là dã tâm nham hiểm. Thu Lương Nhạc không muốn ở lại đây nữa, tức giận đứng dậy và bỏ đi. Sau khi nhìn Thu Lương Nhạc rời đi, Hạ An Nhiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Thu Khanh Khanh suýt chút nữa đã lỡ miệng. Vẫn may cô đã khắc phục kịp thời. Hạ An Nhiên vỗ ngực vài cái, sau đó đi tới tủ quần áo, mở cửa. Chương 484, tôi nhất định sẽ cư xử tốt. Sau đó, nhìn thấy, đang đứng trong tủ quần áo, Lăng Mặc với một khuôn mặt lạnh lùng. Hạ An Nhiên, nam. Cô lại phải tiếp tục hoàn thành nhịp điệu. Ánh mắt Hạ An Nhiên vừa đảo qua, lập tức gáp sát vào người anh, ôm vào cổ anh, ôn nhu nói, vừa rồi kích thích bị gián đoạn, chúng ta tiếp tục đi. Lăng Mặc bất giác ôm lấy Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên kêu lên một tiếng, cô vô thức ôm lấy cổ Lăng Mặc, xấu hổ nói, anh đừng làm vậy. Thu Khanh Khanh đang ở đối diện, sẽ không hay nếu ông ấy nghe thấy tiếng động. Ánh mắt Lăng Mặc đầy ẩn ý, cô đừng kêu thì sẽ không bị phát hiện. Hạ An Nhiên có chút ngẩn ngơ. Tên cậu nam nhân này đang muốn làm gì vậy? Khiến cô hét lên. Hạ An Nhiên dùng mình. Và Lăng Mặc thẳng thừng ôm cô lên giường. Sau khi đặt cô xuống, đưa ánh mắt từ trên nhìn cô, nghiêm giọng hỏi, cô không sợ tôi sẽ khiến Long Đằng không còn manh giáp sao? Hạ An Nhiên, nam. Cô sợ. Tuy nhiên, cô tỏ ra vẻ ngây thơ, anh xuống tay với Long Đằng khác nào tát vào mặt tôi, hơn nữa tôi với anh còn là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tôi tin anh sẽ không muốn tự tát vào mặt mình, đúng không? Lăng Mặc đến gần Hạ An Nhiên, nhẹ giọng nói, tôi là một người tàn nhẫn và hung ác. Mặt mũi với tôi mà nói có là gì? Hạ An Nhiên, thể diện là một điều tốt, và chúng ta rất cần đến nó. Hơn nữa dù anh có không quan tâm đến thể diện của mình, thì anh cũng phải xem xét. Công lao to lớn gần đây của tôi chứ, tôi không có bất kỳ yêu cầu nào đối với anh, chỉ mong ông chủ cũ ở Long Đằng của tôi được bình an vô sự. Lăng Mặc ánh mắt lạnh xuống Hà, còn phải xem biểu hiện của cô ra sao. Hạ An Nhiên lập tức ngoan ngoãn gật đầu, tôi nhất định sẽ cư xử tốt. Ngay sau đó, trong một giây tiếp theo, Hạ An Nhiên bắt đầu cư xử rất nhiệt tình. Tuy nhiên, khi ôm cổ Lăng Mặc, Hạ An Nhiên cảm thấy nhịp điệu có chút không đúng. Chương 485, cậu ấy ở đây tôi cũng yên tâm hơn. Vì một lý do nào đó, cô dường như dần chìm vào một đầm lầy. Ban đầu, cô chỉ đơn giản muốn ở bên Lăng Mặc vì có trách nhiệm. Sau đó, cô có thai và đăng ký kết hôn với Lăng Mặc, cả hai bị giam giữ gần nhau hơn. Bây giờ lại vì Long Đằng mà cô phải biểu hiện tốt hơn trước mặt Lăng Mặc. Dường như ở bên anh càng lâu, cô càng lún sâu vào đó, dường như cô không thể chạy trốn khỏi Lăng Mặc được nữa. Và dần dần, cả người cô như lún sâu vào đầm lầy. Nhưng cô có thể có những cách khác không? Không có ba. Chỉ có thể cùng với tên cầu nam nhân đó trở thành gian thần. Cố Kỳ và Thu Tự Châu vẫn luôn liên lạc với nhau. Mục đích đều có rồi, hợp tác vô cùng dễ dàng để hoàn thành. Cố Kỳ đã đặc biệt đến tập đoàn Lăng Thị để thảo luận lại các chi tiết của việc hợp tác. Cố Kỳ nói rất nghiêm túc, tiểu học muội đã quen với việc muốn làm gì thì làm. Tôi lo rằng nếu cô ấy đến viện nghiên cứu của anh với tư cách là cố vấn viên, có thể sẽ gây ra một số vấn đề cho anh. Vì vậy, viện nghiên cứu của chúng tôi muốn phái nghiên cứu viên mới đến. Thu Tự Châu nghe vậy, ánh mắt sáng lên nhiễm. An được không? Những dự án này dù sao cũng thuộc về cậu ấy. Cậu ấy ở đây tôi cũng yên tâm hơn. Giọng điệu của Cố Kỳ có chút khó khăn, tính tình của Nhiễm An có chút kỳ quái, nói chung anh ấy không thích gặp gỡ mọi người, sẽ không rời viện nghiên cứu Long Đằng nửa bước. Thu Tự Châu cũng có thể hiểu được, Nhiễm An là con át chủ bài của Long Đằng các cô, tự nhiên không thể dễ dàng rời xa Long Đẳng, tôi hiểu rồi. Vậy vẫn nên là để chị dâu đến làm chuyên gia tư vấn, đây là ý muốn của sếp tôi. Lúc Cổ Kỳ đến đây đã được Thu Lương Nhạc dặn dò. Nếu có thể giữ lại Hạ An Nhiên thì phải cố gắng hết sức. Nhưng với tình hình này, e là không thể rồi. Cố Kỳ thở dài, nếu tiểu học muội của tôi có điều gì sai sót, anh phải bao dung nó nhiều hơn đấy. Thu Tự Châu, cô ấy ở viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị, ai dám không bao dung cơ chứ? Chương 486, 486, cô còn có yêu cầu nào khác không? Cố Kỳ, cũng phải. Tiểu học muội là vợ của Lăng thiếu gia, cũng coi như là bà chủ của viện nghiên cứu rồi. Sau khi Cố Kỳ nói về việc Hạ An Nhiên đến làm cố vấn, cô lại nói đến chuyện thiết bị. Việc này thật sự quá lừa dối tập đoàn Lăng Thị, nói đến Cố Kỳ cũng có chút xấu hổ. Anh ấy cũng là một người lương thiện, chưa bao giờ lừa dối người khác như thế này. Hơn nữa đó lại là tập đoàn Lăng Thị. Thu Tự Châu nghe xong, không nhịn được hỏi, đây là ý của ai? Cố Kỳ buột miệng, là ý của tiểu học muội. Thu Tự Châu, nam. Chung lại, chị dâu thực sự đã âm mưu với người ngoài để gài bẫy tập đoàn Lăng Thị. Nhưng lão đại đã nói rồi, yêu cầu của Long Đằng sẽ được đồng ý, chỉ cần chị dâu là người tư vấn. Có một lão đại sủng vì như vậy, thì có thể làm gì hơn? Thu Tự Châu mỉm cười, vì chị dâu yêu cầu, thiết bị của Long Đằng đương nhiên sẽ được thay thế, chúng tôi sẽ thu xếp nó. Cố Kỳ hơi ngẩn ra, cho rằng tập đoàn Lăng gia rất khó đối phó, hợp tác với bọn họ nhất định không phải là một món hời. Nhưng chẳng phải bây giờ Long Đằng đang được lợi hay sao? Thu Tự Châu nhìn Cố Kỳ, cô còn có yêu cầu nào khác không? Cố Kỳ liền lắc đầu, không có. Đã không còn yêu cầu nào nữa, vậy chúng ta ký hợp đồng thôi. Sau đó, sự hợp tác giữa Long Đằng và tập đoàn Lăng Thị, đặc biệt là việc Hạ An Nhiên đến văn phòng nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị với tư cách là tư vấn viên, đã kết thúc lại dưới hình thức một hợp đồng. Cố Kỳ rất mừng vì bản hợp đồng đã được thuận buồm xuôi gió. Sau khi ký kết, mặc dù Thu Tự Châu cảm thấy có chút mất mát nhưng tâm trạng vẫn rất tốt và chủ động bắt tay với Cố Kỳ, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Cố Kỳ chưa bao giờ thấy một bên A gọn gàng và linh hoạt như vậy, gật đầu, tôi hy vọng sự hợp tác của chúng ta diễn ra suôn sẻ. Chương 487, 487, cơn mưa đẫm máu đang đến. Nói xong, Cố Kỳ không muốn ở lại đây lâu nên lập tức chuẩn bị quay về báo cáo kết quả cho thầy. Thấy người bên kia chuẩn bị rời đi, Thu Tự Châu đột nhiên gọi với lại, phiền phức của Long Đằng bây giờ sẽ không còn là vấn đề sau khi hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Nếu cô còn không yên, tôi sẽ giúp các cô dạy dỗ một vài người. Ban đầu Cố Kỳ không hiểu Thu Tự Châu nói gì. Nhưng khi trở về quán rượu, nhìn thấy tin Weibo, mới hiểu ra thế nào là dạy dỗ một vài người. Tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Lăng Thị đã đăng một tin ngắn gọn xúc tích. Tập đoàn Lăng Thị cùng với viện nghiên cứu Long Đằng hợp tác vui vẻ. Sau khi được đăng lên, tin tức đã làm không ít người bị sốc. Tập đoàn Lăng Thị thực sự muốn tham gia vào ngành công nghiệp dược phẩm. Ha, tôi cảm thấy sao nhỉ? Trên thực tế một câu thoại khác của tập đoàn Lăng Thị là, đứa trẻ của ngành dược, run sợ. Cơn mưa đẫm máu đang đến. Tuy, các công ty khác xui xẻo, nhưng Long Đằng nhất định may mắn thoát nạn, nhìn xem, nhân gia đã trực tiếp hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Kẻ lớn vẫn là kẻ lớn chỉ nhìn vào kẻ lớn. Chỉ là có một số người không thích nghe ngóng như cư dân mạng. Sau khi nhìn thấy bầy bộ này, Hàng Ánh cũng nhanh chóng gặp Cấu Ngôn Thừa, nói rõ tình hình. Cấu Ngôn Thừa sắc mặt vô cùng khó coi, không phải là Thu Lương Nhạc và Lăng Mặc đang cãi nhau sao? Chuyện gì đang xảy ra đây? Hàng Ánh cũng không rõ, vậy bộ chính thức của tập đoàn Lăng Thị rõ ràng là có ý bảo vệ viện nghiên cứu Long Đằng, hơn nữa là đang nói bóng gió chúng ta, đừng làm gì quả đáng với Long Đằng. Cấu Ngôn Thừa không hiểu điều này có nghĩa là gì. Tóm lại, mọi thứ anh ta làm trước đây đều trở nên vô ích, phải không? Cấu Ngôn Thừa tức giận hét lên, cút ra ngoài. Hàng Ánh thấy tâm trạng Cấu Ngôn Thừa không tốt, cũng không tiện ở lại nên đã nhanh chóng ra ngoài. Sau khi Hàng Ánh rời đi, Cố Ngôn Thừa lập tức lấy điện ra bấm một dãy số. Một lát sau, điện thoại được kết nối. Cố Ngôn Thừa trực tiếp tức giận với đầu dây bên kia. Chương 488, 488, cô là đối thủ của Lăng Mặc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh đã lừa tôi đúng không? Thu Lương Nhạc cãi nhau với Lăng Mặc ở đâu vậy? Anh đã gài bẫy tôi khiến tôi cố tình xúc phạm Thu Lương Nhạc. Giờ Long Đằng đã hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Tôi đã ồn ào với Thu Lương Nhạc, tự mình đối đầu với tập đoàn Lăng Thị. Anh thật tác độc, lại có thể hãm hại tôi như thế này. Sau khi người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, giọng điệu có chút khó khăn, ban đầu chẳng phải tôi và ba mẹ mình đã bị các người hãm hại và đuổi ra khỏi nhà sao? Cố Ngôn Thừa nghiến răng nói, ta nói cho người biết, đời này của ngươi cũng đừng mong có thể bước chân vào Cổ gia một bước. Ba mẹ của người cũng đừng nghĩ có thể bước vào tổ đường Cố gia. Ngươi thay vì lo lắng ba mẹ ta có thể bước vào tổ đường Cố gia được hay không, chi bằng cố gắng mà suy nghĩ xem sau này Cố gia nên làm sao ứng phó khí thế hung dữ của tập đoàn Lăng Thị. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc ức hiếp, đang nằm ở trên giường. Lúc đó, Bùi Kỳ gửi đến một đoạn video. Hạ An Nhiên yếu ớt ngồi dậy, bật video lên, than thở, sao lại thích quấy rầy giấc mơ của người ta như vậy? Bùi Kỳ hào hứng nói, việc hợp tác giữa tập đoàn Lăng Thị và Long Đằng có vấn đề gì vậy? Sao tôi cảm thấy trong chuyện này có mối quan hệ của cô? Hạ An Nhiên du mắt, cô nghĩ nhiều rồi, tập đoàn của Lăng Thị từ lâu đã muốn tham gia vào ngành dược phẩm. Có một viện nghiên cứu dược phẩm ở thành phố Lô Hải, trước đây họ cũng mua 12 dự án của Nhâm An. Họ từ sớm đã chuẩn bị xong. Bùi Kỳ lại sửng sốt, cô nói cái gì? Dự án của Nhiễm An là do tập đoàn Lăng Thị mua. Hạ An Nhiên gật đầu, đúng vậy, đó là công ty dược phẩm do tập đoàn Lăng Thị gián tiếp kiểm soát và toàn bộ đã được mua. Bùi Kỳ sững người một lúc, phẫn nộ gào thét cắt đứt tài lộ của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta ba. Tên Diêm Vương sống chết tiệt đó, tôi không giết hắn. Tôi thì không là người. Xem ảnh một. Chương 489, đã được lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Sau đó, nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên bằng ánh mắt hờ tủi, còn không phải là người bạn thân này không được, cũng không biết giúp tôi kéo dự án, tập đoàn Lăng Thị có thể hợp tác, sao Hoa Tương Dung lại không thể cùng Long Đằng hợp tác? Tôi cũng có tiền. Hạ An Nhiên kinh hãi nói Bùi Kỳ tiểu thư, nếu sau này có dự án, tôi có thể nhờ cô đầu tư không? Bùi Kỳ, tôi muốn đầu tư, cô có cho tôi cơ hội? Không. T.I.L. Hạ An Nhiên cơ hội nhất định là có. Bùi Kỳ than vãn tôi cảm thấy bây giờ cô đã quên mất bạn bè của mình như thế nào, và trong mắt cô chỉ có tên Diêm Vương sống đó mà thôi. Hạ An Nhiên ngay thẳng nói cô hiểu lầm tôi. Lăng Mặc mua 12 dự án, tôi cũng mới vừa biết đến. Bùi Kỳ cười ha hả, tôi hiện tại đối với cô một chút tin tưởng cũng không có. Nhẹ nhướng mày, trừ khi cô giúp tôi lấy về một số dự án nghiên cứu làm đẹp, nếu không tình chị em của chúng ta sẽ chỉ là tờ giấy. Hạ An Nhiên, cô biết chắc chắn rằng việc Bùi Kỳ than vãn một đống như vậy chắc chắn phải có mục đích. Nhìn xem, đã hiện nguyên hình. Hạ An Nhiên, đừng lo lắng, sau này tôi sẽ cho cô biết trước thông tin nội bộ, được chưa cô tiểu thư? Bùi Kỳ ậm ừ vài tiếng kiêu ngạo, vậy thì tôi đây sẽ miễn cưỡng tin cô một chút. Hạ An Nhiên đã được lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Bùi Kỳ lại cảm xúc trầm ngâm nói tập đoàn Lăng Thị tham gia vào ngành dược phẩm, Diêm Vương sống nhất định sẽ muốn cạnh tranh với tập đoàn Hợp Sinh để giành lấy thị trường. Thở dài thật mạnh, cố ra đang gặp nguy hiểm. Hạ An Nhiên cũng không cần đề cao tập đoàn Lăng Thị như vậy. Tập đoàn Hợp Sinh là một tập đoàn kỳ cựu trong ngành, đã có một nền tảng vững chắc. Bùi Kỳ trợn trắng mắt, cô không biết Diêm Vương sống lợi hại cỡ nào. Hạ An Nhiên, mọi người đều cảm thấy Lăng Mặc rất lợi hại, nhưng trong mắt cô, Lăng Mặc ngoài biến thái, nham hiểm và đáng sợ thì lợi hại ở đâu? Lợi hại ở chỗ keo kiệt sao? Sau khi cùng Bùi Kỳ nói chuyện phía một lúc, Bùi Kỳ đột nhiên nhận ra bối cảnh phía sau Hạ An Nhiên, nghi ngờ, cô đang ở đâu? Tôi cảm thấy giống như là khách sạn tôi đã ở trước đây. Nhìn về phía bức tường phía sau cô, liếc mắt một cái, cô có thể nhận ra. Chương 490, chứng tỏ là có vật nặng trong chiếc cặp này. Bùi Kỳ bị sốc, tại sao cô lại ở trong khách sạn? Cãi nhau với Diêm Vương sống. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật, cô có thể suy nghĩ tích cực hơn chút được không? Là thần tượng của cô, giáo sư Thu Lương Nhạc đang ở đây, là thành viên của Viện Nghiên cứu Long Đẳng. Tôi đương nhiên đến tiếp đại ông ấy. Mắt Bùi Kỳ lóe lên, giáo sư Thu Lương Nhạc đang ở thành phố Lô Hải. Cô phải sắp xếp cho tôi muốn gặp ông ấy. Hạ An Nhiên hôm nay có lẽ không được, nếu vậy, ngày mai cô đến. Hôm nay Thu Khanh Khanh tâm trạng không vui, gặp người ngoài vẫn không thích hợp. Bùi Kỳ có chút thất vọng, được rồi, ngày mai thì. Ngày mai, chỉ cần tôi có thể gặp là được. Sau khi Hạ An Nhiên tắt máy, cô bấm vào gầy bộ và đọc được tin tức do gầy bộ chính thức của tập đoàn Lăng Thị đăng. Tuy chỉ có một câu ngắn gọn nhưng thực sự rất đúng lục. Nó sẽ có thể đánh bại một số thế lực muốn gây khó khăn cho Viện Nghiên cứu Long Đằng. Tập đoàn Lăng thì chủ động tặng lại cho Long Đằng bọn họ như một chiếc ô bảo vệ. Khoe miệng Hạ An Nhiên gợi lên một vòng cung. Trong lòng cô sinh ra một chút ngọt ngào khó giải thích, tự đắc khiến mũi, xem như anh biết điều. Công ty Đức Thụy. Hạ Chiết ban đầu nghĩ rằng sau khi trở thành người đứng đầu của Đức Thụy, hắn có thể mở ra quyền lực của mình. Nhưng không ngờ rằng Đức Thụy là một vực thảm. Hắn không những không còn chỗ để phát huy khả năng của mình mà còn gặp phải một đống tình huống lộn xộn. Đúng lúc hắn đang không vui và chuẩn bị rời công ty để tìm bạn nhận giải trí thì tình cờ đụng phải trợ lý của bố ở hành lang văn phòng. Sau khi đối phương bị ngã sấp xuống, chiếc cặp rơi sang một bên và phát ra tiếng rầm, chứng tỏ là có vật nặng trong chiếc cặp này. Hạ Chiết nhận thấy sự kỳ lạ, vội vàng cầm lấy chiếc. Sau khi mở ra, hắn thấy bên trong có một tấm ngọc bích. Hạ Chiết sắc mặt xấu xí, đây không phải là đồ trang trí trong phòng làm việc của bố tôi sao? Trợ lý cầu xin thương xót, Hạ tổng, tôi bị ma quỷ ám ảnh. Tôi nghĩ những thứ này ở phòng làm việc của ông chủ hơi lãng phí, nên tôi muốn bán chúng. Đi. Nhìn đi, tôi đi theo bố cậu đã lâu, không có công. Lao cũng có khổ lao, hãy bỏ qua cho tôi một lần. Chương 491, tôi sắp lên như diều gặp gió rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Chiết đá đối phương một cái, đồ của gia đình chúng tôi, dù có lãng phí, cũng không phải người trợ lý nhỏ như anh có thể đập vào. Anh chính là ăn trộm. Trợ lý kêu thảm thiết ôm đùi Hạ Chiết, Hạ tổng, thật sự là lần đầu tiên của tôi, hãy bỏ qua cho tôi. Hạ Chiết hung hăng đá anh ta sang một bên, ăn trộm đồ của tôi, còn muốn tôi bỏ qua, nằm mơ. Lúc này, hai nhân viên bảo vệ vội vã chạy đến. Hạ Chiết mắng rất khó chịu, tôi trả tiền cho các người để các người ăn không ngồi rồi sao? Không thấy người này đã trộm hết sạch đồ của Đức Thụy sao? Hai nhân viên bảo vệ bị mắng, nhanh chóng khống chế người trợ lý. Hạ Chiết hung tợn nhìn, các người hãy điều tra kỹ, trước đây chắc chắn anh ta cũng đã trộm những thứ khác. Bảo vệ vội vàng gật đầu, chúng tôi sẽ điều tra kỹ. Sau khi Hạ Chiết nhìn bảo vệ đưa trợ lý đi, trong lòng vẫn còn tức giận. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, trợ lý lén lút đến văn phòng của bố hắn để lấy trộm đồ, tại sao hắn không đi lấy? Phải biết rằng, Hạ Đức Hải trước đây thích sưu tầm một số bảo vật, không chừng chúng đều ở văn phòng. Hạ Chiết xoay người đi đến văn phòng Hạ Đức Hải. Văn phòng của Hạ Đức Hải bị bỏ hoang sau khi ông qua đời. Hạ Chiết cảm thấy văn phòng này đã có người chết, cho dù người chết là bố hắn, hắn cũng vô cùng sợ hãi mà phong tỏa văn phòng này. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đến đây. Văn phòng vẫn như trước, như thể Hạ Đức Hải vẫn chưa chết. Nhưng sau khi Hạ Chiết bước vào, anh vẫn cảm thấy đây u ám, giống như có người đang nhìn chằm chằm anh trong bóng tối. Sau một hồi ớn lạnh, Hạ Chiết bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Thật lâu sau, cuối cùng tìm thấy một cái hộp trong tủ dưới đáy bàn làm việc. Hộp này được khóa bằng mật mã. Hạ Chiết vẻ mặt hưng phấn, lao già này thật sự giấu giếm cái gì, bình thường mật mã của ông ấy cũng loanh quanh vài cái. Hạ Chiết bắt đầu thử từng cái một. Khi đến cái thứ tư, nó mở ra một cách trơn tru. Hạ Chiết nghĩ trong đó chứa bảo vật vô cùng giá trị, có thể bán lấy tiền, nhưng khi nhìn thấy thì chỉ có một cây bút ghi âm và một bản hợp đồng viết tay. Hạ Chiết khó hiểu, cái quái gì thế này? Xem ảnh một. Chương 492, 492, tất nhiên là đưa phu nhân về nhà. Hạ An Nhiên phát hiện phản ứng mang thai của cô còn dữ dội hơn những người khác. Nôn nhiều hơn những người khác. Có phản ứng buồn ngủ sớm. Khi cô đang mê man ngủ thì tiếng chuông cửa đã đánh thức cô. Hạ An Nhiên túi đầu mở cửa, nhìn thấy Cố Kỳ đang đứng ở cửa nở nụ cười tươi rói nói với cô, "Hôm nay Long Đằng xử lý được một sự việc lớn, thầy kêu chúng ta đi ra ngoài tụ tập." Hạ An Nhiên chỉ vào bản thân ốm yếu của cô. "Cậu nghĩ tôi còn sức để đi ra ngoài sao?" Cố Kỳ chậm rãi mở mịt nhìn Hạ An Nhiên đang lười. "Biếng, cô bị sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy như cô đã trải qua một trận chiến vất vả?" Hạ An Nhiên như bị nói trúng tim đen, cô có thể nói chuyện trong sáng hơn được không? "Tôi đang mệt mỏi." "Cái gì mà đại chiến?" "Cố Kỳ, tôi chỉ miêu tả mà thôi." Hạ An Nhiên nghiêm mặt, "Không tả được thì đừng tả." "Khóc." "Tất cả là tại Lăng Mặc quá khốn nạn và biến thái. Loại kích thích này phải mất một thời gian dài anh mới chịu buông tha cho cô ấy. Nhiều như vậy đã lâu rồi mà vẫn chưa giảm tốc độ. Lại còn bị Cố Kỳ trực tiếp vạch mặt cuộc chiến." Hạ An Nhiên trong lòng đay nghiến Lăng Mặc hàng vạn lần, cũng không giải được hận. Nhưng khi đối mặt với Cố Kỳ, cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. "Cô và thầy đi ăn mừng đi, kệ tôi. Mặc dù Thu Khanh Khanh không muốn hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, nhưng dù sao thì cũng đã giải quyết được chuyện rắc rối khiến Long Đằng đau đầu, chuyện nên ăn mừng thì vẫn phải ăn mừng." Sau khi Hạ An Nhiên mở mịt đóng cửa lại, cô lại nằm xuống giường. Vừa mới nằm xuống, cô chợt nghĩ đến một chuyện rất vui, liền lẩm bẩm một mình, "Hôm nay mình ở một mình ba. Ban đêm không cần run như cầy sấy ngủ cùng với tên cậu nam nhân, cuối cùng cũng có một đêm không bị bóc lột. Có điều gì hạnh phúc hơn thế này?" Hạ An Nhiên đầu óc còn đang mềm nhũn, chợt tỉnh táo lại, đột nhiên ngồi dậy, "Đã lâu không như vậy, tối nay mình đi dưỡng da thật tốt. Mà dưỡng da phải có một chút đồ ăn." Hạ An Nhiên lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm món ngon. Khi nhìn những món ăn, lại ngậm ngùi. Trước kia nhìn mấy món nướng siêu ngon, tôm hùm, cay, gà nướng, gà rán. Hiện giờ lại không thấy thèm, lại còn buồn nôn. Ăn rau rất đau khổ. Hơn nữa, những món rau này lại không ngon bằng đầu bếp ở Lăng Trạch nấu. Hạ An Nhiên lại đáng thương nằm xuống giường, tự lẩm bẩm một mình, Lăng Trạch thật ra không tệ. Trừ Lăng Mặc ra, những thứ khác đều rất tốt. Ngay khi cô đang ở trong tình trạng chán nản, chuông cửa lại vang lên. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng bước tới cửa, vừa mở cửa. "Một..." Đã buồn bực nói, "Tôi thật sự không muốn đi ra. Ngoài, cô và Thu Khanh Khanh cùng nhau đi ăn cơm đi." Lời nói vừa dứt, mới phát hiện là người ở cửa là Lăng Mặc. Hạ An Nhiên sửng sốt, "Sao anh lại ở đây?" "Lăng Mặc, tất nhiên là đưa phu nhân về nhà." Hạ An Nhiên không nghĩ là Lăng Mặc sẽ đến đưa cô về nhà, khóe miệng giật giật nói, "Tôi không thể ở lại khách sạn một đêm sao? Lăng Mặc, nếu phu nhân không muốn về nhà tôi, sẽ ở lại với cô." "Hạ An Nhiên, cô ấy chỉ muốn ở một mình, không phải ở với cậu Nam Nhan. Hơn nữa, anh ấy đến để ở cùng cô, vậy cô ở khách sạn và ở nhà có khác gì nhau không?" Khi Hạ An Nhiên không nói nên lời, Lăng Mặc cũng cố ý ghé vào tai cô, giọng nói từ tính ấm áp cùng phu nhân ở khách sạn, cũng thật sự rất phấn khích. Hạ An Nhiên mặt người. Cần nam nhân biến thái này hiện tại không cần thủ đoạn kích thích của cô, bắt đầu mở mang suy nghĩ mình làm mình hướng, chủ động dở trò kích thích. Hạ An Nhiên không muốn rơi vào cảnh xấu hổ tồi tệ. Biến thái nào thêm nữa? Chương 493, 493, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Mặc, tôi nghĩ khách sạn không ổn chút nào, chúng ta về nhà đi. Sau đó, tay cầm chiếc túi nhỏ của mình rời khỏi khách sạn mà không quay đầu lại. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, khoe miệng cong lên. Tôn quản gia đã từng nói phụ nữ là phải dỗ dành, nhưng đối với con mèo hoang nhỏ này là phải cưỡng chế và dẫn dụ. Dỗ dành chỉ khiến cho con mèo hoang không chút nào sợ hãi. Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng Lăng Mặc sẽ đưa thẳng cô về nhà, nhưng sau khi đến Lăng Trạch, thấy anh đi hướng khác. Hạ An Nhiên nghi hoặc, chúng ta đi đâu vậy? Lăng Mặc chậm rãi nói, hôm nay có hẹn với nhị phòng, chúng ta cùng nhau đến đó. Hạ An Nhiên lập tức bất an, sao anh không nói trước cho tôi biết? Căng thẳng kéo cánh tay Lăng Mặc, nếu như tôi lại vô tình nôn mửa, không phải là sẽ bị bại lộ sao? Tuy rằng đã trải qua cuộc huấn luyện của Lăng Mặc, bây giờ cô có thể khó khăn để ăn mấy miếng thịt, nhưng vẫn có nguy cơ bị phơi bày. Lăng Mặc nhìn vẻ hoảng sợ của Hạ An Nhiên, nhẹ nói, tôi tin rằng cô sẽ không sao. Hạ An Nhiên, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Tuy nhiên, nhìn Lăng Mặc như thế này, xem ra không thể thoát khỏi bữa tối. Hạ An Nhiên nắm chặt tay bí mật nói nhỏ, không sao đâu, tôi sẽ đi đến nhị phòng. Sau khi bước vào phòng khách, cô bất ngờ nhìn thấy một thanh niên lạ mặt, trông có vẻ trương trạc. Vẻ ngoài của người bên kia có phần giống với Lăng Tu. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng kéo cánh tay của Lăng Mặc, thấp giọng hỏi, "Đây là Lăng Tuân, con trai của nhị phòng, Lăng Tuân, tam thiếu gia của gia tộc Lăng." Lăng Mặc chưa trả lời thì người bên kia đã chủ động bước tới, đưa tay ra và chào Lăng Mặc, "Anh hai, đã lâu không gặp. Trước đây Lăng Tuân chịu trách nhiệm cho một số dự án của tập đoàn ở nước ngoài, gần đây thì anh ta trở về." Chương 494, người hét lên là Lăng Tư. Lăng Mặc chỉ lạnh lùng gật đầu chứ không có ý chủ động bắt tay lại. Lăng Tuân cũng không xấu hổ, sau khi thu tay lại, tầm mắt rơi vào trên người Hạ An Nhiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, anh cười ôn nhu, "Người này chính là chị dâu, lần đầu gặp mặt." Hạ An Nhiên lễ phép cười xin chào. Lăng Tuân liếc mắt nhìn người giúp việc ở một bên. Người giúp việc biết điều mang đến một chiếc hộp. Lăng Tuân nhận lấy từ người giúp việc và đưa cho. "Hạ An Nhiên, lúc anh hai và chị dâu kết hôn, tôi đang ở nước ngoài và không có thời gian để về tham dự. Bây giờ tôi đã trở lại, đây quả cưới của tôi." Sau khi cưới, Hạ An Nhiên cũng đã gặp rất nhiều người cùng cô Hàn Huyên nói chuyện, việc không trở về tham dự đám cưới khiến họ rất ngại, sau này sẽ bù đắp quả cưới. Nhưng ngoài Thu Tử Châu, chỉ có Lăng Tuân là người thực sự tặng đã quả cưới. Hạ An Nhiên nhận lấy, tiện tay mở hộp. Đây là một bộ trang sức kim cương hồng, tay nghề vô cùng tinh xảo, ánh sáng của kim cương rỡ, vô cùng xa xỉ. Là một cô gái, Hạ An Nhiên rất thích những món đồ trang sức sáng bóng này. Đồ vật này thật sự rất có giá trị. Hạ An Nhiên đến gần Lăng Mặc, chuẩn bị hỏi ý kiến của Lăng Mặc. Tuy nhiên, trước khi Hạ An Nhiên lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ giận dữ hét lên, "Lăng Tuân, món trang sức này không phải là quà sinh nhật cho em sao? Tại sao anh lấy nó ra?" Người hét lên là Lăng Tư. Khi Lăng Tự vừa từ bên ngoài trở về, cô thấy Hạ An Nhiên đang cầm món đồ trang sức mà cô đã thấy trong phòng của Lăng Tuân trước đó. Sau khi Lăng Tư nhìn thấy nó vào thời điểm đó, cô tự cho rằng món trang sức này là bất ngờ trong ngày sinh nhật mà Lăng Tuân dành cho cô. Nhưng không ngờ rằng, món quà đó đang nằm trong tay Hạ An Nhiên. Kết quả là trong giây lát bị mất kiểm soát cảm xúc và giận dữ hét lên. Lăng Tuân nhìn thấy Lăng Tư đang la hét từ bên ngoài trong phòng khách lớn, cau mày và không hài lòng, "Đây là quà cưới mà anh đặc biệt chuẩn bị cho chị dâu." Lăng Tư không hài lòng, lễ cưới đã tổ chức rất lâu rồi, bây giờ tặng thì thật là buồn cười. Giang Nhụy Nghiên cũng đã tặng Lăng Tư một bộ trang sức kim cương màu hồng, cô đi tìm hiểu giá cả một chút, thì ra là mấy chục triệu. Tuy nhiên, so sánh với bộ kim cương này, thì cái kia còn kém xa. Chương 495, không ai xứng đáng. Bộ kim cương hồng do Lăng Tuân chuẩn bị này lớn hơn, sang trọng hơn và giá trị hơn. Làm sao cô có thể để bộ kim cương hồng thuộc về mình này rơi vào tay một kẻ thấp hèn như Hạ An Nhiên? Lăng Tư hét lên, "Thứ này thuộc về tôi, ngoại trừ tôi ra thì không ai xứng đáng." Hạ An Nhiên nhìn thái độ của Lăng Tư, không nói nên lời. Vốn dĩ, cô vẫn cảm thấy không thể tùy tiện nhận quà của nhị phòng. Nhưng đây là quà cưới mà Lăng Tuân tặng cô, vậy tại sao lại không nhận nó? Hạ An Nhiên quay sang bên cạnh cười với Lăng Mặc, "Món quà này thật sự rất vừa ý em. Vừa vặn, chiếc vòng cổ kim cương màu hồng này rất hợp với quần áo của em. Anh giúp em đeo được không?" Ngay từ đầu Lăng Tự chỉ dồn sự chú ý của mình vào bộ trang sức trên tay Hạ An Nhiên. Nhưng khi Hạ An Nhiên nói chuyện với Lăng Mặc, cô mới nhận thấy rằng Diêm Vương Sống đang ở bên cạnh. Khoảnh khắc Lăng Tư nhìn thấy Lăng Mặc, vẻ tiêu căng ngạo mạn vừa rồi đã suy yếu đi rất nhiều, cô thậm chí cố nén cười, "Anh cũng ở đây." Ngay cả cách nói chuyện kính trọng đủ cho thấy Lăng Tự rất e dè với Lăng Mặc. Lăng Mặc liếc nhìn món trang sức, sau đó nghe lời của con mèo hoang nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét lạnh lùng, "Viên kim cương màu hồng này chất lượng không tốt, cũng không hợp với bộ váy hôm nay của em." Hạ An Nhiên, có phải cân nam nhân này cố ý phá đám? Và ánh mắt của Lăng Mặc lại rơi vào Lăng Tuân, "Chị dâu của cậu ăn mặc đều là những đồ cao cấp nhất, sau này những thứ rẻ tiền như vậy đừng đưa đến đây." Hạ An Nhiên có hàng vạn câu nói muốn phun ra trước mặt Lăng Mặc. Nếu có thể lấy một thứ gì đó từ tay của nhị phòng thì đó chính là tài sản giá trị, vậy phải giả vờ cái gì? Hơn nữa, thức ăn và quần áo của cô ấy là tốt nhất, tại sao cô ấy không thấy cậu nam nhân này mua đồ trang sức cho cô ấy? Chương 496, đi lấy nó đi. Đúng là miệng đàn ông đều dùng để lừa người. Lăng Tuân mỉm cười, "Không ngờ anh hai của em lại coi trọng chị dâu như vậy mà em lại sơ suất. Đồ trang sức này bây giờ thật sự không xứng với chị dâu." Lăng Mặc hời hợt nói thêm một câu, "Bộ thạch anh tím mà trước đây cậu đấu giá được, tôi nghĩ nó phù hợp với chiếc váy của cô ấy hôm nay." Lăng Tuấn sửng sốt trong giây lát, nhưng anh cố nén ra một nụ cười, "Bộ thạch anh tím đó thật sự rất thích hợp với chị dâu, tôi sẽ tặng cho chị dâu." Lăng Mộ chậm rãi sai khiến, "Đi lấy nó đi." Vẻ mặt của Lăng Tuấn có chút cứng ngắc, xoay người đi lên lầu. Hạ An Nhiên, người vốn dĩ có vô số điều muốn nói với Lăng Mặc, nhìn thấy thao tác của đối phương, có chút mê hoặc thạch anh tím kia. Còn chưa nói xong, Lăng Tư đã trở nên lo lắng đối với Lăng Tuấn, giận dữ hét to, "Vòng cổ thạch anh tím là của hồi môn kết hôn của em, làm sao có thể đem tặng?" Lăng Tuấn quay đầu lại mắng, "Em cưới chồng, làm sao so với anh hai cưới vợ?" Lăng Tư cứng họng, cô ta làm sao dám so với Lăng Mặc? Nhưng mà, nghĩ đến mấy năm nay cô đều tập trung nghĩ đến món đồ trang sức đó, bây giờ Hạ An Nhiên lại dễ dàng lấy được, trong lòng lại có lửa đốt. "Tại sao?" Lăng Tự tức giận nhìn Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn hỏi Lăng Mặc về giá trị, của bộ thạch anh tím đó. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lăng Tư, cô biết bộ trang sức bằng thạch anh tím phải có giá trị cao hơn. Cho nên, vẫn là Lăng Mặc lợi hại. Rõ ràng, Lăng Mặc đã nhắm đến bộ thạch anh tím. Đó ngay từ đầu. Hạ An Nhiên nói nhỏ, thạch anh tím nằm trong tay chúng ta, tôi cũng có nửa công lao trong đó, nếu không phải nhờ tôi, làm sao lại thuận lợi như vậy? Lăng Mặc liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ, được, một nửa. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt còn có chuyện tốt như vậy. Chương 497, thật là bí ẩn. Cậu nam nhân trở nên phóng khoáng như vậy từ khi nào? Cô luôn cảm thấy rằng có một lỗ hổng trong đó. Chỉ là, mặc kệ là có sự lừa dối nào hay không, Lăng Tuân đã đem bộ trang sức thạch anh tìm đến. Bộ kim cương hồng trước đó là do người hầu mang đến. Còn bây giờ bộ trang sức này do Lăng Tuân đã đích thân mang đến, điều đó cho thấy nó rất quý giá. Hoàn Nhiên tò mò mở hộp ra, nhìn sợi dây chuyền thạch anh tím bên trong, nhất thời sửng sốt. So sánh viên kim cương hồng vừa rồi với sợi dây chuyền thạch anh tím này, thì cái kia quả thực không đáng kể. Những tinh thể trong suốt và gọn gàng, ngay cả một người thường cũng biết rằng đây phải được coi là tinh thể tốt nhất trong số những thứ tốt nhất. Khi Hạ An Nhiên nhìn ngây người, Lăng Mặc đã ôm cô vào lòng. Anh lấy sợi dây chuyền thạch anh tím ra, nhẹ nhàng vén tóc Hạ Uyển Nhiên sang một bên, đeo sợi dây chuyền thạch anh tím quanh cổ cô. Hôm nay Hạ An Nhiên ăn mặc giản dị, giống như một con thỏ trắng ngoan ngoãn, dễ thương đáng yêu, vô hại với người và động vật. Nhưng khi đeo vòng cổ thạch anh tím thì linh khí của toàn thân thay đổi, thật là bí ẩn. Có vẻ như từ một chú thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn trở thành một chú mèo con cao quý và tao nhã chỉ. Trong chốc lát, sau khi Lăng Mặc mang vào cho cô, anh mỉa mai con mèo hoang nhỏ, con mắt nào của em, nghĩ rằng viên kim cương màu hồng phù hợp với quần áo em đang mang. Hạ An Nhiên đôi mắt lấp lánh bởi viên thạch anh tím, và cô ân cần xin lỗi. Vừa rồi em bị mù. Bây giờ, không phải anh đã giúp em lập lại trật tự rồi sao? Chương 498, sớm muộn gì cũng trở về lại. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lăng Mặc đi bên cạnh anh, phải nâng cao thẩm mỹ, đừng hạ thấp khẩu vị của anh. Hạ An Nhiên, cậu nam nhân này đúng là tự trèo cao mà không cần cột. Hừm, cô xấu hổ khi đã phàn nàn về thẩm mỹ xấu xí của anh ấy. Nhưng đột nhiên Hạ An Đoán cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Lăng Mặc coi cái xấu là cái đẹp, thì tại sao anh ấy lại chọn trang sức tốt đến vậy? Chẳng lẽ chỉ khi ở trên cơ thể người, sự thay đổi thẩm mỹ của anh mới xảy ra? Về phần Lăng Tư, cô nhìn Hạ An Nhiên đang đeo viên thạch anh tím mà cô muốn nhất, ánh mắt như có độc, muốn trực tiếp giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Hạ An Nhiên. Nhưng mà, nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng bên cạnh, Lăng Tư chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, cố gắng không nổi giận. Lăng Mặc là một hồn ma ngắn ngủi, và anh ấy không còn nhiều thời gian, chỉ còn cách chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Những thứ mà người phụ nữ này đã đoạt khỏi tay cô, sớm muộn gì cũng trở về lại. Và đúng lúc này, nhị phu nhân đi đến, trên mặt nở nụ cười trầm lặng, nhìn Lăng Mặc và Hạ An Nhiên, tôi đã thắc mắc, tại sao phòng khách lại náo nhiệt như vậy, hóa ra là hai người đã tới rồi. Xem ảnh một. Chương 499, lúc đó cha của Lăng Mặc vẫn còn sống. Lăng Tuần nghe lời của Lê Văn Tĩnh và lên lầu một lần nữa. Vào phòng làm việc của Lăng Minh Hải, bước tới bàn làm việc, Lăng Mặc đã đến, mẹ nhờ con mời cha xuống. Lăng Minh Hải đặt cuốn sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lăng Tuần, Lăng muốn cái gì, con căn bản là không thể giữ được. Lăng Tuần siết chặt tay. Bộ trang sức thạch anh tím đó đã được Lăng Tuần giật lấy trong một cuộc đấu giá cách đây 7 năm với giá cao ngất ngưỡng. Lúc đó, cha của Lăng Mặc vẫn còn sống. Lăng Mặc không tiếp quản tập đoàn Lăng Thị, cũng chưa có tên tuổi là Diêm Vương sống. Lăng Tuân luôn cảm thấy anh và Lăng Mặc ở cùng một vị trí. Thậm chí, để khiến Lăng Mặc khó chịu, Lăng Tuân luôn gây khó dễ cho Lăng Mặc. Lăng Mặc cũng rất thích thú với món trang sức thạch anh tím này, nhưng cuối cùng nó đã nằm trong tay Lăng Tuân. Lúc đầu, Lăng Tuân cảm thấy rằng thạch anh tím là huy chương đáng ngưỡng mộ của anh đối với Lăng Mặc. Tuy nhiên, thật bất ngờ, 7 năm sau, viên thạch anh tím cuối cùng cũng về tay của Lăng Mặc. Hơn nữa Lăng Tuân đã dâng nó bằng cả hai tay. Lăng Tuân nghĩ đến cách nói của Lăng Mặc khi anh yêu cầu nó, và một chút khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt bình tĩnh của anh ta còn chưa bao giờ nghĩ rằng Lăng Mặc lại trơ trẽn đến mức trực tiếp yêu cầu con giao thứ đó. Con hiểu rằng anh ta là một người sắp chết, vì vậy con sẽ không cãi nhau với anh ta, cũng không làm xáo trộn kế hoạch tiếp quản tập đoàn Lăng Thị một cách thuận lợi của nhị phòng chúng ta. Lăng Minh Hải quay sang hỏi Lăng Tuân, nếu trong một thời gian ngắn nó không chết thì sao? Lăng Tuân sững sờ. Cha đang nói cái gì vậy? Chương 500, gần đây con đã quá xem thường mọi chuyện. Có một vài chuyện, Lăng Minh Hải vẫn chưa nói với con trai mình. Nhìn thấy Lăng Tuân bởi vì Lăng Mặc là người sắp chết mà có thái độ kinh thường, có chút hơi thất vọng. Cha đã nhắc nhở con nhiều lần trước khi nhìn thấy quan tài kết luận Lăng Mặc đã chết, con phải thật sự nghiêm túc. Hơn nữa, Lăng Mặc là một kẻ gian xảo. Trước khi nó hoàn toàn tắt thở, con phải xem nó là đối thủ của con, nếu không, con có thể sống không lâu bằng nó. Lăng Tuân bị cho mình giáo huấn, sắc mặt trắng xanh, nhưng vẫn có chút khó hiểu, cha nói, tin tức Lăng Mặc chưa đầy 2 tháng nữa sẽ chết, là sai sao? Lăng Minh Hải nghiêm túc nhìn Lăng Tuân, lại tiếp tục dạy dỗ bất kể thời gian của nó còn lại bao lâu, cũng không phải là lý do để con khinh thường nó. Đối xử với bất kỳ kẻ thù nào cũng phải cẩn trọng. Hãy nghĩ đến Lý Nhân ở đại phòng, đến cuối cùng việc tính toán của bà ta chẳng qua chỉ làm tổn hại đến bản thân mình. Lăng Tuân không hỏi gì thêm, nghiêm nghị gật đầu, "Cha, con biết, gần đây con đã quá xem thường mọi chuyện." Ánh mắt Lăng Minh Hải sâu hơn. Có một số lời nói, không chỉ để giáo huấn Lăng Tuân, mà còn để nhắc nhở chính mình. Ông ấy gần đây cũng đã xem nhẹ Lăng Mặc. Tuy nhiên, bây giờ một lần nữa tập trung đối phó với Lăng Mặc vẫn còn kịp. Lăng Minh Hải đứng dậy và đi ra ngoài phòng làm việc, trong lúc đó nói, "Vụ thạch anh tím, năm đó con có thể đoạt nó từ tay của Lăng Mặc, sau này có rất nhiều cách để lấy lại nó một lần nữa." Lăng Mặc nhìn cha mình từ phía sau, một màu đen lóe lên dưới mắt anh. Tất cả những gì thuộc về anh đương nhiên sẽ được lấy lại. Xuống cầu thang, khi Lăng Minh Hải nhìn thấy Lăng Mặc, ông ấy nở một nụ cười dịu dàng và yêu thương, và chủ động bước tới, "Chú cháu mình đã lâu không gặp mặt. Hôm nay đặc biệt gọi con đến đây là muốn cùng tâm sự nói chuyện với con." Lê Văn Tĩnh ở bên cạnh nhẹ giọng nói, "Chú hai vẫn luôn quan tâm đến con, đúng rồi, trước đây ông ấy còn đặc biệt nhờ thần y Tôn Lao đến để khám cho con." Chương 501, 501, thật sự quá lợi hại. Nghe những lời của Lê Văn Tĩnh, Hạ An Nhiên lập tức hiểu rõ. Nhị phu nhân sẽ không nhắc đến Tôn Lão mà không có lý do. Chứng tỏ rằng việc Lăng Mặc gặp Tôn Lão họ đã biết, và những lời này rõ ràng là thăm dò. Hạ An Nhiên không muốn tình hình hiện tại của Lăng Mặc bị lộ ra ngoài. Làm bộ như không biết gì, cô nhìn Lê Văn Tĩnh, bà nói, "Tôn Lão, ông Lão đầu tóc bạc phơ đó là bác sĩ thiên tài." Lê Văn Tĩnh có chút kinh ngạc, "Ồ, cô biết Lao thần y đó sao?" Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. "Ừm, tôi biết, hai ngày trước tôi và Lăng Mặc đã gặp qua." Lê Văn Tĩnh trong lòng cười khẩy. Vốn dĩ bà lo lắng rằng Lăng Mặc sẽ không muốn thừa nhận, nhưng anh không biết rằng người phụ nữ bên cạnh anh đã bắt đầu phản bội anh vì lợi ích sau này. Hạ An Nhiên nói ra những lời này, Lăng Mặc còn có thể phủ nhận mình chưa từng gặp Tôn Lão sao? Lê Văn Tĩnh tiếp tục với vẻ mặt ngạc nhiên, "Hai người đều đã gặp qua thần y Tôn Lão. Nhưng mà, nếu đã gặp rồi, bác sĩ thiên tài Tôn Lão y thuật rất cao, có lẽ sẽ có cách giúp cho Lăng Mặc sống lâu hơn." Không đợi Lăng Mặc nói chuyện, cô gật đầu mạnh. "Nhị phu nhân nói quả đúng, Lão bác sĩ thiên tài thật sự quá lợi hại." Lê Văn Tĩnh không ngờ Hạ An Nhiên lại biết điều như vậy. Vì vậy, bà tiếp tục quan tâm hỏi, "Ô, bác sĩ thiên tài Tôn Lão thật sự có biện pháp khả quan giúp Tăng Mặc. Đó thực sự là một điều tuyệt vời." "Hạ An Nhiên, bác sĩ thiên tài Tôn Lão đã nói, chỉ cần Lăng Mặc làm theo phương pháp của ông ấy, thì có thể sống 100 năm, đừng nói 2 tháng. Cho dù sống 20 năm, cũng không sao." Lăng Minh Hải, Lê Văn Tĩnh. Lê Văn Tĩnh vốn tưởng rằng Hạ An Nhiên là một sự phản bội, nhưng bây giờ cô ấy nói đầy những điều vô nghĩa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mặt bà cô giả vờ đầu hàng, nhất định chỉ là thủ đoạn để giấu đứa con trong bụng mà thôi. Nhưng điều khiến Lê Văn Tĩnh xấu hổ là vừa rồi bà suýt nữa bị người phụ nữ này lừa gạt. Lê Văn Tĩnh nặn ra một nụ cười, "Lăng Mặc có thể sống trường thọ là tốt rồi. Chương 502, 502, dù sao cẩn thận cũng tốt hơn." Bà không muốn tiếp tục kiểm tra chuyện này, ở một bên hỏi người giúp việc, "Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?" Người giúp việc gật đầu, "Nhị phu nhân, đã chuẩn bị xong." Lê Văn Tĩnh nhìn Lăng Mặc sau một ngày làm việc chắc hẳn con rất mệt mỏi. "Hôm nay thím đặc biệt yêu cầu nhà bếp nấu những món con yêu thích. Ăn tối trước đi." "Vì vậy, mọi người đến nhà ăn." Lăng Mặc và Hạ An Nhiên đang đi cùng nhau. Hạ An Nhiên dựa vào Lăng Mặc nói nhỏ, "Nhị phu nhân rõ ràng muốn kiểm tra sức khỏe của anh, cũng may là tôi thông minh. Nếu nhị phòng đã biết Tôn Lão và Lăng Mặc đã gặp nhau, tất nhiên anh và cô không thể phủ nhận. Điều bọn họ muốn tìm hiểu là Lăng Mặc có thể sống được bao lâu. Cho nên, Hạ An Nhiên cố ý kéo dài thời gian này vô thời hạn, bọn họ có tin không? Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không tin Lăng Mặc có thể kéo dài tuổi thọ từ dưới 2 tháng đến 100 tuổi. Nếu Tôn Lão nói như vậy, ông sẽ không phải là một bác sĩ thiên tài, mà là một kẻ dối trá. Lê Văn Tĩnh bọn họ có thể sẽ không truy cứu điều này nữa." Hạ An Nhiên lại liếc nhìn Lăng Mặc, cố ý gõ nhẹ, "Anh phải thông minh lên, đừng để bị phát hiện, nếu không nhị phòng nhất định sẽ như con tiêu thân lộng hành. Trước đây, đại phòng có Lý Nhận làm đủ mọi chuyện ác độc. Nhị phòng này tuy không cắn người, nhưng sau này chắc chắn sẽ có chuyện. Dù sao cẩn thận cũng tốt hơn." Lăng Mặc thấy mèo hoang nhỏ vì mình mà căng thẳng như vậy, khoe miệng cong lên, tựa vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp từ tính, "Phu nhân dạy không sai." Khuôn mặt của Hạ An Nhiên đỏ bừng vì sự tiếp cận đột ngột của Lăng Mặc. Để áp chế trái tim đang tăng tốc, giả vờ khí phách bảo đảm, "Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cho anh." Nhưng đột nhiên, cô mơ hồ nhận ra vấn đề. Chương 503, 503, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Hạ An Nhiên lập tức trợn to hai mắt nhìn Lăng Mặc, "Không đúng, anh tính toán lợi hại như vậy, tại sao bây giờ lại tỏ ra vô tội và đáng thương?" Khoe miệng giật giật, "À, cho nên, vừa rồi nếu không có tôi, anh cũng có thể ứng phó được." Hạ An Nhiên thật muốn đánh chết bản thân mình. Tại sao cô ấy lại nghĩ Lăng Mặc yếu đuối? Trong tiềm thức cô còn muốn bảo vệ anh, che chở cho anh. Đầu óc cô thật sự có vấn đề. Và vấn đề cấp thiết nhất bây giờ không phải là liệu Lăng Mặc có bị lộ hay không, mà chính là cô ấy. Ngay bây giờ phải đi ăn cơm. Làm thế nào có thể đảm bảo rằng cô ấy có thể kết thúc bữa ăn một cách suôn sẻ mà không phải nôn? 13. Lê Văn Tĩnh nhìn về phía trước, thấy Hạ An Nhiên và Lăng Mặc thì thào với nhau, cau mày thật sâu. Ghé sát vào người Lăng Minh Hải, "Người phụ nữ này không phải là ngọn đèn giúp ta tiết kiệm nhiên liệu, trước đây chúng ta đều bị cô ta lừa." "Y." Ánh mắt Lăng Minh Hải sâu thẳm, "Nếu là một người phụ nữ đơn thuần, thì Lý Nhân phải thê thảm trong tay cô ta sao?" lại còn thuận lợi nắm quyền ở Lăng Trạch từ tay của lão phu nhân. Người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Lê Văn Tĩnh gật đầu. Sự giả vờ lần trước của Hạ An Nhiên suýt chút nữa đã lừa được bà còn nghĩ rằng cô ấy thực sự chỉ đang giả vờ buồn nôn. May mắn hay, Giang Nhụy Nghiêng đã nhắc nhở. Lê Văn Tĩnh nghĩ đến Giang Nhụy Nghiêng, không thể không nói với chồng, Giang Nhụy Nghiêng có tầm nhìn tốt, địa vị của Giang gia ở thành phố Lô Hải cũng không đơn giản. Lăng Minh Hải lập tức hiểu ý vợ mình. Tuy nhiên, ông ta vẫn lắc đầu, mặc dù địa vị của Giang gia ở thành phố Lô Hải cũng không tầm thường, nhưng tôi nghĩ, sau này Lăng Mặc nên phát triển ở Bắc Kinh. Nhân tiện, nhị gia cũng có một cô con gái, anh đã từng gặp qua cô gái đó, không tệ. Lê Văn Tĩnh ánh mắt sáng lên đúng vậy, không. Cần phải ở thành phố Lô Hải, Bắc Kinh cũng tốt. Mọi người tới nhà ăn. Chương 504, chuyển hướng sự chú ý của cô. Trên bàn đã có đầy đủ các món ăn khác nhau. Sau khi Hạ An Nhiên ngồi xuống, cô nhẹ nhàng kéo cánh tay Lăng Mặc, bộ dạng đáng yêu nhìn chằm. Chăm anh, tôi phải làm sao đây, tôi cảm thấy. Không xong rồi. Lăng Mặc giữ hai má cô, giọng nói nhàn nhạt, nếu không thể chịu đựng được nữa, hãy nói cho tôi biết. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên lập tức cong lên. Cô biết Lăng Mặc không phải người không chuẩn bị trước, nếu không sẽ không dễ dàng dẫn cô đến nhị phòng tự tìm cái chết. Hạ An Nhiên có chút tò mò không biết Lăng Mặc sẽ giúp như thế nào. Cô ý nói, bây giờ tôi cảm thấy hơi buồn nôn, làm. Sao bây giờ? Đôi mắt thâm thúy của Lăng Mặc tối sầm lại. Sau đó, ngay lúc Hạ An Nhiên đang tò mò muốn biết anh dùng cách gì để phòng ngừa khi cô có phản ứng buồn nôn, cô đột nhiên cảm thấy thắt lưng lạnh toát. Hạ An Nhiên cơ thể căng thẳng ngay lập tức, khoe miệng giật giật vài cái, tức giận cúi đầu xuống. Nhìn thấy bàn tay của Lăng Mặc qua một khe hở, nhỏ ở eo chiếc váy của cô và đưa tay vào trong. Chiếc váy? Hạ An Nhiên, cô băn khoăn không biết lỗ nhỏ ở eo của chiếc váy này có phải do nhà thiết kế may hay không. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, đây chỉ đơn giản là khẩu vị xấu xa của nhà thiết kế, là phương tiện thực hiện hành vi xấu xa cho một số người. Hạ An Nhiên cố gắng kiềm chế kích động, cố nén giọng nói, từ trên môi cắn răng nghiến lợi mà hỏi, tay anh đang sở chỗ nào vậy? Vẻ mặt của Lăng Mặc rất bình tĩnh, chuyển hướng sự chú ý của cô. Hạ An Nhiên muốn đè Lăng Mặc xuống đất, xin anh mấy vạn nhất. Người đàn ông này quá xấu xa. Chương 505, rõ ràng là một sự hận thù. Tuy nhiên, anh ấy đã thắng ba. Thành công trong việc chuyển cảm giác muốn nôn mửa của cô thành mong muốn đánh chết anh. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười với Lăng Mặc, thực sự cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển đổi cảm. Giác. Lăng Mặc, không cần. Lê Văn Tĩnh dịu dàng nhìn Lăng Mặc, tình cảm giữa vợ chồng của hai người thật sự rất tốt. Đã nghĩ tới chuyện, có em bé hay chưa? Ánh mắt thâm ý nhìn về phía Hạ An Nhiên, con cũng biết tình trạng thể chất của Lăng Mặc không tốt, nhưng thím thật sự hy vọng có thể để lại cho đời thứ ba của Lăng gia một giọt máu. Hạ An Nhiên. Sở dĩ, lần trước sau khi cô ấy gây sức ép như vậy, nhị phu nhân vẫn còn nghi ngờ việc cô mang thai. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười, con vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện này. Lê Văn Tĩnh cười, con còn trẻ, nhưng tình hình của Lăng Mặc cũng rất đặc biệt, chung quy lại vẫn nên cố gắng. Hạ An Nhiên cười hả. Nếu bây giờ cô nói với bọn họ rằng cô đang mang thai, không chừng họ sẽ trở mặt tìm đủ mọi cách giết chết đứa con trong bụng của cô. Hạ An Nhiên giả vờ ngượng ngùng, chuyện này không phải một mình con muốn là được, còn phải phụ thuộc vào Lăng Mặc. Không khách sáo đá sang Lăng Mặc. Cô thấp giọng nói nhỏ với Lăng Mặc, đừng giả vờ tưởng mình không liên quan, là vợ chồng, phải cùng nhau đối phó. Sau khi Lăng Mặc gấp đồ ăn cho con mèo hoang nhỏ, anh chậm rãi nói, nhất định phải có một đứa con. Tập đoàn Lăng Thị là do cha tôi thành lập, đương nhiên tôi hy vọng sau này sẽ giao cho con tôi, còn hơn là rơi vào tay một số người không có sự cống hiến nào. Hạ An Nhiên sững sờ. Lời nói của Lăng Mặc rõ ràng là một sự hận thù. Hơn nữa, đây là sự sỉ nhục đối với nhị phòng, đúng không? Ý muốn nói nhị phòng đối với tập đoàn Lăng Thị không có một chút đóng góp. Chương 506, để ở trước mặt thiếu phu nhân đi. Hạ An Nhiên có thể cảm thấy sau khi lời nói của Lăng Mặc rơi xuống, bầu không khí ở đây thật nặng nề và cứng nhắc. Đúng lúc này, một người giúp việc bưng một cái đĩa lớn tới, phá vỡ tình huống khó xử. Lê Văn Tĩnh lấy lại tinh thần cười nói, tôi quên mất món này. Đây là con cua mà bạn của Lăng Tuân ở nước ngoài đã tự tay đánh bắt và giao hàng bằng đường hàng không. Trực tiếp ra lệnh cho người giúp việc để ở trước mặt thiếu phu nhân đi. Người giúp việc lập tức đặt đĩa cua lớn trước mặt Hạ An Nhiên. Lê Văn Tĩnh với vẻ mặt dịu dàng nói với Hạ An Nhiên, nhìn con gây thế này, phải ăn nhiều một chút, bổ sung chất đề kháng. Sau khi Hạ An Nhiên mang thai, cô ấy đã lên mạng tìm rất nhiều thông tin và cũng học được rất nhiều. Cô biết rằng cua tính hàn mạnh, đang trong thai kỳ nếu không cẩn thận ăn phải, rất dễ sinh non. Cô cười nhẹ, gần đây con bị Lăng Mặc chế béo nên muốn giảm cân. Con béo ở chỗ nào? Lê Văn Tĩnh hoàn toàn không nghe lời Hạ An Nhiên, sau đó ra lệnh cho người giúp việc, đúng rồi, cháo gạch cua đâu? Cho thiếu phu nhân một bát. Hạ An Nhiên không ngờ rằng việc ăn cơm ở nhà nhị phòng không chỉ gặp vấn đề muốn nôn không nên được, mà còn phải đối mặt với sự dò xét của nhị phu nhân, phải ăn một số thức ăn mà cô ấy không thể ăn được. Khi Hạ An Nhiên nghĩ cách từ chối, Lăng Mặc nhướng mắt, lạnh lùng liếc nhìn Lê Văn Tĩnh, vợ tôi đang mang thai, tốt hơn hết là ăn ít những món này. Hạ An Nhiên vẫn đang vắt óc tìm cách che giấu việc mang thai, nhưng cô không ngờ rằng Lăng Mặc đã trực tiếp làm rõ điều đó. Hạ An Nhiên sững sờ nhìn anh, lắp bắp phản bác, anh nói bậy bạ gì đó, em sao có thể mang thai được? Đừng đùa ba. Sau khi Hạ An Nhiên bắt bỏ, cô ấy kéo cánh tay của Lăng Mặc. Chương 507, 507, thật quá khó. Mong Lăng Mặc im lặng và đừng làm một đồng đội heo. Nhưng Lăng Mặc không có ý im lặng, anh lạnh lùng. Liếc Lê Văn Tĩnh và Lăng Minh Hải, vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay các người mời tôi đến, đơn giản là chỉ để thăm dò hai chuyện, một là tình trạng sức khỏe của tôi, hai là vợ tôi có mang thai hay không. Lê Văn Tĩnh và Lăng Minh Hải nhìn nhau. Mặc dù trước đó họ đã nhận được một số tin tức, nhưng Lăng Minh Hải sinh tính đa nghi, ông vẫn muốn tự mình kiểm tra Lăng Mặc. Nhưng mà, hoàn toàn không ngờ bọn họ vẫn đang thăm dò, thì Lăng Mặc lại trực tiếp vạch trần. Đối mặt với câu hỏi khó giải quyết của Lăng Mặc, Lê Văn Tĩnh lấy lại tinh thần, nở một nụ cười dịu dàng và chủ động nói: "Thím và chú hai tại sao lại phải thăm dò con? Bọn ta chỉ quan tâm đến con mà thôi. Nếu con cảm thấy sự lo lắng này khiến con không thoải mái, thím và chú hai con sẽ không hỏi nhiều, được chứ? Chúng ta là người một nhà, không nên làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình." Lăng Mặc đôi mắt tối sầm như màn đêm, càng phát ra lệnh các người không có đầu óc, nên cho rằng tôi cũng là tên ốc. Lê Văn Tĩnh nhất thời không nói nên lời. Ở một bên, Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc chấn áp những người trong gia đình nhị phòng, thầm nghĩ, đây có phải là một trong những nước cờ của Lăng Mặc? Nếu trực tiếp nói thẳng ra mưu tính của nhị phòng, họ sẽ khó tiếp tục thăm dò. Nhưng đây cũng là một vấn đề. Nhị phòng hôm nay cố gắng thăm dò kết quả, nếu không cho ra kết quả, bọn họ nhất định sẽ không cho qua. Lăng Mặc phải đã đưa ra câu trả lời như thế nào mới có thể đánh lừa tình hình hiện tại. Thật quá khó. Hạ An Nhiên bất động, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Mặc. Loại vấn đề cân não này vẫn là nên để Lăng Mặc tính toán chu toàn mọi việc. Chương 508, 508, chú có tư cách gì không đồng ý? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dưới cái nhìn của Hạ An Nhiên, đôi môi mỏng của Lăng Mặc mấp máy, giọng nói vô cùng lãnh đạm, các người không cần thăm dò nữa, tôi còn thời gian từ 2 đến 3 năm, hơn nữa vợ tôi cũng đang mang thai. Lê Văn Tĩnh và Lăng Minh Hải lại kinh ngạc, có chút không tin vào sự thâm độc và xảo quyệt của Lăng Mặc, liệu Lăng Mặc sẽ nói thật tình hình hiện tại của anh ấy? Có cái bẫy nào trong đó không? Ngay khi bọn họ còn nghi ngờ, Lăng Mặc lạnh nhạt nói, vợ tôi mang thai, tôi sau này sẽ có con nối dõi. Nếu nhị phòng đối với vị trí cầm quyền của tập đoàn Lăng Thị có hứng thú như vậy, trong 2 năm tới, hãy để tôi thấy năng lực của các người. Ngừng một chút, anh lạnh lùng liếc nhìn Lăng Minh Hải, nếu không có năng lực, tôi sẽ theo kế hoạch của mình, đào tạo một người thừa kế xuất sắc. Trong lúc đợi người thừa kế của tôi đủ tuổi vị thành, niên 16 tuổi, tập đoàn Lăng Thị sẽ do người của tôi quản lý chức và đợi cho đến khi người thừa kế của tôi trưởng thành, nó sẽ tiếp quản tập đoàn Lăng Thị từ tay người của tôi. Lăng Minh Hải sửng sốt, lập tức phản bác lại, quyết định của con quá liều lĩnh. Chú không đồng ý. Lăng Mặc liếc nhìn, chú có tư cách gì không đồng ý? Lăng Minh Hải lập tức nói ra một đống lý do, điều này không phù hợp với quy tắc của gia tộc Lăng chúng ta. Tập đoàn Lăng Thị là tài sản của Lăng gia chúng ta. Làm sao có thể giao nó cho cái gọi là người của con quản lý? Họ đều là người ngoài. Xem ảnh 1. Chương 509, 509, đó là cha của Lăng Mặc. Lăng gia là một đại gia tộc có lịch sử hàng trăm năm. Tuy nhiên, sau khi Hoa Hạ thành lập, một gia tộc có tuổi đời hàng thế kỷ như Lăng gia vẫn bị tổn thất rất nhiều. Ngoài ra, thế hệ của ông nội Lăng Mặc đã cực kỳ điên cuồng trong việc tranh giành vị trí gia chủ, dẫn đến những tổn thất vô cùng nghiêm trọng trong Lăng gia. Thậm chí có nhiều thành viên Lăng gia đã đem hết tài sản trong gia đình tách rời khỏi Lăng gia. Khi ông nội Lăng Mặc trở thành người đứng đầu, Lăng gia, một gia tộc giàu có hàng đầu trước đây, đã tan cảnh và đổ nát. Nếu lúc đó không có cha của Lăng Mặc thời điểm đó đứng ra, thì có lẽ Lăng gia chỉ là một gia tộc tồn tại trong truyền thuyết, không có gia thế, tài sản, thừa kế, thực lực kinh tế và các mối liên hệ cá nhân cũng không nhiều. Thậm chí không bao lâu sau đó, tài sản duy nhất còn lại rất có thể sẽ bị những thế hệ tương lai sau này đầu cơ trục lợi sạch sẽ. Lăng Minh Hải đã trải qua thời kỳ suy thoái và suy tàn của Lăng gia. Rõ ràng hiểu rõ Lăng gia quật khởi sống lại như vậy là nhờ ai? Đó là cha của Lăng Mặc. Đó là Lăng Mặc. Nhưng đối mặt với những lời nói thẳng thắn của Lăng Mặc, lòng tự trọng của Lăng Minh Hải vẫn bị tổn thương. Ông ta vặn lại một lần nữa với vẻ mặt xấu xa, tập đoàn Lăng Thị sống lại cũng là nhờ vào Lăng gia. Nếu không phải nhờ gia sản của gia tộc Lăng, cha cậu có thể dễ dàng thành công như vậy sao? Vị trí của Lăng gia chúng ta ở tập đoàn Lăng Thị tuyệt đối không ai có thể thay thế. Ánh mắt Lăng Mặc lạnh lùng quét qua tôi và cha. Tôi đã gây dựng nên Giang Sơn này vẫn là tôi có tiếng nói. Lăng Minh Hải nghẹt thở. Sau khi im lặng một lúc lâu, cố nén tâm trạng vô cùng không vui, ông ta nói, trước hết, không nói chuyện về cái gọi là đội ngũ của cậu, hay nói về người thừa kế, cậu nghĩ rằng theo kế hoạch của mình, cậu có thể ươm mầm một tài năng xuất chúng. Hơn nữa, đứa nhỏ đó là nam hay nữ cũng chưa biết, cậu sẽ giao tập đoàn Lăng Thị cho nó. Chương 510, 510, Hạ An Nhiên lại mang thai. Trong mắt tôi, không có phân biệt nam nữ, chỉ có khác biệt giữa có năng lực và không có năng lực. Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch đào tạo người kế thừa hoàn hảo. Theo kế hoạch của tôi, ngay cả kẻ ngu ngốc cũng có thể trau dồi tài năng, không thể nào thua kém một số người bất tài. Lăng Minh Hải tức sắc hói máu. Không phải những lời của Lăng Mặc đều có nghĩa là ông ta bất tài và không có đóng góp gì cho tập đoàn Lăng Thị sao? Tuy nhiên, Lăng Mặc không quan tâm đến cảm xúc của Lăng Minh Hải và tiếp tục, trong 2 năm tới, nhị phòng thay vì đưa ra một số ý kiến không đứng đắn, tốt hơn là hãy để tôi thấy khả năng của các người. hãy để tôi thấy rằng tập đoàn Lăng Thị cũng có thể giao cho các người. Lăng Mặc nói xong liền đứng dậy. Nhìn thấy con mèo nhỏ ngây ngốc ngồi không yên, anh khẽ gõ đầu cô, quay về thôi. Sau đó, Lăng Mặc kéo Hạ An Nhiên đang khó xử đứng dậy, cùng nhau rời đi. Sau khi Lăng Mặc rời đi, Lăng Minh Hải hung hăng. Đập bàn, thực sự là kiêu ngạo. Còn xem tôi là bậc. Cha chủ sao? Lăng Tuân lúc này mới ngẩn ra. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Lăng Mặc có thể sống từ 2 đến 3 năm sao? Hạ An Nhiên lại mang thai. Quan trọng hơn, Lăng Mặc thực sự muốn bắt đầu một kế hoạch đào tạo người thừa kế. Điều đó rõ ràng muốn tước bỏ quyền phụ trách tập đoàn Lăng Thị của nhị phòng. Đừng nói rằng chỉ có cha anh ta đang tức giận, thậm chí anh ta cũng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Tóm lại, toàn bộ nhị phòng bọn họ không bằng một đứa trẻ chưa chào đời. Trong mắt lộ ra vẻ tức giận, Lăng Tuân hung hăng nói, Lăng Mặc cũng chỉ là kiêu ngạo mà thôi, chờ anh ta chết rồi xem kế hoạch người thừa kế sẽ tiếp tục như thế nào. Đó hoàn toàn là một trò đùa không thể thực hiện được chút nào. Chương 511, chờ đợi chủ nhân tiếp theo. Lăng Minh Hải cau mày trầm tư. Như Lăng Tuân đã nói, chờ đợi một đứa trẻ trưởng thành, trong hơn 10 năm đó sẽ có rất nhiều biến cố. Những gì Lăng Mặc nói dường như là một trò đùa, không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Lăng Minh Hải so với Lăng Tuân, ông nắm rõ tình hình hơn. Cho dù đó cái chết năm đó của cha Lăng Mặc là chuyện ngoài ý muốn, Lăng Mặc bị tai nạn và lâm vào tình trạng hôn mê. Ngoài những xáo trộn ban đầu của tập đoàn Lăng thì các bộ phận cốt lõi của tập đoàn vẫn đang thực sự hoạt động có trật tự. Tại sao vậy? Vì trong tay của Lăng Mặc có một nhóm người tâm huyết. Sau khi cha của Lăng Mặc quản lý tập đoàn Lăng Thị, ông đã thành lập một đội cốt lõi. Tập đoàn của Lăng Thị có thể trở thành đế chế kinh doanh là nhờ đội ngũ cốt lõi do cha của Lăng Mặc hướng dẫn đặt nền móng. Thế nên, cho dù bị các thế lực khác nhắm vào gây khó dễ, tập đoàn Lăng Thị của họ vẫn có thể đứng vững. Sau khi cha của Lăng Mặc qua đời, Lăng Minh Hải muốn thu phục đội ngũ cốt lõi đó. Chỉ cần Lăng Minh Hải nắm được, ông ta đương nhiên có thể thuận lợi điều khiển tập đoàn Lăng Thị. Tuy nhiên, đội ngũ cốt lõi đó có lòng trung thành rất lớn. Họ không chỉ trung thành với tập đoàn Lăng Thị, mà còn là cha của Lăng Mặc và những người nổi dõi được chỉ định sau này. Lăng Mặc đã quyết đoán khống chế tập đoàn Lăng Thị và đưa tập đoàn lên một tầm cao mới, thì đội ngũ cốt lõi này là thành phần không thể thiếu. Vì vậy, ngay cả khi đội ngũ này không có Lăng Mặc làm đầu não, nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động một cách có trật tự, chờ đợi chủ nhân tiếp theo. Chương 512, không phải là năng lực thôi sao? Hơn nữa, một người mưu lực và nham hiểm như Lăng Mặc hoàn toàn có thể sử dụng 2 năm còn lại để thu xếp cho người thừa kế của mình. Cho nên, Lăng Mặc vừa rồi nói như vậy là bởi vì anh thực sự có khả năng làm được điều này. Mà Lăng Minh Hải đối với tình hình này căn bản không có quyền lực để thay đổi. Điều này khiến ông ta tức giận. Có vẻ như cho dù lập kế hoạch như thế nào, ông ta cũng hoàn toàn bất lực trước Lăng Mặc. Lăng Minh Hải bình tĩnh không nói gì. Những người còn lại trong gia đình cũng rơi vào im lặng. Lăng Tự cảm nhận được bầu không khí trầm mặc, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, không phải anh ta đã nói, chỉ cần cho thể hiện năng lực, tập đoàn Lăng Thị sẽ giao lại cho chúng ta, vậy chúng ta cứ thể hiện tốt là được rồi. Không phải là năng lực thôi sao? Ai mà không có? Lăng Tư khó hiểu, gia đình bạn có cần thiết phải nặng nề như vậy không? Lăng Minh Hải vừa nghe xong liền hung hăng chỉ ngón tay về phía Lăng Tư, câm miệng. Lăng Tư hơi sững sờ khi bị mắng, là con nói sai cái gì? Hay là cha ta không tự tin? Lê Văn Tĩnh kéo cánh tay của Lăng Tự trách móc, cha không cho con nói chuyện, vậy thì đừng nói. Lăng Tư càng thêm tức giận, bây giờ con nói cũng không được. Vẻ mặt của Lăng Minh Hải thay đổi bất định. Ông ta năm đó cũng tự phụ rằng cha của Lăng Mặc có thể xây dựng một đội ngũ hùng mạnh, thì ông cũng làm được. Đội ngũ mà ông thành lập trong thời gian Lăng Mặc hôn mê nửa năm, muốn thể hiện quyền lực của mình. Chương 513, cả anh và em bé đều nguy hiểm. Nhưng trong những năm qua, ông ấy cũng đã tiếp xúc với một số dự án lớn cốt lõi của tập đoàn Lăng Thị, và chỉ sau đó ông ta mới biết bất lực là như thế. Nào, giữa đội này và đội khác cũng có khoảng cách rất lớn. Giống như, năng lực giữa con người cũng không giống nhau. Đội ngũ mà ông ta thành lập không mạnh bằng Lăng Mặc. Năng lực của ông ta không bằng cha Lăng Mặc và Lăng Mặc. Lăng Minh Hải biết rất rõ ràng ông ta không thể thắng được Lăng Mặc bằng cách cứng rắn, và vẫn muốn nhận được lợi ích từ anh ấy. Vì vậy, trong những năm qua, ông đã thay đổi hướng đi của mình. Từ bỏ quyền kiểm soát quyền lực bên trong của tập đoàn Lăng Thị, và quay sang tìm kiếm các thế lực bên ngoài. Trong 6 tháng trước đó, thủ đoạn này đã phát huy tác dụng khi cạnh tranh với Lăng Minh Chí để giành lấy tập đoàn. Tuy nhiên, sau khi Lăng Mặc tỉnh dậy, chiêu này không có tác dụng trước mặt Lăng Mặc. Do đó, chỉ có thể thông qua một số thủ đoạn khác. Lăng Minh Hải ánh mắt không chắc chắn, nhưng nó tràn đầy sự quả quyết. Tập đoàn Lăng Thị, ông ta quyết tâm giành chiến thắng. Hạ An Nhiên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chờ Lăng Mặc giải thích cho cô. Nhưng khi về đến tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, người bên kia vẫn không lên tiếng. Hạ An Nhiên không nhịn được nữa. Tại sao anh lại không che giấu? Anh nói những chuyện này, anh có biết ý nghĩa của nó không? Cả anh và em bé đều nguy hiểm. Mặc dù Lăng Mặc đã nói, để nhị phòng chứng minh năng lực của mình. Chương 514, điều này có tôn trọng cô ấy không? Nhưng Hạ An Nhiên không tin, nhị phòng thực sự sẽ làm như vậy. Trên ghế salon, làm sao có thể cho phép người khác ngáy ngủ? Đứa trẻ trong bụng là mối đe dọa đối với nhị phòng, bọn họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn. Hạ An Nhiên nghĩ đến đứa con trong bụng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào,
giọng nói đầy khó hiểu và tức giận, sao anh lại làm như vậy?
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ tức giận như vậy, vẻ mặt lãnh đạm, họ bắt đầu thăm dò, chứng tỏ rằng một số chuyện đã không còn là bí mật nữa.
Trong trường hợp đó, tại sao phải giấu nó nữa?
Hạ An Nhiên biết là như vậy, cho dù như vậy, che.
Giấu được ngày nào hay ngày đó.
Ít nhất, có thể yên tĩnh trong một thời gian.
Nhưng bây giờ anh đã nói ra.
Cái bụng của cô ấy đồng thời trở thành mục tiêu của tất cả mọi người.
Hạ An Nhiên đã coi đứa con trong bụng là sự bù đắp của Thượng Đế, vậy mà bây giờ Lăng Mặc lại bất cẩn để lộ ra ngoài, anh còn không nói trước cho cô biết.
Điều này có tôn trọng cô ấy không?
Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô đã mơ hồ.
Đoán được tại sao Lăng Mặc lại làm như vậy.
Chỉ vì đoán ra điều đó, mà cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Hạ An Nhiên tức giận dâng trào, trong lòng tràn ngập cảm xúc thống khổ không kiềm chế được.
Anh cũng biết, nhị phòng sau khi biết được tôi mang thai nhất định sẽ làm chuyện gì đó với tôi, anh rõ ràng là lấy đứa bé làm mồi nhử.
Thu hút hỏa lực cho anh.
Sao anh có thể ích kỷ như vậy?
Cô biết, Lăng Mặc ngay từ đầu, đã không quan tâm.
Đến đứa trẻ này.
Tuy nhiên, cô ấy quan tâm.
Cô không thể chịu đựng được việc Lăng Mặc dùng đứa trẻ này như một miếng mồi và một là công cụ ba.
Cảm xúc của Hạ An Nhiên càng ngày càng mất kiểm soát.
Chương 515, cô làm nhiều như vậy đều là vô ích.
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ mất kiểm soát cảm xúc như vậy, muốn bước tới và vòng tay qua.
Vai cô.
Hạ An Nhiên dùng sức đẩy anh ra, sau khi lùi lại vài bước, nhìn anh với ánh mắt hằn học trước đây. Anh để cho tôi phụ trách tăng ra là để tôi giúp anh thu hút hỏa lực thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả con của anh cũng không buông tha hổ giữ còn không nợ ăn thì con, còn anh thì sao?
Đem tôi và con của tôi ra làm cái gì?
Sau khi Lăng Mặc tỉnh lại, Hạ An Nhiên cảm thấy rất có tình cảm với đối phương.
Nhưng cô cảm thấy chỉ cần cô làm thêm một chút, người bên kia nhất định sẽ có cô trong mắt.
Cô bảo vệ anh ấy và ngăn người khác đầu độc anh.
Cô đã giúp anh tìm ra lý nhân.
Cô không ngần ngại kích thích anh bằng nhiều chiêu trò mỗi ngày.
Cô thậm chí sẵn sàng giúp anh thu hút hỏa lực.
Hạ An Nhiên cho rằng cô đã làm nhiều như vậy thì anh sẽ mềm lòng, nghĩ rằng sau này anh sẽ không bạc tình với cô như vậy.
Nhưng, hôm nay, khi nhìn thấy Lăng Mặc vạch trần sự việc của đứa trẻ mà không chút do dự, cô ấy sụp đổ và tuyệt vọng.
Cô làm nhiều như vậy đều là vô ích.
Lăng Mặc không chỉ sử dụng cô ấy như một công cụ, mà bây giờ anh ấy còn sử dụng đứa bé như một công cụ.
Người đàn ông này thật nhẫn tâm và lạnh lùng.
Hạ An Nhiên khỏe mắt co rút, không tự chủ được chảy ra nước mắt, tôi chưa từng thấy người nào máu lạnh và bạc béo như anh, những lời đồn đại về anh bên ngoài thật sự không sai.
Điều buồn cười là cô cảm thấy người ta nói như vậy, đó là bởi vì những người khác không hiểu Lăng Mặc.
Chỉ sau khi bị tổn thương sâu sắc, cô mới phát hiện ra rằng những gì người khác nói không phải là lừa dối.
Chương 516, có một số điều căn bản khó mà để phòng được.
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ trước mặt, giọt nước mắt ẩm ướt không ngừng rơi xuống đáy mắt, cảm thấy vô cùng đau khổ.
Bước tới, anh ôm con mèo hoang nhỏ.
Nhưng sau khi được ôm, Hạ An Nhiên dùng sự tức giận đẩy Lăng Mặc ra một lần nữa, trong lòng tức giận nói với anh đừng có đụng vào tôi, anh ích kỷ đến mức khiến tôi ghê tởm ba.
Hạ An Nhiên không muốn nói thêm lời nào với kẻ ích kỷ này, quay đầu bỏ chạy sang một bên.
Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ bỏ chạy, Lăng Mặc lập tức đuổi theo.
Chạy đến trước mặt Hạ An Nhiên, ôm cô vào lòng.
Nghe tôi nói.
Lăng Mặc chưa nói xong thì Hạ An Nhiên đã đẩy anh ra.
Trong lòng tức giận, hắn hung hăng tát một cái vào mặt Lăng Mặc, ánh mắt tràn đầy tức giận, anh.
Chạm vào tôi, tin hay không, tôi sẽ khiến cho anh không còn công cụ để dùng.
Cái nhìn Hạ An Nhiên dành cho Lăng Mặc, đến nỗi ngọc đá đều cháy, vô cùng tự tuyệt.
Tâm trạng giận dữ Hạ An Nhiên cũng giảm đôi chút.
Nhưng anh chỉ có thể cố gắng an ủi con mèo hoang nhỏ, nếu tôi đã làm như vậy, tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cô.
Hạ An Nhiên bật cười, nếu anh có năng lực như vậy, tại sao nửa năm trước anh lại gặp tai nạn?
Nếu không có tôi, anh đã bị lý nhân đầu độc.
Anh ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ được, dựa vào cái gì mà cho rằng có thể bảo vệ được chúng tôi?
Cô biết rằng Lăng Mặc có khả năng,
nhưng không có nghĩa là có thể bảo vệ cô và đưa
bé một cách toàn diện.
Có một số điều căn bản khó mà để phòng được.
Hạ An Nhiên cay đắng nhìn Lăng Mặc, điều tôi khó chịu là anh lấy con của mình làm mồi nhử.
Anh làm gì tôi cũng có thể chịu đựng được, nhưng anh không nên lợi dụng đứa bé.
Nó là mạng sống của tôi.
Sau đó đáy mắt trở nên tàn nhẫn, anh cũng đừng đi theo.
Nếu không, tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì.
Chương 517, thiếu phu nhân làm rất tốt.
Sau khi buông lời đe dọa này, Hạ An Nhiên xoay người chạy về phía cổng Lăng gia.
Vừa chạy, cảm xúc buồn bã cứ thế lan tỏa vô hạn.
Trong lòng, cô không ngờ, sau chuyện năm đó, bây giờ cô vẫn sẽ hỗn loạn như vậy. Nhưng lại bị một người đàn ông lợi dụng, xúc phạm.
Tới tình trạng này.
Lăng Mặc chìm vào im lặng một cách kỳ lạ khi nhìn Hạ An Nhiên rời đi.
Tôn quản gia đã chứng kiến tình huống vừa rồi.
Trước đây thiếu phu nhân và thiếu gia đã từng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ gay gắt như vậy.
Tôn quản gia đặc biệt khó chịu khiến mũi, thiếu gia chỉ biết gây chuyện.
Người giúp việc bên cạnh nghe Tôn quản gia nói với.
Vẻ mặt sững sờ.
Tôn quản gia thiên vị thiếu phu nhân, thực sự rất thiên vị, ngay cả thiếu gia cũng dám dẫm lên.
Tuy nhiên, so với vị thiếu gia lãnh đạm ít nói, thì thiếu phu nhân suốt ngày cười ha hả, dễ thương đáng yêu hơn nhiều.
Người giúp việc chung quanh không khỏi lẩm bẩm nói, đúng vậy, thiếu gia có hơi quá đáng, sao có thể cãi nhau với thiếu phu nhân.
Tôn quản gia nhìn người giúp việc bên cạnh thật
sâu.
Người giúp việc có chút kinh hãi Tôn quản gia.
Không thích người khác nói về chủ nhân.
Nhưng vừa lúc người giúp việc muốn xin lỗi, Tôn quản gia đã vô vô vai anh ta, anh nói rất đúng.
Người giúp việc.
anh ta thật sự được khen ngợi. Nhưng Tôn quản gia vẫn tiếp tục ra lệnh cho người giúp việc, để tài xế và Quý Phong đi theo thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đi một mình vào ban đêm, rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại thiếu phu nhân đang mang thai, nên phải được bảo vệ kỹ càng. Những người bên cạnh gật đầu, được, tôi sẽ thu xếp. Sau khi thu xếp xong, Tôn quản gia kiên trì bước đến bên cạnh Lăng Mặc. Nhìn hai má sưng đỏ mà Lăng Mặc bị đánh, ông không khỏi nói trong lòng một câu, đáng đời. Thiếu phu nhân làm rất tốt. Vẻ mặt vẫn cung kính nói, thiếu gia, tôi đã sắp xếp Quý Phong đi theo thiếu phu nhân, hẳn là không có chuyện gì, nhưng mà, cơn tức giận của thiếu phu nhân hôm nay không dễ tiêu tan. Thiếu gia cậu nên suy nghĩ cách. Chương 518, nó thật sự là nham hiểm như cha nó. Dư Cần, trợ lý của nhị phu nhân nhị phòng, chạy đến cửa phòng của nhị phu nhân và gõ cửa. Nhị phu nhân ra mở cửa. Dư Cần nhanh chóng nói gì đó với Lê Văn Tĩnh. Lê Văn Tĩnh nghe xong, bà hơi kinh ngạc, gật đầu với Dư Cần, tôi biết rồi. Dư Cần không nói nhiều, tự động biết điều rời đi. Sau khi nhìn Dư Cần rời đi, Lê Văn Tĩnh đến phòng làm việc của chồng bà. Vào phòng làm việc, cao hứng nhìn chồng, bà nói, em có tin vui đây. Lăng Minh Hải cau mày, bây giờ có tin vui gì? Lê Văn Tĩnh cười hiền lành nói, em nhận được thông tin, Lăng Mặc và người phụ nữ kia cãi nhau. Và người phụ nữ đó đã chạy ra ngoài. Lăng Minh Hải nghi ngờ về vấn đề này không phải. Là hai người đó giật dây chứ. Lý Nhân trước đây cũng bị bọn họ lừa một trận. Lê Văn Tĩnh bước đến bàn làm việc, chủ động rót một tách trà cho chồng và cười khúc khích nói, em không nghĩ bọn họ giật dây. Lăng Minh Hải bối rối nhìn vợ mình. Tại sao? Lê Văn Tĩnh dịu dàng tới cười, xét tình hình trước đây và ngày hôm nay, Hạ An Nhiên hiển nhiên không muốn để lộ cái thai của cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không hết lần này đến lần khác lừa dối em như một kẻ ngốc. Lăng Minh Hải nghĩ về biểu hiện của Hạ An Nhiên ngày hôm nay, gật đầu, thật đúng như vậy, lúc chúng ta thăm dò cô ta vẫn tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người phụ nữ này rất thông minh, cô ta biết rất rõ ràng chỉ cần cô ta sinh ra đứa trẻ này, cho dù Lăng Mặc có chết đi, cô ta vẫn có thể tiếp tục duy trì vị trí thiếu phu nhân của Lăng gia. Nhưng một khi cái thai của cô ta bị bại lộ, nhất định sẽ gây ra sự chú ý và mục tiêu của một số người, liệu cô ta có thể sinh ra đứa trẻ này hay không, đây là một tần số, vì vậy, cô ta muốn giấu chuyện mang thai. Nhưng những gì Lăng Mặc làm hôm nay lại khiến cô ta trở thành mục tiêu của mọi sự công kích. Sau khi phân tích rất nhiều, Lê Văn Tĩnh nhìn chồng và nói một cách chắc chắn cho nên, lần này cô ta cãi nhau với Lăng Mặc, nhất định không phải giả vờ. Lăng Minh Hải im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn vợ, đột nhiên hỏi em có biết hôm nay tại sao Lăng Mặc lại thẳng thắn nói rõ mọi chuyện như vậy không? Lê Văn Tĩnh lắc đầu, nó làm những việc này, thật sự khiến người ta khó hiểu. Lăng Minh Hải chế nhạo, đây là Lăng Mặc muốn hạ mũi chúng ta. Nó biết rằng chúng ta rất để ý đến người thừa kế, và chúng ta nhất định sẽ giết đứa trẻ. Nó muốn nắm được nhược điểm của chúng ta. Vì vậy, muốn đặt chúng ta vào chỗ chết. Lê Văn Tĩnh không nghĩ nhiều như vậy. Nó thật sự là nham hiểm như cha nó. Chương 519, cuối cùng thì đi cũng mệt rồi. Lăng Minh Hải ánh mắt rêu cận, lạnh giọng nói. Nhưng nếu chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu, cái bẫy của nó không phải là cái bẫy đối với chúng ta. Lăng Mặc tự cho mình là thông minh, nhưng anh sẽ cho nó biết, cái gì gọi là lấy nước trong giỏ tre. Lê Văn Tĩnh bước đến bên cạnh Lăng Minh Hải, ôm chầm lấy ông ta từ phía sau. Lăng Mặc, là người tự cao tự đại. Nó nhất định sẽ phải trả giá cho việc coi thường anh. Trong mắt Lăng Minh Hải hiện lên một tia lạnh lùng, chỉ cần kế hoạch của chúng ta suôn sẻ, nó không có người thừa kế, xem nó cuối cùng sẽ giao tập đoàn Lăng thị cho ai. Lăng Minh Hải mắt lim dim tối sầm xuống. Ai chết cũng chưa biết, sau này sẽ có một màn hay. Họ đang chờ bọn họ. Hạ An Nhiên rời khỏi Lăng Trạch. Có một chiếc xe phía sau cô, nhưng cô vẫn đang tức giận không muốn lên xe. Cả người vô định bước đi không biết đã bao lâu. Cuối cùng thì, đi cũng mệt rồi. Cảm thấy chân tê dại và đau nhức, Hạ An Nhiên cảm thấy mình thật ngốc. Sau khi cãi nhau với Lăng Mặc, tại sao cô phải tự làm cho mình khó chịu? Quay đầu nhìn lại, chiếc xe vẫn đi theo cô suốt quãng đường. Tài xế nhanh chóng lái xe tới chỗ Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lên xe. Khi cô lên xe, tài xế và Quý Phong đang ngồi trên ghế phụ nhìn nhau, Quý Phong lên tiếng trước. Thiếu phu nhân, người đó, thiếu gia thật là xấu, anh ấy là một người đàn ông nao tản, vụ về, không biết gì, anh ấy có làm gì, cô cũng không cần so đo, cứ đấm cho anh ấy vài cái là được rồi. Hạ An Nhiên nghe những lời nói vụng về lắp ba lắp bắp của Quý Phong, trực tiếp vạch trần. Tôn quản gia bảo anh nói như vậy. Nếu không, Quý Phong có dũng khí dám nói xấu. Lăng Mặc không. Quý Phong bị Hạ An Nhiên vạch trần chân tướng, có phần ngượng ngùng. Tuy nhiên, vẫn bổ sung một câu yếu ớt, thiếu phu nhân, không biết thiếu gia đã làm gì khiến cô tức giận, nhưng chúng tôi với tư cách là những người ngoài cuộc đều thật sự thấy rằng thiếu gia đối xử với cô rất tốt. Hạ An Nhiên nghe rất tốt, lời này cảm thấy vô cùng được cười. Cô hừ lạnh một tiếng, nếu anh ta đối xử tốt với tôi, người khác làm sao có thể có cơ hội chia mũi nhọn vào tôi. Lòng tốt của Lăng Mặc không phải là để cho bản thân cô thu hút hỏa lực giúp anh ấy sao? Nếu không, người đàn ông nhẫn tâm như vậy làm sao có thể có một chút lòng tốt? Chương 520, xin mời cô rời khỏi đây. Chỉ là trước đây cô đã không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình vừa ngu xuẩn vừa đần độn. Chỉ vì ban đầu ăn anh ấy, có đáng phải trả giá nhiều như vậy không? Cô ấy làm một cha nữ, thì có vấn đề gì sao? Hơn nữa, cho dù Lăng Mặc khi đó còn là người thực vật, thì chuyện nam nữ cũng không phải là người đàn ông sảng khoái nhất sao? Hạ An Nhiên yêu cầu tài xế đưa cô đến khách sạn, nơi Thu Lương Nhạc ở. Sau khi xuống ở lối vào của khách sạn, vốn dĩ Hạ An Nhiên muốn trực tiếp lên phòng, nhưng cô thực sự cảm thấy nhàm chán nên đã đi lên sân thượng của khách sạn. Sau khi ngẫu nhiên tìm được một chỗ ngồi xuống, cô nhìn cảnh biển cách đó không xa. Một cơn gió đêm thổi qua mặt cô. Hạ An Nhiên thực sự hy vọng những cảm xúc tồi tệ của cô sẽ tan biến theo làn gió đêm. Nhưng không. Cả người ủ rũ dựa vào lan can, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này, có thêm hai người phụ nữ bước ra sân thượng. Nhìn thấy vị trí có phong cảnh tuyệt vời đã bị Hạ An Nhiên chiếm giữ, người đó trực tiếp bước tới và nói với giọng tự hào, "Chào cô, đây là vị trí chúng tôi đã đặt từ lâu. Xin mời cô rời khỏi đây." Hạ An Nhiên không biết đối phương đang nói chuyện với cô, cho nên không có phản ứng. Hai người phụ nữ nhìn thấy điều này, cảm xúc của họ có chút không vừa ý, giọng nói càng lớn hơn, "Cô có nghe thấy tôi nói chuyện không? Đây không phải là chỗ của cô, tránh ra cho tôi." Hạ An Nhiên mới tỉnh táo lại một chút, quay đầu nhìn hai người phụ nữ. Đây là hai người phụ nữ cực kỳ sexy với lớp trang điểm đậm, và họ hoàn toàn có một ngoại hình chuẩn của những người nổi tiếng. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, một trong hai người phụ nữ cũng sững sờ. Người phụ nữ này là Ngô Chỉ Tình, người đã từng qua lại với Hạ Chiết trước đây. Sau khi cãi nhau với Hạ Chiết trước đó, Ngô Chỉ Tình đã không hài lòng với Hạ An Nhiên, nếu không bị người phụ nữ này làm khó dễ, có lẽ cô ta đã có thể gặp gỡ gia đình của Hạ Chiết một cách suôn sẻ. Bây giờ cô ta cũng sẽ không cần tiếp tục ở bên ngoài tìm kiếm một thiếu gia giàu có khác. Ngô Chỉ Tình ánh mắt lạnh lùng, "Ồ, thật sự oan gia ngõ hẹp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau." Chương 521, 521, còn không mau đuổi đi. Sau khi Hạ An Nhiên liếc nhìn Ngô Chỉ Tình, cô cũng lười để ý, nhìn lại phong cảnh cách đó không xa. Người phụ nữ bên cạnh Ngô Chỉ Tình đã lấy lại một chút tinh thần sau khi bị sốc trước vẻ đẹp của Hạ An Nhiên. Một giây tiếp theo, cô ta bất mãn hỏi Ngô Chỉ Tình, "Cô và người này biết nhau sao? Người phụ nữ này thật là kiêu ngạo. Cô ta dám coi thường chúng ta." Ngô Chỉ Tình vất vả lắm mới có thể định bợ được vị tiểu thư nhà có chút tài sản đang đứng bên cạnh. "Hôm nay, theo cô ta đến khách sạn này." Ngô Chỉ Tình mở miệng liền bôi nhọ Hạ An Nhiên. "Hàn Doanh tiểu thư, người phụ nữ này là một người đào mỏ, lúc trước cô ta cướp bạn trai của tôi. Tính tình cô ta cực kỳ xấu. Hôm nay tới đây chắc hẳn là đi dụ dỗ đàn ông." Hàn Doanh chế nhạo. "Tôi nhìn là biết loại phụ nữ này không tốt, hóa ra là loại phụ nữ đào mỏ đàn ông." Không khách khí gọi người phục vụ cách đó không xa. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng Hàn Doanh gọi, liền nhanh chóng đến đây. Bởi vì Hàn Doanh là khách quen ở đây, và các nhân viên phục vụ biết cô ta, người phục vụ lập tức mỉm cười và nói, "Có gì cần phục vụ sao?" Hàn Doanh kiêu ngạo, "Khách sạn của các người không có quy tắc sao? Chó mèo đều có thể vào được. Còn không mau đuổi đi. Đây là một trong những khách sạn hàng đầu ở thành phố Lô Hải. Các tiện ích công cộng của khách sạn chỉ được cung cấp cho cư dân ở đây, và những người bên ngoài không được phép vào đây một cách tùy tiện. Và sân thượng này là một trong những vị trí đặc biệt nhất của khách sạn này nên đã thu hút được rất nhiều người nổi tiếng đến check-in." Khi nhân viên phục vụ nghe Hàn Doanh nói Hạ An Nhiên như vậy, liền nhận định cô ấy là phụ nữ đến sân thượng để check-in. Vì vậy, cô ta bước đến chỗ Hạ An Nhiên với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quát, "Chào cô, ở đây chúng tôi chỉ tiếp đại khách của khách sạn thôi, cô hãy rời khỏi đây đi." Hạ An Nhiên có tâm trạng không tốt, và bây giờ cô lại một lần nữa bị quấy rầy. Tâm trạng không vui, quay đầu liếc nhìn nhân viên phục vụ, "Làm sao cô biết tôi không phải là khách của khách sạn?" Thời điểm nhân viên phục vụ nhìn Hạ An Nhiên, có một tia hoảng sợ. Chương 522, 522, tại sao lại ghê tởm như vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, đối với Hạ An Nhiên càng lộ ra vẻ ghét bỏ. Một số phụ nữ chỉ cần dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn thì không cần phải làm gì cả, có thể ở đây nhàn nhã. Còn bọn họ có ngoại hình trung bình thì phải cày lưng làm việc. Nhân viên phục vụ nói một cách sắc bén, "Vị tiểu thư này, nếu là khách của khách sạn chúng tôi, vui lòng xuất trình thẻ phòng, nếu không chúng tôi sẽ yêu cầu bảo vệ cho cô rời đi." Hàn Doanh không vui nói, "Cô cần gì phải lịch sự với người phụ nữ này như vậy, mau gọi bảo vệ lại." Giây, nhân viên phục vụ có Hàn Doanh hỗ trợ, cô ta càng thêm can đảm, tăng tốc đi tới chỗ đồng nghiệp của cô ta ở một bên nói, "Đi gọi bảo vệ, nói là có người phụ nữ lạ tùy tiện lên sân thượng, đuổi cô ta ra khỏi khách sạn của chúng ta." Nhân viên phục vụ cũng là một người có mắt. Cô ta hiểu rằng mình có thể nhận được nhiều lợi ích hơn bằng cách định bợ Hàn Doanh, còn đối với một người phụ nữ chỉ có cái xác như vậy, nhìn đã thấy đáng ghét, và tất nhiên cũng không thấy áy náy khi xử lý cô ấy. Hạ An Nhiên nhíu mày thật sâu. Đây là vấn đề được phép coi thường người khác. Cô liếc nhìn phục vụ và lạnh lùng hỏi, "Có phải quá qua loa khi đuổi tôi đi bằng một lời nói từ bên kia?" "Không." Cô phục vụ tỏ vẻ khinh thường, "Những phụ nữ ngoại vi bước vào đây như cô, tôi đã thấy rất nhiều. Hơn nữa, không phải cứ ở trong khách sạn của chúng tôi, thì đều là khách của khách sạn. Tại sao lại ghê tởm như vậy?" Vì mối quan hệ với Hàn Doanh, nhân viên phục vụ đã nhận định rằng Hạ An Nhiên chỉ đến đây để chụp hình. Cho dù có thể phòng, cũng chỉ là mượn. Vì vậy mà cô ta khả thô lỗ với Hạ An Nhiên. Nhân viên phục vụ không lo ngại gì và cam đoan với Hàn Doanh, "Hàn tiểu thư, đừng lo, tôi sẽ tải thông tin về những người hay đến chụp ảnh vào cơ sở dữ liệu thông tin của khách sạn chúng tôi, để họ không còn đủ tư cách bước vào khách sạn của chúng tôi." Lần nào nữa? Sau khi lời nói của người phục vụ rơi xuống, đúng lúc bảo vệ đến. Nhân viên phục vụ lập tức ra lệnh cho nhân viên bảo vệ, "Trước tiên hãy đưa người phụ nữ này vào phòng bảo vệ, giữ lại giấy tờ chứng minh của cô ta, sau đó đuổi cô ta ra khỏi khách sạn chúng ta bốn.
Chương 523, thẻ vàng là biểu tượng của Vip Tozo.
Hừm, khách sạn của chúng ta không thể bị những phụ nữ ngoại vi lộn xộn này làm hỏng được. Bảo vệ gần như đoán được tình hình thế nào. Bước tới chỗ Hạ An Nhiên, anh ta thản nhiên nói.
Chào cô, xin mời đi với chúng tôi.
Nhân viên phục vụ bên cạnh cất giọng gay gắt, đừng nói nhảm với cô ta, mau kéo đi.
Và một trong những nhân viên bảo vệ đã nghe thấy
lời nói đó.
Lập tức giơ tay ra kéo Hạ An Nhiên đi.
Hạ An Nhiên nhìn không nói nên lời.
Cô ấy giống như một công cụ vậy sao?
Lăng Mặc lợi dụng cô ấy cũng thôi đi, bây giờ ngay.
Cả nhân viên phục vụ cũng xem cô như công cụ để.
Leo lên.
Hạ An Nhiên lạnh lùng liếc nhìn đám người, nặng nề.
Đập thẻ phòng xuống bàn.
Tôi có phải là khách của khách sạn không sao?
Không đến lượt các người xem xét.
Tôi có thể vào khách sạn này hay không, các người cũng không có
tư cách quy định.
Về phần thu giữ giấy tờ của tôi, các người lại càng không đủ tư cách.
Người phục vụ sững sờ nhìn cái thẻ phòng bằng
vàng mà Hạ An Nhiên lấy ra.
Có 4 loại phòng trong khách sạn này.
Phòng bình thường rẻ nhất, phòng VIP cao cấp hơn một chút, phòng VIP tờ rổ vô cùng xa hoa, và phòng tổng thống hàng đầu.
Màu sắc của thẻ phòng thay đổi tùy theo loại phòng.
Thẻ vàng là biểu tượng của VIP tờ rổ.
Ngay cả khi Hàn Doanh đến đây, cô ta cao lắm.
Cũng chỉ ở phòng VIP.
Hạ An Nhiên so với Hàn Doanh còn cao quý hơn.
Cô phục vụ vốn cho rằng mình đã xử lý xong người phụ nữ trước mặt, khiến cho Hàn tiểu thư vui lòng, không chừng có thể lọt vào mắt xanh của Hàn tiểu thư.
Nhưng cô không nghĩ, đây là một cú hích vào tấm thép.
Nhân viên phục vụ hoảng sợ lập tức khắc phục, vị tiểu thư này,
vâng, thực xin lỗi, tôi sai rồi.
Sau đó nói với nhân viên bảo vệ, ở đây không có.
Việc gì nữa, các người đi trước đi.
Hạ An Nhiên dựa vào lưng ghế êm ái, nghịch cốc nước nhỏ tinh xảo trên bàn, cô xin lỗi, thì sẽ xong chuyện.
Tôi không phải người rộng lượng như vậy.
Đối với người phục vụ ở một bên nói mời quản lý sân thượng của các người lại đây.
Khi nhân viên phục vụ nghe được lời của Hạ An Nhiên, cô ta biết mình sắp chết.
Nếu làm lớn chuyện này, cô ta nhất định sẽ xong đời.
Nhân viên phục vụ nhìn Hàn Doanh và cầu cứu, Hàn tiểu thư, giúp tôi với.
Hàn Doanh không ngờ bên kia lại lấy thẻ vàng ra, vẻ
mặt xấu xa lạ lùng, nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên.
Rồi nói, hãy bỏ qua chuyện này.
Cô cũng không nên dồn người ta vào đường cùng như vậy.
Hạ An Nhiên không tự chủ thả ly nước trong tay xuống bàn, nặn ra nụ cười chế rêu chỉ có cô mới có thể gây khó dễ cho người khác, còn những người khác không thể phản kích cô, đúng không?
Loại phụ nữ như cô cũng thật không biết xấu hổ, tôi xem thế cũng đủ rồi, tôi đặc biệt tò mò muốn hỏi, loại không biết xấu hổ này cô học ở trường lớp nào vậy?
Chương 524, tại sao loại phụ nữ như cô lại độc ác như vậy?
Hàn Doanh tức giận trơ mắt nhìn.
Cô ta nói chuyện lịch sự như vậy mà đối phương thực sự không ngừng chế nhạo cô ta, thật là tiêu.
Nào!
Lúc này, người quản lý đã chủ động chạy đến vì nhận thấy sân thượng có nhiều ồn ào.
Sau khi đến nơi, anh ta cũng không hỏi gì, trước tiên là kính cẩn xin lỗi Hạ An Nhiên và Hàn Doanh.
Là do nghiệp vụ của chúng tôi không đến nơi đến chốn, để các tiểu thư không được vui vẻ, chúng tôi sẽ bồi thường và khắc phục.
Nhanh chóng ra lệnh cho người phục vụ bên cạnh, chuẩn bị các phần ăn cao cấp nhất của chúng ta, tặng cho các vị tiểu thư ở đây.
Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn người quản lý sân thượng và nói, phần ăn gì đó của các người tôi thực sự không có hứng thú, chỉ là nhân viên phục vụ của các người rất lợi lại, cái gì cũng không hỏi, liền khăng khăng cho rằng tôi đã trà trộn vào đây, hơn
nữa còn muốn sau này cấm tôi tiến vào khách sạn, thậm chí còn muốn giữ lấy giấy tờ tùy thân của tôi.
Thật sự là rất vi phong.
Không còn cách nào khác, trời sinh cô ấy vốn dĩ.
Bụng dạ hẹp hỏi.
Đối với những kẻ muốn dẫm lên cô và bắt nạt cô,
làm sao có thể dễ dàng buông tha cho họ được?
Khi nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ An Nhiên nói lời.
Này, khuôn mặt cô ta vô cùng khó coi, lần này cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
Hàn Doanh cũng tức giận, vừa rồi nhân viên phục vụ là đang giúp cô ta.
Hạ An Nhiên bây giờ đang xử lý nhân viên phục vụ.
Không phải là tát vào mặt cô ta sao?
Nô Chỉ Tình lúc này mới chủ động đứng lên, nhìn Hạ An Nhiên, vốn dĩ tôi không muốn nói nhiều, nhưng cho dù là khách của khách sạn, cô cũng không thể khi dễ một người phục vụ nhỏ như thế này, đây rõ ràng là bắt nạt.
Đó là một sự xúc phạm.
Tại sao loại phụ nữ như cô lại độc ác như vậy?
Nô Chỉ Tình vừa nói chuyện, vừa bước đến bên.
Cạnh người phục vụ vừa rồi rõ ràng là cô ở đây gây.
Sự, nhân viên phục vụ đã liên tục xin lỗi, còn bị cô
mắng mỏ chửi tới.
Chao ôi, người trong ngành dịch vụ thật đáng thương.
Người phục vụ nghe những lời của Ngô Chí Thanh, như đã nhìn thấy một ánh sáng dẫn đường.
Ngay tức khắc, tỏ vẻ oan ức trước mặt người quản lý vị trí này rõ ràng là do cô Hàn Doanh dự định ngôi trước, nhưng cô ấy đã cưỡng đoạt nó và nói những lời xúc phạm đến cô Hàn Doanh.
Tôi đến để giúp hòa giải, nhưng ngay khi tôi nói vài câu, bên kia đã đe dọa sẽ khiếu nại tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi
khách sạn, tôi đã làm gì sai?
Chương 525, bản ghi âm vẫn đang phát.
Hàn Doanh rất hài lòng với sự thông minh của Ngô
Chí Tình.
Ở một bên giả bộ thương cảm nói, tôi bị bắt nạt thì
cũng thôi đi, nhưng thật sự không ngờ có người lại xấu như vậy, ngay cả phục vụ cũng bắt nạt, nhất định phải cạn tàu giáo máng như vậy, thật sự không biết là có nhân tính hay không, tại sao có thể độc ác như vậy, đúng là một người độc địa.
Ba người phụ nữ này trực tiếp đổi trắng thay đen,
đặt họ vào vị trí vô tội, và Hạ An Nhiên đã bị đẩy đến kết cục làm một người xấu.
Người quản lý nhìn thấy tình hình thì sững sờ một
lúc,
nhưng người quản lý hiểu rằng dù thế nào thì hôm nay anh ta cũng sẽ đắc tội với một bên.
Ngay khi người phụ trách đang nghĩ cách giải quyết,
Hàn Doanh lại sốt sáng nói thêm một câu, một lát nữa tôi đi dự tiệc, tổng giám đốc khách sạn của anh cũng sẽ tham dự. Lúc đó tôi nhất định sẽ nói chuyện với ông ấy. Ngay cả nhân viên phục vụ của khách sạn cũng không được bắt nạt. Khách sạn phải bảo vệ quyền lợi của họ. Lời nói của Hàn Doanh rõ ràng là có ẩn ý. Cô ta quen biết cấp trên của khách sạn. Người phụ trách nghe nói như vậy, rõ ràng cái cân. Công lý của anh ta có chút thiên vị. Hạ An Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, thấy buồn cười. Không nói nên lời. Cô lấy chiếc điện thoại luôn ở bên cạnh ra, lướt nhẹ màn hình vài lần và bấm vào một đoạn ghi âm. Trong lúc đoạn ghi âm được phát lại, Hạ An Nhiên nhìn thật sâu ba nữ diễn viên kịch, các người phối hợp rất tốt, đều tốt nghiệp trường điện ảnh sao? Phối hợp rất tự nhiên. Hạ An Nhiên xuất thân từ cô nhi viện cho đến nay đã gặp đủ loại người. Kiêu ngạo và độc đoán, bắt nạt người khác, phân biệt cao thấp vô số kể. Và những người này có một đặc điểm, chỉ cần không có bằng chứng để chứng minh tội ác mà họ đã phạm phải, họ có chết cũng không nhận tội. Đối mặt với tình huống như vậy, Hạ An Nhiên dần có cách để chứng minh sự vô tội của mình. Hôm nay, từ chuyện Ngô Chí Tình làm khó dễ đến chuyện nhân viên phục vụ làm phiền cô, Hạ An Nhiên đã biết hôm nay mọi chuyện sẽ không tốt. Cô ấy tất nhiên cũng có chuẩn bị một chút. Bản ghi âm vẫn đang phát. Chương 526, nhưng bây giờ cái gì cũng chưa có. Trong đó, nhân viên phục vụ liên tục kêu gào và mắng mỏ Hạ An Nhiên. Nó đủ để chứng minh sự thật. Cô phục vụ vốn tưởng rằng mình đã được cứu, nhưng đối mặt với đoạn ghi âm này, cô ta lại rơi xuống vực sâu. Ngô Chí Tình và Hàn Doanh cũng có những biểu cảm khác nhau. Hạ An Nhiên liếc nhìn ba người, lộ ra vẻ chế giễu, "Nào, tiếp tục diễn đi, tôi muốn xem, tiếp theo các người còn định làm gì nữa?" Người phụ trách nhìn tình hình, sự thật là như vậy, bây giờ anh ta phải công minh liêm khiết. Vốn dĩ có người muốn hãm hại Hạ An Nhiên, nhưng không ngờ rằng Hạ An Nhiên lại trưng ra bằng chứng phản lại bọn họ. Hợp sức lại, ba người này không mạnh bằng một nửa người phụ nữ dường như yếu ớt trước mặt. Ba người họ không oan uổng chút nào. Người quản lý bước tới tiếp tục xin lỗi Hạ An Nhiên, "Thưa cô, loại người xúc phạm khách như vậy, khách sạn chúng tôi nhất định sẽ xử lý. Chúng tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng." Người phục vụ sau khi nghe thấy, run rẩy té lăn, quỳ trên mặt đất. Cô ta đã vất vả mới được vào khách sạn này thông qua mối quan hệ để làm phục vụ, hy vọng nơi đây là nơi có nhiều người nổi tiếng ra vào thường xuyên, có thể nắm bắt được cơ hội mà đi lên. Nhưng bây giờ cái gì cũng chưa có. Hạ An Nhiên không có ý từ bỏ, chuyện hôm nay, trách nhiệm không chỉ ở một nhân viên phục vụ. Cô liếc nhìn Hàn Doanh và Ngô Chí Tình, con người làm gì thì cũng phải trả giá, vừa rồi các người đã ác ý vụ không tôi, tôi sẽ nhờ luật sư của tôi nói chuyện với các người. Lời này vừa nói xong, đoạn ghi âm gần như đã hoàn tất. Hoàn Nhiên cầm điện thoại di động định bấm số. Ngô Chí Tình vốn muốn để Hàn Doanh xử lý Hạ An Nhiên, nhưng cô ta không nghĩ rằng cuối cùng, người xấu mặt lại là bọn họ, bị một người phụ nữ như Hạ An Nhiên đánh vào mặt. Bây giờ bên kia còn muốn gọi luật sư. Ngô Chí Tình không muốn gặp rắc rối như vậy. Ngô Chí Tình suy nghĩ một chút rồi lập tức cố ý nói với Hàn Doanh, người phụ nữ này thật đáng ghét, lúc này cô ta kiêu ngạo như vậy, còn không phải là đã quyến rũ được thiếu gia giàu có nào đó, mới có tư cách đứng ở đây sao? Chương 527, nhưng cái giá phải trả thì vẫn phải trả. Cô ý dừng lại một chút, tỏ vẻ bất an thở dài, nhưng mà, cô ta có bằng chứng trong tay, nên xin lỗi trước đi, kẻo lại thêm phiền phức. Hàn Doanh lại phát cáo vì Ngô Chí Tình yêu cầu cô. Ta xin lỗi. Sao cô ta có thể xin lỗi một cô gái ngoại vi bẩn thỉu? Như vậy, Hàn Doanh không ngừng mắng mỏ, một cô gái bản thân, thì cho rằng cô có thể trở thành khách của khách sạn này, tức là cô có chỗ đứng. Không. Điều này chỉ có thể cho thấy cô là người bẩn thỉu. Hừ, về phần cô muốn tìm luật sư, không thành vấn. Để, đội ngũ luật sư nhà họ Hàn của tôi đang đợi cô. Bất cứ lúc nào. Hàn Doanh chính là không sợ phiền phức. Dứt lời tàn nhẫn xong, cô ta tức giận quay đầu bỏ. Gì? Khi Ngô Chí Tình nhìn thấy Hàn Doanh chủ động bước tới để ứng phó với luật sư mà Hạ An Nhiên muốn gọi đến, cô ta tất nhiên không còn thấy sợ hãi. Cũng rời đi theo. Có người ngăn cản chuyện phiền phức, cô ta còn sợ gì nữa? Nhìn thấy Ngô Chí Tình và Hàn Doanh rời đi như thế. Này, Hạ An Nhiên hơi nheo mắt lại. Một số người dựa vào xuất thân của mình, mà kiêu ngạo trở thành một thói quen. Nhưng cái giá phải trả thì vẫn phải trả. Nhìn thấy Hàn Doanh thua bỏ chạy, người quản lý ở một bên tiếp tục xin lỗi Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lạnh lùng ngắt lời, tôi muốn ở một mình, đừng để người khác quấy rầy tôi. Sau khi Hàn Doanh rời đi, cô ta đặc biệt khó chịu, dọc đường không ngừng chửi tới, loại hèn hạ như vậy, tôi đã gặp nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy ai dám bắt nạt tôi. Hàn gia cũng có thể coi là một gia đình có chút địa vị ở thành phố Lô Hải. Sao có thể bị người khác dẫm lên như thế này? Khi Hàn Doanh đang tức giận, một người đàn ông cao gầy đi tới, nở nụ cười đạo đức giả, ồ, ai đã chọc giận Hàn tiểu thư của chúng ta? Hàn Doanh biết người đàn ông trước mặt. Hắn ta là Từ Hoàng, là một thiếu gia có tiếng trong giới, đặc biệt thích chơi đùa với phụ nữ. Nghe nói, trước đây một số nữ sinh viên đại học đã bị anh ta ngược đãi đến chết. Chương 528, làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua? Từ Hoàng này sau khi tiếp xúc với cô ta trong một bữa tiệc trước đó, luôn quấy rầy cô. Nhưng cô biết tính cách của người bên kia, cho dù xuất thân nhà họ từ bên kia cao hơn nhà họ Hàn rất nhiều, Hàn Doanh vẫn tránh xa những phần tử nguy hiểm như vậy, để tránh bị chơi đùa đến chết. Nhưng ngay lúc Từ Hoàng bắt đầu nói chuyện, Hàn Doanh trong lòng đột nhiên có vẻ tàn nhẫn, cố ý bày ra tư thế không thoải mái, tôi bị một cô gái ngoại vi không có mắt bắt nạt, trong lòng vừa hoảng sợ vừa khó chịu. Từ Hoàng hơi kinh ngạc. Một cô gái ngoại vi thật sự dám bắt nạt Hàn tiểu thư. Hàn Doanh bất mãn nói còn không phải là người ta định bợ được đàn ông, nên mới kiêu ngạo. Từ Hồng meo mắt lại thì ra là chó cậy thế chủ. Ánh mắt thâm thúy nói người phụ nữ ngoại vi kia có một người đàn ông để dựa vào, Hàn tiểu thư cũng nên tìm một người để dựa vào chứ. Hàn Doanh đương nhiên hiểu ý bên kia. Cắn môi giả vờ suy nghĩ một chút, cô ta gật gật đầu, nếu Từ thiếu gia thật sự có thể giúp tôi xử lý người phụ nữ đó, thì tôi nhất định sẽ rất biết ơn anh. Cô ta chỉ tay về hướng sân thượng, ở giữa sân thượng, người phụ nữ mặc váy màu cam. Từ Hoàng đã chán trường loại phụ nữ không có xuất thân cao quý, giờ hắn ta muốn tìm kiếm hứng thú mới nên tập trung vào tiểu thư danh giá ở thành phố Lô Hải. Hắn ta vô cùng muốn nhìn thấy những tiểu thư danh giá kiêu ngạo, bộ dạng dễ rủa sẽ như thế nào, chắc hẳn rất phấn khích. Nhưng những người phụ nữ này đều tránh xa hắn. Ta, điều này khiến hắn rất khó để ra tay. Lần này Hàn Doanh đã ra tín hiệu, ánh mắt Từ Hoàng lập tức lộ ra vẻ nhiệt tình, tôi đương nhiên sẽ giúp Hàn tiểu thư giải quyết vấn đề. Dứt bỏ những lời này, hắn đi về phía sân thượng mà không hề quay đầu nhìn lại. Hàn Doanh nhìn theo bóng lưng của Từ Hoàng với vẻ mặt gớm ghiếc, tôi muốn xem con chó nhỏ đó làm sao sống sót trong tay của tên biến thái này. Người phụ nữ làm cho cô ta khó chịu, làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua. Hạ An Nhiên vẫn ở trên sân thượng. Từ Hoàng trực tiếp đi tới, đối với bóng lưng của Hạ An Nhiên liền gắt gỏng hỏi cô là người khiến Hàn Doanh khó chịu sao. Chương 529, 529, trông cô ấy có dễ bắt nạt như vậy không? Hạ An Nhiên dựa vào lan can. Hóa ra Hàn Doanh không có chạy trốn, mà là để tìm một người nào đó để giúp đỡ. Hạ An Nhiên quay đầu không vui nhìn Từ Hoàng đang bắt lỗi cô, các người là đứa bé đi tìm cứu binh sao? Từ Hoàng vốn muốn xử lý Hạ An Nhiên, rồi kéo đối phương đến để xin lỗi Hàn Doanh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ An Nhiên, hắn ta lập tức sững sờ. Những người phụ nữ trước đây hắn chơi đùa so với, người phụ nữ trước mặt này là một trời một vực. Từ Hoàng hoàn toàn quên mất Hàn Doanh đã dặn dò những gì trong mắt hắn ta bừng bừng lửa, "Em gái, em hiểu lầm rồi, Hàn Doanh, người phụ nữ đó, anh đã thấy cô ta khó chịu lâu rồi, em xử lý cô ta thật là đúng đắn." Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng đây là người cứu mà Hàn Doanh đưa đến, nhưng nhìn ánh mắt của người kia, ánh mắt vô cùng ghê tởm, cô lập tức hiểu ra, Hàn Doanh đưa tới để làm được cô. Đôi mắt của Từ Hoàng đã dán chặt vào cơ thể của Hạ An Nhiên. Làm sao hắn ta có thể bỏ lỡ một cực phẩm tuyệt vời như vậy? Hơn nữa người bên kia chỉ là một nữ nhân ngoại vi, cho dù bây giờ đã có chủ thì hắn cũng không sợ ai. Người phụ nữ này, nói trắng ra là tùy ý hắn vuốt ve. Từ Hoàng ngồi bên cạnh Hạ An Nhiên với vẻ mặt thèm thuồng, một mình nhìn phong cảnh ở đây thì có ích lợi gì? Trời tối và gió, không thú vị chút nào. Gần đây có một quán bar, anh mời em uống một ly. Vừa nói, bàn tay không yên phận, định đặt lên vai Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhìn động tác của đối phương trong mắt. Tâm trạng vốn dĩ đang không vui. Sau sự việc của Hàn Doanh, cảm xúc của cô ấy gần như không thể chịu được nổi. Và bây giờ có một tên đàn ông khốn nạn khác muốn lợi dụng cô. Kỳ hỉ, sao lại đến kích thích cô ấy từng cái một ba? Trông cô ấy có dễ bắt nạt như vậy không? Nhìn thấy bàn tay của Từ Hoàng sắp đặt lên vai mình, Hạ An Nhiên cầm một chiếc bình cổ dài trang trí trên bàn, hung dữ đập mạnh vào đầu bàn. Trong giây tiếp theo, cô dùng mảnh vỡ nhọn của chiếc bình bóp cổ Từ Hoàng, lạnh lùng nói, "Cút ba." Từ Hoàng hoàn toàn chết lặng. Chương 530, 530, thật sự không thể trêu chọc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trước đây chơi đùa với một số sinh viên đại học, hắn ta cũng gặp phải sự phản kháng và không nghe lời. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ yếu mềm đống cứng cỏi như vậy. Một người phụ nữ như vậy khiến Từ Hoàng càng thêm ngưỡng ấy. Từ Hoàng không cho rằng người bên kia thật sự có thể làm được gì, ánh mắt không nên được ham muốn chiếm hữu Hạ An Nhiên, "Em gái, anh chỉ muốn cùng em vui vẻ, đừng lô mãng như vậy, không đẹp mắt đâu." Hai tay Hạ An Nhiên sức lực tăng lên, cổ của Từ Hoàng bị cớ ngay lập tức. Từ Hoàng vốn dĩ muốn nói chuyện với Hạ An Nhiên, hắn ta đã sững sờ, không ngờ Hạ An Nhiên lại ra tay thật. Hạ An Nhiên lạnh giọng, "Muốn chơi, xem thử anh có cái mạng đó không." Lời nói rơi xuống, tay kia của Hạ An Nhiên đã chuẩn bị xong, cô ấy rắc bột lên mắt Từ Hoàng. Từ Hồng trong nháy mắt hắn thấy vô cùng đau đớn, hắn hai tay ôm đầu, ngã xuống một bên đau khổ, bắt đầu lăn lộn hú hét. Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, ném chiếc bình cổ dài đã vỡ sang một bên. Sau đó, rời khỏi vị trí của mình. Khi cô đi đến lối ra vào của sân thượng, cô nói với người phụ trách đang do dự bước tới, "Giá của cái bình, đưa đến phòng tôi." Người quản lý sân thượng trầm giọng nói, "Cái bình này giá trị không đáng." Ánh mắt anh lại rơi vào Từ Hoàng đang lăn lộn trên sàn nhà, người này. Hạ An Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, "Đau một lát thôi." Nói xong, liền rời đi. Người quản lý sân thượng thần sắc có chút khó khăn. Vừa rồi cảm thấy Hạ An Nhiên rất lợi hại, nhưng bây giờ còn thấy rằng không chỉ lợi hại, mà còn rất tàn nhẫn. Thật sự không thể trêu chọc. Tuy nhiên, dù sao thì sân thượng cũng xảy ra chuyện, người quản lý đã nhờ người phục vụ giúp Từ Hoàng và liên hệ với bác sĩ ở khách sạn. Lúc Hạ An Nhiên về đến khách sạn, Quý Phong đương nhiên cũng ở lại. Quý Phong đã có một cái nhìn bao quát về tình hình trên sân thượng vừa rồi. Vốn dĩ nghĩ sẽ giúp thiếu phu nhân xử lý bọn người. Không có mắt này. Xem ảnh một. Chương 531, 531, tôi đây sẽ chăm sóc cho anh. Từ Hoàng chưa bao giờ xấu hổ và lỗ vốn như vậy. Người phụ nữ chết tiệt kia đã rác vào mắt hắn ta loại bộ gì, khiến hắn đau muốn móc mắt ra. Lúc này, người phục vụ từ sân thượng đi tới, đỡ Từ Hoàng. Trong lúc đau khổ, Từ Hoàng gầm lên, người phụ nữ đó ở phòng nào. Hắn ta phải tìm ra và xử lý người phụ nữ đó. Phải cho cô ấy biết hậu quả của việc xúc phạm hắn ta là gì. Tuy nhiên, khi Từ Hoàng gầm lên, hắn đã bị đá lên. Không trung. Từ Hoàng nặng nề ngã xuống đất, khoe miệng chảy máu. Sự đau đớn trên cơ thể này khiến hắn không để ý. Ra nhìn kẻ đã tấn công mình. Quý Phong từng bước đến bên Từ Hoàng. Sau đó, lại là một cú đá dữ dội khác. Còn dám mang thiếu phu nhân của tôi, Doa thiếu. Phu nhân của tôi thì phải làm sao? Tôi đây sẽ chăm sóc cho anh. Quý Phong rất rõ tính khí của những vị công tử bột này. Sau khi được bị xử lý, nhất định hắn sẽ tìm đến nơi đến trốn để trả thù. Quý Phong không thể để cho thiếu phu nhân bị quấy rầy, nên tất nhiên anh ta phải ở đây theo dõi xử lý đầu đuôi mọi chuyện. Quý Phong xử lý Từ Hoàng một cách độc ác, lạnh lùng nói, một cái Từ gia nhỏ bé mà dám chọc ghẹo thiếu phu nhân nhà tôi. Sau này nếu nhìn thấy thiếu phu nhân của tôi, anh liền cút ra xa một chút. Nếu không, thiếu gia của tôi sẽ không ngại biến anh thành một cái xác đâu. Từ Hoàng vốn nghĩ rằng, như Hàn Doanh nói, Hạ An Nhiên chỉ là một phụ nữ bình thường. Nhưng Quý Phong rõ ràng biết thân phận Từ gia của hắn, vẫn ra tay tàn độc như vậy. Điều này cho thấy lại lịch của đối phương không tầm thường. Cũng có nghĩa là hắn đã bị Hàn Doanh đó lừa, động vào mấy người phụ nữ không nên động vào. Từ Hoàng van xin lòng thương xót. Sau khi Quý Phong đánh một trận và cảnh báo một lần nữa, thì không xuống tay nữa. Dù sao thì, hắn vẫn là con của một gia tộc lớn. Sau khi tung cú đá cuối cùng vào Từ Hoàng, Quý Phong quay đầu bỏ đi. Chương 532, một con sói đói khát không bao giờ thỏa mãn. Người quản lý và phục vụ ở trên sân thượng nhìn tình. Hình ở đây, đều rối tung cả lên. Thật là một ngày tàn nhẫn. Còn Từ Hoàng, người bị đánh nằm trên mặt đất, đang hấp hối. Bây giờ không chỉ mắt đau mà toàn thân đau. Nhưng, tại sao hắn ta lại không biết rằng có người trong giới thượng lưu đã kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Kim chủ đứng sau người phụ nữ đó là ai? Hạ An Nhiên ra khỏi sân thượng, đi về phía phòng. Lúc đầu tâm trạng đã không được tốt, nhưng tâm trạng còn tệ hơn vì những thứ trên sân thượng. Về đến phòng, cô ngồi trên sofa cuộn tròn cả. Người lại thành một quả bóng. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hôm nay Lăng Mặc. Nhị phòng, thông tin cô có thai. Hạ An Nhiên nhắm mắt đau lòng, lộ ra vẻ hiển nhiên miết mép, mình đúng là gieo gió gặt bão. Cô nghĩ mình làm nhiều việc như vậy, sẽ cảm hóa. Được Lăng Mặc. Nhưng, một con sói đói khát không bao giờ thỏa. Mãn, dù có làm bao nhiêu cho anh ấy thì cũng chỉ khiến đối phương được đằng chân lên đằng đầu mà thôi. Hạ An Nhiên sờ lên bụng mình, đau đớn không tự chủ được mà rơi xuống nước mắt trong vô thức. Ngay từ đầu, việc cô để lại cho Lăng Mặc một người thừa kế, có lẽ đó là một quyết định sai lầm. Cho dù nội tâm áy náy khó chịu thì sao? Làm một cha nữ, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với tình cảnh tồi tệ hiện tại. Sự kiên quyết từ hiện lên trong mắt cô. Cô không muốn phải chịu đựng như thế này nữa. Cô lại càng không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cô ấy muốn rời xa con sói đói khát đó ba. Ngay khi Hạ An Nhiên hạ quyết tâm, chuông điện thoại khó chịu vang lên. Hạ An Nhiên nhìn xuống. Đó là hội chat, nội dung ngắn gọn và rõ ràng. Hoàng tử trừ bạo yên dân, mục tiêu đã bị khóa. Hạ An Nhiên nhìn vào hệ chặt này và không biểu lộ cảm xúc gì. Tuy nhiên, khi cô cầm điện thoại và chuẩn bị trả lời đầu dây bên kia, thì Cố Kỳ gọi đến. Chương 533, tôi nóng nảy như vậy sao? Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô nghe thấy giọng nói lo lắng của Cố Kỳ. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ luật sư Châu nói cô đang gặp rắc rối, người nào không có mắt dám bắt nạt cô. Không xem viện nghiên cứu Long Đằng chúng ta ra gì sao? Luật sư Châu là luật sư hợp tác với viện nghiên cứu Long Đằng. Anh ta xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến luật pháp trong viện nghiên cứu Long Đằng. Đương nhiên, nhân tiện bên kia cũng sẽ giúp nghiên cứu viên Long Đằng giải quyết một số việc cá nhân. Hạ An Nhiên tính tình nhỏ nhen, lòng độ lượng lại càng không có, mỗi khi gặp phải những người bắt nạt cô, khiến cô vô cùng bất bình, cô thường làm phiền đến luật sư Châu đòi lại công bằng cho cô ấy. Hôm nay cô gặp Hàn Doanh, cô ấy nói sẽ mời luật sư, không phải chỉ nói xuông mà là liên hệ thực sự. Đối mặt với sự quan tâm của Cố Kỳ, hai mắt Hạ An Nhiên nhíu chặt, cô nói, luật sư Châu giúp tôi nói một tiếng, sự việc đã được xử lý xong. Cố Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tôi biết những kẻ dám bắt nạt cô có thể có kết cục tốt sao. Nếu họ còn gây khó dễ, hãy tìm luật sư Châu để chết bọn họ. Hạ An Nhiên tôi biết rồi, mà này, bữa tiệc của cô bên kia vẫn chưa kết thúc, đúng không? Cố Kỳ hạ giọng nói, giáo sư chạm mặt những nghiên cứu viện cấp cao của Đại học Lô Hải. Những người đó thật sự không biết xấu hổ, ở trên lưỡi bồ ném đá giấu tay, nhưng tôi không ngờ rằng họ dám nói đó chỉ là sự hiểu lầm. Cô xem thật nực cười phải không? Hạ An Nhiên, cũng may là tôi không đi. Cố Kỳ gật đầu, cũng đúng, nếu cô đến, nhìn thấy đám người không biết xấu hổ kia, cô nhất định sẽ không kiềm chế được sự tức giận. Hạ An Nhiên cứng họng, tôi nóng nảy như vậy sao? Cố Kỳ nói rất chắc chắn tất nhiên ba. Hạ An Nhiên ôm chán cô ghét bỏ tính tình nóng nảy của tôi như vậy, thì cô tự đi mà đối phó với nhóm nghiên cứu viên cấp cao của Đại học Lô Hải, tôi cúp máy. Cúp điện thoại xong, ánh mắt Hạ An Nhiên lại một lần nữa rơi vào hệ chat, nhưng không trả lời. Đôi mắt lưỡi liềm từ nheo lại. Chương 534, nghiên cứu viên Cố Kỳ. Ngày thường cô gặp phải mấy kẻ hư hỏng tiểu. Các ngạ mạn, cô chỉ cần tìm luật sư Châu Trừng. Chị là được. Nhưng, ngay khi tâm trạng của cô đang rất tồi tệ, Hàn Doanh lại dám làm nhục dẫm lên điểm mấu chốt tức giận của cô, tất nhiên cô không thể chỉ tìm luật sư Châu. Cố Kỳ đứng ở bên hành lang, nghe âm báo bận rộn từ cuối điện thoại, nhất thời không nói nên lời. thật là không có lương tâm. Thông qua luật sư Châu có biết rằng Hạ An Nhiên xảy ra chuyện, vì vậy cô đã sớm liên hệ với Hạ An Nhiên. Nhưng còn cô ấy thì sao? Cô ấy cúp máy một cách tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, khi Cố Kỳ nói chuyện điện thoại với Hạ An Nhiên, cô cảm thấy người bên kia rất phiền muộn. Cô thì thào vô cùng tự tin, nhất định là người vừa rồi chọc tức học muội, nên cô ấy mới tức giận như vậy. Tối nay trở về, phải mang một ít đồ tráng miệng cho học muội. Học muội mỗi lần ăn đồ ngọt, tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Ngay khi Cố Kỳ mở điện thoại tìm món tráng miệng ngon ở gần đây, một người phụ nữ trông có vẻ trí thức bước đến. Người bên kia chủ động chào hỏi, nghiên cứu viên Cố Kỳ. Cố Kỳ ngẩng đầu nhìn đối phương. Trước đây Cố Kỳ đã có một cuộc họp video với bên kia, vì vậy cô ngay lập tức nhận ra rằng người phụ nữ này là trưởng nhóm nghiên cứu gì. Trưởng nhóm Giang trông nhẹ nhàng và tiếp tục chào, chúng ta không thể cùng nhau tham gia cuộc thi lần này, hy vọng sau này sẽ có sự hợp tác khác. Cố Kỳ ngâm nga, may mà lần này tôi không hợp tác với các người. Trưởng nhóm Giang hơi dừng lại. Không ngờ Cố Kỳ lại nói thẳng và không khoan nhượng như vậy. Hơn nữa, sau khi Cố Kỳ để lại những lời này, cô lách người bước ngang qua trưởng nhóm Giang, rõ ràng là điệu bộ rất khinh thường, không xứng làm bạn với cô. Trưởng nhóm Giang nhìn theo bóng lưng của Cố Kỳ, ánh mắt trở nên bất định. Chương 535, hợp tác với tập đoàn Lăng Thị sao? Chu Nham từ một bên đi tới, hừ lạnh một tiếng, nếu không hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, cô ta có thể kiêu ngạo như vậy. Họ đều biết tình huống mà viện nghiên cứu Long Đằng gặp phải gần đây. Vốn tưởng rằng sau khi Long Đằng bị các thế lực phản đối, hẳn là sẽ không tiếp tục đứng ở vị trí dẫn đầu nữa. Nhưng tại thời điểm này, tập đoàn Lăng Thị đã xuất hiện và nói rằng họ sẽ hợp tác với Long Đằng. Sau đó, hội bộ chính thức của tập đoàn Lăng Thị cũng đăng tải tràn ngập thông tin. Điều này khiến các thế lực vẫn đang nhắm vào viện nghiên cứu Long Đằng sợ hãi không dám động chạm nữa. Long Đằng không chỉ có cơ hội nghỉ ngơi, lại còn có tập đoàn Lăng Thị bảo hộ, những thế lực khác cũng không dám làm bậy. Ngay cả với tập đoàn Hợp Sinh cũng ngừng công kích, không có động tĩnh gì. Chu Nham vô cùng khó hiểu, tập đoàn Lăng Thị trước đây dù đặt chân vào bất cứ ngành công nghiệp mới nào, đều không thích hợp tác với các thế lực đã có tiếng trong ngành đó. Nói chung, họ dùng sức mạnh thực lực để càn quét và đè bẹp các công ty khác trong ngành. Tại sao lần này lại hợp tác với Long Đằng? Đội trưởng Giang hai mắt tối sầm. Sau một hồi im lặng, cô ta nghiến răng nói, đừng lo lắng, sau khi có kết quả cuộc thi, bọn họ chỉ có thể làm nền cho chúng ta. Chu Nham gật đầu, được. Bây giờ cứ để Long Đằng vui vẻ nhảy nhót đi. Ánh mắt của hắn rơi vào trưởng nhóm Giang, tôi nghe nói rằng cô có mối quan hệ rất tốt với Lăng Gia. Khi đến thời điểm, tập đoàn Lăng Thị sẽ thấy giá trị của gì của chúng ta, không chừng sẽ cùng chúng ta hợp tác. Trưởng nhóm Giang ánh mắt trở nên bất định. Hợp tác với tập đoàn Lăng Thị sao? Nếu mọi việc suôn sẻ, cũng không phải là không thể. Lăng Trạch. Sau khi Hạ An Nhiên bỏ đi, Lăng Mặc vẫn ở trong phòng làm việc. Chương 536, tại sao anh lại thua đứa nhỏ trong bụng kia? Nghĩ đến sự tức giận vừa rồi của Hạ An Nhiên, lông mày anh nhíu lại thật sâu, môi mỏng mím chặt lại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cảm xúc của mèo hoang nhỏ lại sụp đổ như thế này. Vì thế không chỉ dám ra tay với anh, mà còn dám đem tính mạng của anh uy hiếp. Cô ấy rõ ràng là xem trọng đứa trẻ trong bụng hơn anh ấy nhiều. Tại sao anh lại thua đứa nhỏ trong bụng kia? Thậm chí vì đứa bé trong bụng, ngay cả lý trí tối thiểu cô cũng không còn. Chẳng lẽ cô ấy không biết rằng, một khi đã có dấu hiệu bị bại lộ, thì cũng không cần che đậy nữa. Tuy nhiên, dù khó chịu đến đâu, anh vẫn không thể không lấy điện thoại di động ra và gọi. Sau đó, anh nặng giọng nói với người ở đầu dây bên kia, để mắt tới, không được để xảy ra chuyện gì. Người đầu dây bên kia nhận lệnh. Sau khi Lăng Mặc cúp điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh, anh đứng dậy đi về phía phòng. Đẩy cửa phòng. Nhìn căn phòng trống không có con mèo hoang nhỏ, lông mày anh nhíu lại thật sâu. Đã quen với việc con mèo hoang nhỏ bé ở bên cạnh. Anh ngồi đêm, giờ cô đột nhiên bỏ đi, như thể thiếu một cái gì đó. Sau khi Lăng Mặc bất động vài giây, lập tức quay đầu lại. Đi xuống cầu thang, lái xe và rời khỏi Lăng Gia. Từ Hoàng được đưa đến bệnh viện. Cơn đau ở mắt đã giảm, các vết thương trên người hầu hết đều chỉ chấn thương. Quý Phong ra tay rất có chừng mực, chỉ làm cho Từ Hoàng bị thương, nhưng nó sẽ không gây ra nội thương, để tránh những phiền phức không đáng có về sau. Vì vậy, sau khi Từ Hoàng được đưa đến bệnh viện, hắn đã được băng bó, và bác sĩ nói rằng mọi chuyện không sao cả. Nghe bác sĩ chẩn đoán, Từ Hoàng không khỏi tức giận, sao lại không sao? Tôi đau mắt đến mù, trên người có nhiều vết thương như vậy, làm sao có thể? Không sao được. Chương 537, thật sự không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ, nhưng sau khi chúng tôi kiểm tra, thật sự không có gì nghiêm trọng. Từ Hoàng cáu kỉnh, đúng là một lũ lang băm. Khi hắn đang cáu kỉnh thì điện thoại reo, đó là bạn của hắn. Vốn dĩ họ đã hẹn nhau hôm nay tụ tập, nhưng những người đó thấy Từ Hoàng chưa đến nên đã gọi điện giục. Trong điện thoại có một tiếng cười ngặt nghẽo từ một người đàn ông. Từ thiếu gia, chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi, sao vậy? Chỗ cũng đã đặt xong, anh biến mất là sao? Này, nếu như anh còn không tới, mấy trường nữ sinh anh muốn chỉ có thể để cho mấy con sói con tùy ý sử dụng. Thành phố Lô Hải, một phòng câu lạc bộ riêng. Từ Hoàng vội vã chạy đến từ bệnh viện với vẻ mặt tức giận, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bên trong có một đám nam nữ. Ở bên cạnh mỗi người đàn ông đều có hai người phụ nữ đang phục vụ, mùi dơ bẩn tỏa ra trong từng hơi thở. Sau khi Từ Hoàng đi tới, một người đàn ông mặt tròn đỏ bừng đứng lên, ôi, Từ thiếu gia, anh đến rồi. Từ Hoàng thản nhiên ngồi xuống sofa một bên. Hắn ta liếc nhìn những người phụ nữ có mặt bằng ánh mắt kinh tởm, tìm ở đâu ra mặt hàng này. Nghe vậy, người đàn ông mặt tròn không trả lời câu hỏi của Từ Hoàng mà tò mò nhìn Từ Hoàng, anh. Sao vậy? Bị đánh sao? Từ Hoàng không vừa lòng liếc đối phương một cái, tức giận ngâm nga hôm nay đi chơi không suôn sẻ. Hắn liếc mắt nhìn đám người hỏi các người gần đây có biết ai ở trong giới thượng lưu, cưới một người vợ xinh đẹp không? Từ Hoàng sau khi bị đánh ra mặt, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Dù sao đi nữa, cũng phải biết đối phương rốt cuộc là ai. Người đàn ông mặt tròn cười ha ha, này, anh định dụ dỗ phụ nữ đã có gia đình sao? Thật sự là rất kích thích. Nhưng người anh em, tôi khuyên anh một câu, chúng ta đừng động vào phụ nữ của người khác, để tránh mắc phải sai lầm. Chơi với nữ sinh là an toàn nhất, và có thể dễ dàng giải quyết nếu có vấn đề gì xảy ra. Chương 538, thật sự có một cực phẩm như hắn nói. Từ Hoàng đã cảm thấy các nữ sinh này thật nhảm. Chán. Hơn nữa, hôm nay sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàn Nhiên, hắn cảm thấy chơi với tiểu thư danh giá hứng thú hơn nhiều. Vẻ mặt của Từ Hoàng đây điên cuồng, các người không biết người phụ nữ đó đẹp như thế nào đâu. Khi các người nhìn thấy cô gái đó, có lẽ sẽ không có người phụ nữ nào khác trong mắt nữa. Nhưng, lũ bạn xấu của Từ Hoàng nghe thấy lời nói của Từ Hoàng, đều cảm thấy rất phóng đại. Từ thiếu gia, anh nói hơi quá. Từ thiếu gia, thẩm mỹ của anh nên nâng cao lên một chút. Không thể cứ thấy phụ nữ thì gọi là xinh. Đẹp. Nếu gần đây anh thiếu phụ nữ, tôi còn mấy con. Hàng tốt, đều cho anh. Từ Hồng bị rất nhiều người chế giễu, trong lòng không vui nói cho các người biết cũng vô ích. Đều là bọn nhà quê chưa từng thấy qua thứ tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, vẫn sờ soạn một chút vào con mắt đang đau, và có một cái nhìn điên cuồng trong biểu cảm của hắn nếu có cơ hội nếm thử người phụ nữ đó, đừng nói là bị đánh, dù có đánh tôi vài lần nữa, tôi cũng sẵn lòng. Lời nói của Từ Hoàng vừa dứt, vài người bạn đều nhận ra vết thương trên người anh, là vì lỡ đụng đến phụ nữ đã có gia đình, mà bị đánh. Nhưng, người phụ nữ đó thực sự xinh đẹp như vậy sao? Dù bị đánh vài lần nữa cũng thấy vui. Từ Hoàng liếc nhìn những người ở đó không tin lời hắn nói, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng đừng nói tới thành phố Lô Hải, ngay cả toàn bộ Hoa Hạ, tôi đoán chừng không có người nào xinh đẹp hơn cô ấy. Nếu các người có cách giúp tôi tìm manh mối cô ấy, tôi có thể cho các người một lời hứa, giúp các người vô điều kiện. Mọi người lại sững sờ. Tất cả đều biết, Từ Hoàng là một người không dễ thất hứa. Nhưng bây giờ hắn ta đã ném ra một bảo đảm như vậy. Chẳng lẽ, thật sự có một cực phẩm như hắn nói? Ở góc phòng riêng, nghe Từ Hoàng nói xong, một người đàn ông ánh mắt trầm tư, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Vì vậy, hắn đột nhiên mở miệng nói với Từ Hoàng, nói đến mỹ nữ, tôi biết một người. Chương 539, cô ấy là em gái của tôi. Từ Hoàng nhìn người đàn ông đang nói chuyện, nhíu mày, anh là ai? Người đàn ông mặt tròn thản nhiên giới thiệu, ồ, đây là em trai mới kết giao của tôi tên Hạ Chiết. Hạ Chiết sau khi được người đàn ông mặt tròn giới thiệu, nặn ra một nụ cười. Hắn chỉ tình cờ gặp được người đàn ông mặt tròn. Lần này, cũng là cầu xin, nên mới có cơ hội đi. Theo nhóm bọn họ. Nhưng những người trong nhóm này có lai lịch vững vàng hơn so với hắn, và hắn giống như một con hạc ở phía sau. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần dùng tốt thông tin nắm trong tay, những vị công tử này sau này không phải sẽ quỳ gối trước mặt hắn, trở thành đàn em của hắn sao? Bây giờ coi như là lúc nằm gai nếm mật. Hạ Chiết cố nén kích động nở nụ cười nịnh nọt nhìn Từ Hoàng, tôi có biết một mỹ nữ, không biết có phải là người mà Từ thiếu gia nói đến không? Vừa nói chuyện, hắn vừa chủ động đi đến bên cạnh Từ Hoàng và lấy điện thoại của hắn ra. Và eo bung ảnh. Khi gặp Hạ An Nhiên lần trước, Hạ Chiết nhìn không được liên chụp hai tấm ảnh. Cứ sau mỗi giấc mơ nửa đêm, Hạ Chiết lại vô cùng khó chịu, tại sao Hạ An Nhiên lại có quan hệ huyết thống với hắn ta? Từ Hoàng ban đầu rất coi thường Hạ Chiết. Tuy nhiên, sau khi nhìn qua bức ảnh Hạ Chiết lấy ra, hai mắt hắn ta mở to, chính là người phụ nữ này. Sau đó, hắn ta nắm lấy Hạ Chiết, người phụ nữ này là ai? Anh có biết cô ấy không? Hạ Chiết không ngờ tới người phụ nữ Từ Hoàng nói. Là Hạ An Nhiên. Lúc này, mọi người cũng nhìn vào bức ảnh. Mặc dù Hạ Chiết đã chụp lén nhưng các đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh vẫn rất rõ ràng. Cho dù các vị công tử ở đây đã gặp qua rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng họ không thể thở nổi khi nhìn thấy người trong bức ảnh này. Mọi người lần lượt nhìn chằm chằm vào Hạ Chiết. Trong tích tắc, hắn trở thành tâm điểm. Hạ Chiết rất thích cảm giác này, mỉm cười và tự hào. Giới thiệu, cô ấy là em gái của tôi. Mọi người nhìn Hạ Chiết, và nét mặt của họ trở nên kỳ lạ, em gái của anh. Hạ hạ, không phải em gái nuôi chứ. Hạ Chiết cũng thật hy vọng đây thật sự là em gái nuôi. Nhưng vẫn bất lực, giải thích, đây là con gái ngoài giá thú của bố tôi ở bên ngoài. Nói chính xác là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Sau khi mọi người nghe xong, các công tử bột nhịn không được giễu cợt không ngờ lại là bố anh lại. Phong lưu như vậy, ngoài kia có rất nhiều đứa con. Ngoài giá thú như vậy, trước đây còn có một đứa con gái riêng đem sung hỉ cho Lang gia và trở thành con dâu của Lang gia. Chương 540, anh bị mù à? Hạ Chiết nói với vẻ mặt kỳ lạ thực ra, cô ấy chính là cô gái sung hỉ cho Lang gia. Các vị công tử bột nghe vậy, bật cười ha ha, trong số đó có một người trước đây đã đến dự hôn lễ, đứng lên tố cáo, tôi đã từng nhìn thấy cô gái xấu xí đó rồi. Thực sự là rất xấu xí, anh còn nói là đại mỹ nữ, anh bị mù à? Hạ Chiết nhanh chóng giải thích, lúc trước khuôn mặt của cô ấy bị nhiễm trùng và nó rất xấu xí. Bây giờ bức ảnh này mới chính là bộ dạng thật của cô ấy. Mọi người vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghe điều này. Rốt cuộc, thật khó tin khi một người phụ nữ lại xấu. Xí đột nhiên trở thành một mỹ nhân hàng đầu. Cảm giác giống như đang diễn trong một bộ phim. Khoa học viễn tưởng, bộ phim phá vỡ nhận thức của mọi người. Từ Hoàng nghĩ đến những chuyện hôm nay gặp phải, trong lòng chợt hiểu ra, nói, chẳng trách sau đó người đánh tôi lại gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Kỹ năng của người vệ sĩ đó, hẳn là vệ sĩ của Lang gia. Mọi người không còn nghi ngờ những gì Từ Hoàng nói. Nhiều công tử bột nhịn không được liền bàn bạc do bẩn đây là sự biến hình của một cô gái xấu xí. Chẳng phải là phục vụ không công cho Diệm Vương sống đó sao? Phục vụ 2 tháng, sau 2 tháng, sẽ trở thành góa phụ. Sau khi nói xong mấy lời cuối cùng, mấy công tử bột liền dung tục và nháy mắt với Hạ Chiết, này, khi em gái anh trở thành góa phụ, anh nhất định phải giới thiệu cho chúng tôi. Hạ Chiết từ lâu đã có quan hệ anh em lập tức hứa, đừng lo lắng, cô ấy không nghe lời người khác nói, những lời tôi nói, không dám không nghe. Tuy nhiên, sau khi Hạ An Nhiên trở thành góa phụ, hắn vẫn phải nhanh chóng nhận được một số trợ cấp từ Lang gia. Nghĩ đến đây, Hạ Chiết nhìn Từ Hoàng nói nhỏ, Từ thiếu gia, hôm nay anh gặp cô ấy ở đâu? Không phải đã bị Lang thiếu gia giữ ở Lang gia sao? Rất ít khi ra ngoài. Từ Hoàng thuận miệng nói lý do vì sao lại gặp Hạ An Nhiên. Và sau đó, tiến lại gần Hạ Chiết một bước, vẻ điện cuồng trong mắt hắn ta, và giọng nói sắc bén, em gái anh, tôi rất thích, sau này hãy dẫn theo tụ tập với chúng tôi nhiều hơn. Chương 541, 541, thật không trọn vẹn. Hạ Chiết làm sao không hiểu ý của Từ Hoàng, cười ha hả, tôi tự nhiên sẽ biết nên làm gì, đến lúc đó, nhất định sẽ để em gái tôi phục vụ Từ thiếu gia. Từ Hoàng rất hài lòng với thái độ của Hạ Chiết, vỗ vỗ vai Hạ Chiết, được rồi, sau này hãy đi theo tôi. Ban đầu, Từ Hoàng nghĩ rằng bên kia quá quyền lực, mỹ nhân đó không thể ăn được. Nhưng bây giờ, chỉ cần hắn đợi 2 tháng, hắn sẽ có cơ hội nuốt chửng. Khi đến thời điểm, sự sỉ nhục mà hắn phải chịu đựng từ người phụ nữ đó ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ đòi lại, đòi cả vốn lẫn lời. Quý Phong đang ở trong khách sạn, lén theo dõi Hạ An Nhiên. Nhưng đang theo dõi liền thấy thiếu gia đi tới. Quý Phong chỉ biết chắn chắn thiếu gia thiếu kiên nhẫn, nhìn xem, mấy giờ rồi, liền chạy đi tìm tiểu thiếu phu. Nhân. Quý Phong không khỏi thở dài, đàn ông lợi hại cỡ nào, rốt cuộc cũng chết trong tay một người phụ nữ. Lúc Lăng Mặc đến khách sạn, anh không trực tiếp đến gặp Hạ An Nhiên, mà đặt phòng bên cạnh Hạ An Nhiên. Sau khi vào phòng, tuy rằng chỉ cách con mèo hoang nhỏ bé một bức tường, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Không thể ôm con mèo hoang nhỏ ngủ, thật không trọn vẹn. Lăng Mặc ánh mắt rơi vào trên tường, có ý muốn đập tường. Tuy nhiên, Lăng Mặc vẫn cố gắng kìm lại. Đập bức tường rất thô bạo, sẽ khiến con mèo hoang nhỏ giật mình. Bây giờ, mèo hoang nhỏ không muốn nhìn thấy anh, vì vậy anh không thể tùy tiện xuất hiện. Sẽ có những cách khác để tiếp cận gần hơn với con mèo hoang nhỏ. Lăng Mộ ánh mắt rơi vào trên cửa sổ bên cạnh. Sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đêm qua Hạ An Nhiên nằm trên giường suy nghĩ nhiều chuyện, nhưng vừa nghĩ xong liền ngủ mất. Hơn nữa, đêm nay cô ngủ rất thoải mái. Sau khi Hạ An Nhiên tỉnh dậy, không nói gì sờ lên bụng, cô không nỡ nói, có phải là con không muốn làm cho mẹ mệt mỏi thêm đúng không? Cho nên, có bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra, cô vẫn có thể ngủ yên như vậy. Hạ An Nhiên lẩm bẩm bước đến bên cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Chương 542, 542, cô không muốn ngược đãi bản thân nữa. Ánh nắng ấm áp không chói mắt, khi ngẩng đầu có thể nhìn thấy từng tầng mây, hình dạng không ngừng thay đổi. Hạ An Nhiên nhìn lên, không hiểu sao đám mây kia lại hóa thành hình ảnh của Lăng Mặc. Sau kinh ngạc một chút, cô lập tức rời khỏi cửa sổ. Cần nam nhân đó, có hối lộ tiền cho đám mây đó không? Hay miễn phí? Hạ An Nhiên lại ngồi trên giường, tối hôm qua chưa ăn gì, hiện tại bụng cũng trống rỗng. Cô không muốn ngược đãi bản thân nữa. Đeo khẩu trang, cô rời phòng và ra ngoài tìm đồ ăn. Có rất nhiều cửa hàng ăn ngon gần khách sạn, và Hạ An Nhiên đang định tìm một cửa hàng để mua thứ gì đó ăn. Hạ An Nhiên ra khỏi khách sạn và đi loanh quanh. Đột nhiên một chiếc ô tô lao thẳng tới trước mặt cô. Hạ An Nhiên nghĩ chính là Lăng Mặc đi theo cô ấy lần nữa, nhưng sau khi nhìn rõ người đó, cô phát hiện ra chính là Hạ Chiết. Hạ An Nhiên đối với bất kỳ người nào trong Hạ gia đều cảm thấy không thích. Hạ Chiết đối với cô lại càng thêm ghê tởm. Ngay sau đó, khi nhìn thấy mặt, cô quay đầu bỏ đi, tránh khiến tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm tồi tệ. Hạ Chiết thấy đối phương quay đầu rời đi, vẻ mặt u ảm, hét lớn, "Hạ An Nhiên, tôi biết bí mật của cô." Hạ An Nhiên làm như không nghe thấy. Hạ Chiết nghiến răng khuyết đại giọng nói, "Lúc trước, cuộc giao dịch của cô với bố, tôi có đoạn ghi âm đó." Nghiến răng nghiến lợi nói thêm, "Nếu không muốn bí mật của mình bị bại lộ, hãy thành thật đến đây." Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn không đếm xỉa đến Hạ Chiết, nhưng bên kia có ghi âm của Hạ Đức Hải. Hơn nữa, hắn nói rằng hắn đã nắm được bí mật của cô. Hạ An Nhiên bất giác nghĩ đến những bức ảnh Hạ Đức Hải dùng để đe dọa cô trước đây. Cho dù Hạ Đức Hải đã tự tay đốt nó qua cuộc gọi video, cô cũng không thể yên tâm Hạ Đức Hải là con người vô liêm sỉ, có khi vẫn có đề phòng. Và nghe giọng điệu của Hạ Chiết, giống như đã nắm được điểm yếu có thể bóp chết cô. Ngoại trừ những bức ảnh, Hạ An Nhiên không nghĩ được gì khác. Hạ An Nhiên vốn vẫn muốn rời đi, liền dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Chiết. Khóe miệng Hạ Chiết cong lên, "Bây giờ cô có muốn nói chuyện với tôi không?" Từ khi Hạ Chiết phát hiện ra bí mật, hắn đã lấy số điện thoại của Hạ An Nhiên từ tay Hạ lão phu nhân, liên tục liên lạc với cô ấy. Nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không trả lời các cuộc gọi lạ, và dù liên lạc bằng cách nào thì hắn cũng không thể liên lạc được. Chương 543, 543, người phụ nữ này không sạch sẽ.
Nhưng không ngờ Hạ Chiết nhờ quan hệ với Từ Hoàng, hắn mới biết Hạ An Nhiên đang ở đây. Sáng sớm hôm nay, hắn đến chặn Hạ An Nhiên. Vừa rồi, khi hắn nhìn thấy Hạ An Nhiên đeo khẩu trang, ngay lập tức nhận ra cô. Hạ Chiết nhìn Hạ An Nhiên một cái, ra hiệu, lên xe. Hạ An Nhiên trực tiếp từ chối, tôi không thích ngồi xe của người lạ, anh có chuyện gì thì cứ tìm chỗ gần đây để nói chuyện. Hạ Chiết nghĩ phải dựa vào Hạ An Nhiên thì hắn mới có thể bay lên như diều gặp gió, lúc này hắn nên nghe theo ý của cô. Hai người đến một cửa hàng tráng miệng vừa mới khai trương. Mặc dù Hạ An Nhiên không thích ăn thịt, nhưng những món điểm tâm ngọt thì lại không bài xích. Sau khi ngồi xuống, Hạ An Nhiên vẫn bình tĩnh mà bấm vào một vài món ăn trong cửa hàng. Cùng người khác đàm phán, nhất định không thể thiếu tự tin. Và sự tự tin của Hạ An Nhiên khiến Hạ Chiết đặc biệt khó chịu. Hắn không khỏi nói với Hạ An Nhiên bằng giọng điệu xót xa, lúc đầu cô nói, bố Hạ Độc Lăng mà sao? Hạ An Nhiên điềm tĩnh gật đầu, đúng vậy. Hạ Chiết khịt mũi, người phụ nữ này thật gian xảo, cô chỉ nói là bố Hạ Độc Lăng mặc, tại sao không nói là bố yêu cầu cô Hạ Độc Lăng mặc, trái lại cô còn cho rằng mình không liên can. Lúc trước, Hạ An Nhiên nói Hạ Đức Hải Hạ Độc Lăng mặc. Hạ gia rất sốc nên đã không hỏi cụ thể tình hình. Hạ Chiết nghĩ rằng Hạ Đức Hải đã đầu Độc Lăng mặc khi ông ấy đến Lăng gia. Tuy nhiên, theo đoạn ghi âm ở trong hộp đó, hắn thấy rằng hoàn toàn không phải như vậy. Hạ An Nhiên, người phụ nữ này, không sạch sẽ. Hạ Chiết nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, không hài lòng. Khi cô gả vào Lăng gia, vốn dĩ chính là một nước cờ để Hạ Độc Lăng mặc, nhưng không ngờ rằng Lăng mặc đã tỉnh lại. Vậy nên cô mới nổi lên ý muốn phản bội. Để có chỗ đứng vững chắc ở bên Lăng mặc, phản bội bố mình, cô ý đem chuyện bố đầu độc nói cho Lăng thiếu gia. Thậm chí còn đóng vai một cô gái tội nghiệp bị ép buộc không biết gì, để tìm kiếm sự tin tưởng và tha thứ của Lăng thiếu gia. Khi hắn nói, mắt tôi sầm lại, không khách khí đe dọa nhưng nếu Lăng thiếu gia biết, tất thể những điều này là do cô và bố vạch ra kế hoạch. Ngay từ đầu cô đã không vô tội, trong kế hoạch Hạ Độc giết người này, cô giữ vị trí chủ đạo. Cuối cùng, cô vì vinh hoa phú quý sau này mà cố tình tứ giác làm loạn. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình? Hạ An Nhiên nghe lời Hạ Chiết nói. Thì ra cái mà Hạ Chiết gọi là nắm tóc của là ám chỉ việc Hạ Đức Hải yêu cầu cô Hạ Độc Lăng mặc. Mặc dù Lý Nhân bị bắt nhưng mọi người chỉ biết Lý Nhân định giết Lăng mặc chứ không ai biết tình hình cụ thể ra sao ngoại trừ một vài người có liên quan. Chương 544, đôi bên cùng có lợi cái khỉ gì? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không ai biết rằng Lý Nhân đã chỉ thị cho Hạ Đức Hải và yêu cầu Hạ Đức Hải ra lệnh cho cô đầu độc Lăng mặc. Vấn đề này đã bị Lăng mặc cố tình trấn áp. Không ngờ bây giờ Hạ Chiết lại lấy điều này làm điểm sơ hở để đe dọa cô. Thậm chí, hắn còn cảm thấy cô là người cầm đầu kế hoạch giết người độc này. Tên ngốc này thực sự chỉ có thể nghĩ vậy. Hạ An Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái. Anh muốn uy hiếp tôi bằng cái này sao? Hạ Chiết khịt mũi, đừng giả bộ bình tĩnh trước mặt tôi có đoạn ghi âm trò chuyện của cô và bố, còn có cả hợp đồng viết tay. Với những bằng chứng này, cô nghĩ Lăng thiếu gia sẽ còn muốn cô sao? Vinh quang và sự giàu có hiện tại của cô cũng chỉ có thể là giấc mơ. Hạ An Nhiên, lần đầu tiên Hạ Đức Hải tiếp xúc với cô, thật sự đã ghi âm lại. Nhưng, hợp đồng viết tay thì sao? Ngay khi Hạ An Nhiên nghi ngờ, Hạ Chiết lại lên tiếng, cười mỉa mai hỏi, Lăng thiếu gia hẳn là bị cô mê hoặc rồi phải không? Tôi tin rằng, chỉ cần cô nói vài câu bên gối, Lăng Mặc nhất định sẵn lòng chi tiền cho cô. Hạ An Nhiên nghe những lời này của Hạ Chiết, trong lòng vô cùng chua xót và căm giận. Bởi vì thì thảo bên gối căn bản là vô dụng. Lăng Mặc không hào phóng với cô ấy chút nào, và đặc biệt keo kiệt ba. Trong mắt Lăng Mặc, cô chỉ là một công cụ. Thấy Hạ An Nhiên im lặng, Hạ Chiết tiếp tục đe dọa và đòi quyền lợi. Tập đoàn Lăng Thị có một dự án bất động sản ở Đông Thành. Đức Thụy chúng tôi phía trước cũng sẽ tham gia bất động sản. Sự hợp tác giữa Đức Thụy và tập đoàn Lăng Thị chắc chắn sẽ là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi cái khỉ gì? Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Và Hạ Chiết tiếp tục đe dọa, tôi hy vọng cô nên để Lăng thiếu gia hoàn thiện dự án này trước khi Lăng thiếu gia qua đời. Lăng Mặc sẽ không sống được bao lâu nữa, và hắn ta phải tranh thủ trong vòng 2 tháng này mồi chài lợi ích. Sau khi Lăng thiếu gia chết, hắn sẽ dùng điểm yếu này để điều khiển Hạ An Nhiên giao thiệp với những thiếu gia trong giới. Sau đó, hắn ta có thể nhận được nhiều thứ hơn. Hạ Chiết lúc này cảm thấy hứng thú. Hắn đã nghĩ rằng khi bố hắn mất đi sẽ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Nhưng ông ấy đã để lại một Hạ An Nhiên cho hắn, cũng chính là một ngọn núi vàng. Hạ An Nhiên bị ánh mắt tham lam của Hạ Chiết làm cho chán ghét. Thật đúng là con trai của Hạ Đức Hải. Xem ảnh 1. Chương 545, căn bản không phải là giả bộ. Hạ Chiết ban đầu tưởng tượng rằng hắn sẽ có thể điều khiển Hạ An Nhiên một cách suôn sẻ, một bước lên mây. Nhưng Hạ An Nhiên sau khi đến đây đã cho hắn một cú hạ. Hạ Chiết nhìn thấy Hạ An Nhiên chuẩn bị rời đi, tức giận đứng lên, gầm lên với cô không sợ tôi nói cho Lăng thiếu gia biết sự thật sao? Hạ An Nhiên không chút dừng lại. Hạ Chiết càng thêm khó chịu. Người phụ nữ này thật sự là cố ý. Thật ra trong lòng cô nhất định phải hoảng sợ đến chết đi sống lại, nhưng cô ý giả vờ không quan tâm, rõ ràng cô muốn thương lượng điều khoản với hắn, cũng không muốn bị hắn dễ dàng bóp chết. Hạ Chiết nhanh chóng chạy theo Hạ An Nhiên, chặn đường cô lại, nói chuyện với tốc độ chậm rãi hơn, chỉ cần chúng ta hợp tác, bất cứ thứ gì cô muốn trong cuộc sống, tôi đều có thể thỏa mãn. Hoàn Nhiên ánh mắt chán ghét hợp tác với một người như anh thực sự là con đường dẫn đến địa ngục. Hạ Chiết tính cách tầm thường, hành vi đáng khinh.
Đừng nói đến chuyện hợp tác, ở gần một chút cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hạ Chiết thấy dáng vẻ kinh tởm của Hạ An Nhiên, căn bản không phải là giả bộ, lại bị kích thích, tính khí không khỏi bùng nổ trở lại. Nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên hung dữ, cô là con gái ngoài gia thú, cô có tư cách gì khinh thường tôi? Nói xong liền hung hăng bắt lấy Hạ An Nhiên. Hắn siết chặt lấy cánh tay cô và đập cổ về phía chiếc bàn bên cạnh. Lưng của Hạ An Nhiên đau đớn, phát ra tiếng thê ở. Vì vậy cô ấy cũng không cần lịch sự nữa, xoay mình, vốn cong cánh tay, đập mạnh về phía nơi đang nổi gân trên người Hạ Chiết. Gân gai của Hạ Chiết bị đánh trúng, toàn thân tê dại, không còn sức lực buông lỏng Hạ An Nhiên ra. Hạ An Nhiên lại nhân cơ hội dùng sức tấn công mạnh vào vài điểm trọng yếu khác trên cơ thể hắn. Chương 546, đó là cố kỳ. Hạ Chiết hoàn toàn không có sức chống trả, một lúc sau không người ngã xuống đất đau đớn, không thể nhúc nhích được chút nào. Hạ An Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Hạ Chiết đang nằm trên mặt đất, chán ghét nói, anh đừng gây chuyện với tôi nữa, nếu không lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lạnh lùng đi ra từ lối nhỏ ở bên cạnh, rời khỏi quán bánh ngọt. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, những người phục vụ trong cửa hàng tráng miệng nhìn nhau. Vốn dĩ nghĩ Hạ An Nhiên đã gặp xui xẻo, nhưng làm sao nghĩ đến, người xui xẻo cuối cùng lại là Hạ Chiết, một người đàn ông. Sau khi Hạ An Nhiên đi ra khỏi cửa hàng tráng miệng, sờ vào phần lưng lúc này bị va chạm. Cũng may đó không phải chạm chân bàn, nếu không thắt lưng của cô sẽ rớt ra mất. Chỉ là mới xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, Hạ An Nhiên lúc này bụng vẫn còn trống rỗng, nhưng hoàn toàn không có tâm trạng để ăn. Vừa trở về khách sạn, khi cô đến cửa phòng và định mở cửa bằng thẻ chìa khóa thì phòng đối diện mở ra. Đó là Cố Kỳ. Cố Kỳ nhìn Hạ An Nhiên, vừa rồi tôi gõ cửa, cô không trả lời, còn tưởng rằng cô còn ngủ, không ngờ là ra ngoài. Nói xong, nhớ ra là có cái gì đó, ngay lập tức quay trở lại phòng và lấy ra một đống hộp đựng thức ăn. Tối hôm qua tôi mang đồ tráng miệng cho cô, gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy mở cửa, sáng nay tôi đã bảo tiệm bánh tráng miệng làm lại cái mới cho cô nếm thử xem sao, có thích hay không. Hạ An Nhiên có chút sững sờ nhìn đống đồ trang miệng Cố Kỳ mang ra. Nghĩ đến trước đây khi làm nghiên cứu, chỉ cần dự án của cô ấy gặp khó khăn tâm trạng không tốt, Cố Kỳ liền lấy đồ ăn ngon ra. Còn bây giờ cô đang gửi đồ tráng miệng vào sáng sớm. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên và nhìn Cố Kỳ. Ngay khi cô nhìn thấy, đôi mắt của Cố Kỳ thực sự lóe lên vài biểu cảm quan tâm. Cho nên, trong cuộc điện thoại tối qua, Hạ An Nhiên đã làm bại lộ cảm xúc của mình. Chương 547, chẳng lẽ sữa bị người ta bỏ thuốc? Hạ An Nhiên nặn ra nụ cười với Cố Kỳ, giả vờ thoải mái nói, tôi còn chưa ăn sáng, vừa vặn vừa xem ti. Vị vừa ăn. Cố Kỳ không khỏi gõ cô lần nữa, cô đang mang thai, vẫn phải chú ý đến bản thân, cô phải kiểm soát thời gian xem TV và chơi điện thoại di động. Hạ An Nhiên. Cố Kỳ xứng đáng là bảo mẫu của viện nghiên cứu, lúc này đã bắt đầu chăm sóc cô. Tuy nhiên, sau khi Cố Kỳ dặn dò, cô khẽ cau mày, lộ ra vẻ nghi ngờ, thế nhưng, nếu tâm trạng không tốt, không phải sẽ mất ngủ sao? Sao đêm qua lại ngủ rất ngon? Tôi gõ cửa và gọi điện, cô cũng không có động tĩnh gì, suýt chút nữa tưởng cô bị tai nạn. May mà có nhân viên phục vụ khách sạn chạy tới kịp thời, nói cho tôi biết, cô đã ở trong phòng, chắc là đã ngủ rồi. Hạ An Nhiên. Vì cái gì cô lại cảm thấy, lời nói của Cố Kỳ có vấn đề? Hơn nữa, Hạ An Nhiên cũng rất khó hiểu, tại sao tối hôm qua cô lại ngủ rất say? Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cô ấy nhớ khi tâm trạng cô đang cực kỳ kém, một nhân viên phục vụ đến gõ cửa và nói rằng khách sạn giao sữa. Sau khi mang thai, cô đặc biệt thích uống sữa, mỗi tối một cốc. Vì vậy, sau khi nhân viên khách sạn mang sữa đến, cô ấy uống và sau đó cô ấy dường như chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến đây, cô chợt hốt hoảng, chẳng lẽ sữa bị người ta bỏ thuốc? Nhưng từ rất lâu rồi cô đã được thầy giáo đào tạo, bất cứ khi nào xung quanh cô có chút dược liệu cô đều có thể ngửi thấy mùi mẫn. Dù là thuốc không màu, không mùi, muối không ngửi được, nhưng sau khi nếm thử chắc chắn sẽ cảm nhận được mùi vị của nó. Sữa hoàn toàn không có vấn đề gì về mùi vị hay kết cấu. Ngay cả khi cô uống nó không khác gì sữa mà cô đã uống ở nhà. Khi Hạ An Nhiên nghĩ đến điều này, lông mày cô đột nhiên cau lại thật sâu, sinh ra một tia nghi ngờ. Và vào lúc này, đúng lúc có hai nhân viên phục vụ phòng của khách sạn đi tới đây. Hai người này hẳn là tới quét dọn phòng. Khi họ đi đến căn phòng bên cạnh Hạ An Nhiên, một trong những nữ nhân viên phục vụ phòng thì thầm một chút. Chương 548, chắc chắn không. Vị khách phòng này rất kỳ lạ, hôm qua phải hơn 10 tối mới đến nhận phòng, còn nhất định đòi ở phòng này, nhưng căn phòng này vốn dĩ đã có khách để có thể được ở phòng này, anh ta đã bù đắp cho vị khách ban đầu bằng phòng tổng thống. Người đàn ông đó có phải là một kẻ ngốc không? Phòng này so với phòng tổng thống thật sự là thua xa. Người giàu thật sự kỳ lạ, có thể họ nghĩ rằng phòng này tốt về mặt phong thủy. Tuy nhiên, vị khách nam đó thật sự rất đẹp trai, hôm qua lúc tôi dọn dẹp, ở phía xa nhìn thoáng qua, thật sự đẹp như một tiên thần, những anh chàng trong giới giải trí so với anh ấy càng thua xa. Đẹp trai như vậy sao? Ừ, đẹp trai và lạnh lùng, rất quyến rũ. Nghe những lời nói của hai nhân viên phục vụ phòng, Hạ An Nhiên đã có một câu trả lời vô cùng chắc chắn trong đầu. Đó là Lăng Mặc. Ngoại trừ anh ấy ra, sẽ không có ai làm những chuyện quái gở như vậy. Cố Kỳ đến gần Hạ An Nhiên, thì thảo, bạn đời nhà cô, đuổi đến đây à? Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời. cô không ngờ rằng Lăng Mặc sẽ im lặng và ở cạnh cô như thế này. Cố Kỳ cười cười, vậy nên, cô đừng tức giận với Lăng thiếu gia nữa. Thái độ của anh ấy cũng rất được, nếu cô tức giận, anh ấy sẽ chủ động đến đây bảo vệ cô, trong lòng anh ấy vẫn có cô. Học muội này có khả năng làm cho người khác tức giận. Có thể khiến cô ấy tức giận người duy nhất cũng chỉ có Lăng thiếu gia. Lần này gặp lại học muội, người ngoài cuộc cũng có. Thể cảm nhận được học muội người luôn nén chặt. Tình cảm tận đáy lòng, cũng đã có người trong lòng. Hạ An Nhiên trông hơi phức tạp khi đối mặt với lời nói của Cố Kỳ. Lăng Mặc thực sự bởi vì trong lòng có cô, mà mới đến ở bên cạnh cô. Hu, chắc chắn không? Nhất định là vì tên cầu nam nhân đó đã đem đứa. Nhỏ ra làm mùi nhử, cảm thấy trong lòng ấy náy, nên mới theo đến đây. Chỉ với một hành động nhỏ tạ lỗi như vậy, cô ấy có thể tha thứ cho anh sao? Chương 549, 549, tự sinh tự diệt. Không thể nào. Hừm, ai biết sau này anh có ích kỷ, mà tiếp tục đem đứa nhỏ ra làm mùi nhử lần nào nữa không? Cô sẽ không dễ dàng tha thứ mà cho anh ta một cơ hội. Cậu nam nhân này nhất định phải hứa đảm bảo cả đời này sẽ không hại đứa bé nữa, nếu không cô nhất định sẽ không ở bên cạnh anh, nhất định sẽ đem đứa bé chạy trốn khỏi tên khốn kiếp này. Làm cho anh ta sống cô độc cả quãng đời còn lại, tự sinh tự diệt. Chỉ là, khi Hạ An Nhiên đang suy nghĩ lung tung mấy thứ này, nữ nhân viên phục vụ phòng đột nhiên, nghĩ ra điều gì đó. Đối với người đồng nghiệp ở bên cạnh, cô nói với một giọng kỳ lạ. Tôi nhớ rồi, hôm qua tôi mơ hồ nghe thấy anh chàng đẹp trai kia, trước khi bước vào phòng thì thầm sao tôi có thể dễ dàng để cô bỏ chạy được. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy anh ấy đến khách sạn và ở trong căn phòng này, cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Nghe nữ nhân viên phục vụ phòng nói, Hạ An Nhiên sững một chút, một chuỗi suy nghĩ trong tâm trí cô dường như bị phá vỡ. Sao có thể dễ dàng để cô bỏ chạy được? Lăng Mặc nói những lời sao? Vậy nên, anh ấy không phải vì chuyện đã lấy đứa nhỏ làm mồi nhử mà ấy nấy, mới theo đến đấy. Là lo lắng cô sẽ bỏ chạy, tự mình đến đây theo dõi cô. Nực cười ở chỗ là vừa rồi cô đã nghĩ, nếu Lăng Mặc đứng ra bảo đảm, cô sẽ cho anh ấy một cơ hội. Thì ra từ đầu đến cuối cô là một đứa ngốc và náo tàn. Hơn nữa, Lăng Mặc đến khách sạn theo dõi cô, cho nên vừa rồi có mấy chuyện không thông cũng đã rõ ràng. Nhưng tại sao cô ấy ngủ ngon? Chuyện này chắc có liên quan gì đến Lăng Mặc. Dù sao, nếu như cô ngủ, cô cũng không có cơ hội để chạy trốn. À, cô cho rằng việc cô chạy ra khỏi Lăng Trạch nhất thời làm cho bên kia sợ hãi, bên kia cũng không làm vậy. Nhưng bây giờ cô đã coi đó là điều hiển nhiên. Cô là lá chắn mà Lăng Mặc cuối cùng cũng tìm được, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô? Ngọn lửa trong lòng Hạ An Nhiên đã bùng cháy đến đỉnh đầu vì tức giận, nhưng anh vẫn bị áp chế trước mặt Cố Kỳ. Nắm chặt lấy món tráng miệng mà Cố Kỳ đưa cho, cô từng bước đi vào phòng. Chương 550, 550, nhưng lần này có thể là do cô tự đại. Sau đó, cánh cửa được đóng lại một cách nặng nề. Cố Kỳ bị khóa ngoài cửa, vẻ mặt trở nên cứng lại. Hạ An Nhiên vào phòng, đặt món tráng miệng ở trên tủ bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lăng Mặc. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hạ An Nhiên cảm xúc vỡ hòa và tức giận nhìn Lăng Mặc ở đầu dây bên kia. Lăng Mặc, tên khốn, anh làm như vậy có ý gì? Lăng Mặc ở đầu dây bên kia đã giật mình, và giọng điệu của Hạ An Nhiên đã bắt đầu run rẩy, nghẹn ngào. Hôm qua tôi đã nói với anh rằng đứa bé rất quan trọng với tôi, cho nên anh không được làm hại đến nó, nhưng tại sao anh lại bỏ thuốc bà? Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh không biết phụ nữ mang thai không được uống thuốc bừa bãi sao? Anh có từng nghĩ đến sự an toàn của thai nhi hay không? Từ đầu đến cuối chưa bao giờ anh tính đến chuyện muốn đứa con này, đến bây giờ anh cũng chỉ xem nó là công cụ của mình ba. Mặc dù Hạ An Nhiên nghĩ rằng sữa không bị đánh thuốc mê, nhưng lần này có thể là do cô tự đại. Trong sữa nhất định phải có thuốc, nếu không có sẽ không ngủ ngon như vậy. Hơn nữa, sữa có vị gần giống như sữa uống ở nhà. Hạ An Nhiên cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến điều này. Lúc ở nhà, anh cũng đã bỏ thuốc tôi rồi. Cô điên cuồng chửi bới Lăng Mặc ở đầu dây bên kia, anh là đồ quỷ. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ba. Sau khi vô cùng đau khổ tức giận với Lăng Mặc, cô cúp máy trong cơn nức nở. Nước mắt không tự chủ được tuôn ra từ đôi mắt lăn trên khuôn mặt cô. Nỗi đau và sự tức giận trong lòng càng giống như cỏ dại mọc cung tùm, không ngừng lan tràn trong cơ thể, như muốn quấn chặt lấy cô, để cô ngạt thở trong cơn đau này. Cô nghĩ mình đã đủ hiểu Lăng Mặc. Cô nghĩ Lăng Mặc sẽ không tàn nhẫn với cô đến mức này. Nhưng sau khi đối mặt với những điều Lăng Mặc đã làm, cô tuyệt vọng thấy rằng người đàn ông này không phải là một con người chút nào ba. Hạ An Nhiên nhắm mắt lại, đau đớn lẩm bẩm một mình, bài học kinh nghiệm đã đủ rồi, tại sao lại phải tin những kẻ không nên tin chút nào? Hình ảnh thời thơ ấu không tự chủ hiện lên trong đầu cô. Chương 551, 551, cô phải làm gì đó. Chính vì đặt niềm tin sai lầm mà cô nghĩ rằng mình đã thoát khỏi lòng của kẻ ác. Nhưng kết quả là, thứ chờ đợi không phải là cứu rỗi, mà là nhận tâm từ bỏ, rơi vào một bóng tối vô biên khác. Ha ha, cô không ngờ, cô đã nếm lại nỗi đau này. Trong đời mình lần nữa, mùi vị tuyệt vọng của trái. Tim cô như bị đập tan thành từng mảnh. Hạ An Nhiên thực sự cảm thấy mình thật ngu ngốc và vô vọng. Tại sao cô ấy cảm thấy trái tim Lăng Mặc vẫn có chút ấm áp? Giống như tại sao năm cô lại nhận định rằng người con trai luôn miệng nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cô lại, cuối cùng lại tàn nhẫn bỏ rơi cô và đá cô xuống vực sâu. Tất cả chỉ là sự tự cho mình là đúng của cô ấy, chắc chắn là như vậy. Cuối cùng người bị bỏ rơi vẫn luôn là cô. Cố Kỳ đang đứng ở cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét từ trong phòng. Gương mặt Cố Kỳ cứng lại. Từ khi Hạ An Nhiên vào viện nghiên cứu, cô đã coi cô ấy như em gái của mình. Cô đương nhiên hy vọng rằng cô ấy có thể hạnh phúc mỗi ngày. Việc Hạ An Nhiên và Tăng Thiếu Gia ở bên nhau nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng Cố Kỳ có thể cảm thấy rằng Hạ An Nhiên quan tâm đến Lăng Thiếu Gia. Nếu không, cô ấy sẽ không giúp Lăng Mặc hết lần này tới lần khác trước mặt giáo sư, hơn nữa lần này hợp tác giữa giáo sư và tập đoàn Lăng Thị, nếu không phải do học muội thúc đẩy, giáo sư sẽ không dứt khoát như vậy. Nhưng hiện tại, giữa hai người đang có vấn đề. Mặc dù có chút bực bội với Lăng Thiếu Gia, nhưng cô không muốn nhìn Hạ An Nhiên buồn như vậy. Cô phải làm gì đó. Sau khi Cố Kỳ im lặng một lúc, cô rời khỏi khách sạn. Tập đoàn Lăng Thị, văn phòng thư ký. Một viên chức cấp cao run rẩy đi tới văn phòng của Thu Tử Châu, đây là báo cáo do ông chủ yêu cầu, anh đi đưa đi. Thu Tử Châu nghe vậy, cả người hề vải lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu ngoay ngoài. Dứt khoát, tôi không làm, tự mình làm đi. Nhìn thấy cảm xúc quyết liệt của Khưu Tử Châu, viên chức cấp cao biết tình hình không ổn, nghiêm nghị hỏi, Lão Triệu nói, ông chủ hôm nay tâm trạng không tốt, cậu không thể đứng nhìn anh, cậu đi vào đường chết chứ. Thu Tử Châu anh cũng không muốn nhìn tôi chết trẻ đúng không? Viên chức cấp cao. Cho nên, chỉ cần tiến vào văn phòng ông chủ, nhất định sẽ chết. Chương 552, 552, bọn họ cũng thật là dũng cảm. Viên chức cấp cao không nhịn được hỏi Thu Tử Châu, ông chủ hôm nay có chuyện gì vậy? Là ai không biết sống chết dám chọc giận ông chủ? Thu Tử Châu nói với vẻ mặt mơ hồ, người bình. Thường không dám, nhưng có một người thật không? Bình thường. Viên chức cấp cao đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, không khỏi kinh ngạc nói chẳng lẽ là nữ chiến binh đã mang ông chủ lần trước. Thu Tử Châu không ngờ là chị dâu của mình bây giờ. Được gọi là nữ chiến binh. Bọn họ cũng thật là dũng cảm. Đúng lúc này, Cố Kỳ đi tới. Khi đến trước mặt Thu Tử Châu, cô đi thẳng vào chủ đề và nói, tôi muốn gặp Lăng Thiếu Gia. Thu Tử Châu và vị viên chức cấp cao nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ. Tuy nhiên, sau một khắc, đôi mắt của Thu Tử Châu sáng lên, bật người nhanh chóng, đẩy Cố Kỳ vào phòng làm việc, sau đó lập tức quay trở lại văn phòng thư ký. Nhìn thấy Thu Tử Châu đưa một người đến văn phòng ông chủ, viên chức nghi ngờ, cậu đang đưa đầu cho ông chủ đánh sao? Thu Tử Châu châu vẻ mặt thâm trầm, anh vào đó, ngay lập tức đi, dù sống hay chết, chỉ có thể dựa vào đồng bọn. Viên chức cấp cao khó hiểu, ý cậu là gì? Thu Tử Châu chỉ vào văn phòng người vừa rồi là người nhà của nữ chiến binh đó. Viên chức cấp cao, chà, sống chết của anh ta thật sự là dựa vào người đó. Cố Kỳ không ngờ lại gặp Lăng Thiếu Gia xuân sẻ như vậy. Chỉ là động thái đẩy cô vừa rồi của Thu Tử Châu giống như cảm giác bị đưa đi hiến tế. Một, Cố Kỳ cố gắng không quan tâm đến những chi tiết nhỏ này và nhìn Lăng Mặc đang ngồi ở bàn làm. Việc, Lăng Mặc cảm thấy có người bước vào văn phòng, ngẩng đầu lên và liếc sắc bén. Cố Kỳ bị nhìn, đánh một cái dùng mình ngay lập tức. Nhưng mà nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, cô vẫn bất chấp đi đến trước mặt Lăng Mặc. Tôi không biết anh và học muội có mâu thuẫn gì, dù sao học muội tuổi còn nhỏ, cho dù tính tình cô ấy có tùy hứng, nhưng anh lớn hơn nhiều so với cô ấy. Cũng nên rộng lượng một chút, nuông chiều một chút, đàn ông nên có khí phách, biết tiết chế, có lòng bao dung. Chương 553, 553, tôi vẫn nên ngoan ngoãn đi chịu cực hình. Đôi mắt của Lăng Mặc tối sầm, cô đến đây để giảng đạo lý cho tôi hả? Cố Kỳ cảm thấy sự thù địch của Lăng Mặc và nuốt nước bọt. Học muội là người rất lý trí, cô ấy sẽ không vô cớ mất bình tĩnh như vậy. Cô ấy tức giận, hẳn là vấn đề nằm ở anh. Lăng Mặc, thật là không biết xấu hổ khi nói, vấn đề không nằm ở con mèo hoang nhỏ. Lăng Mặc hiểu rằng tính cách tùy hứng của con mèo hoang nhỏ được nuôi dưỡng bởi những người này. Cố Kỳ bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục khăng khăng nói, nếu vấn đề nằm ở anh nên theo tôi về khách sạn, nhận lỗi với cô ấy, tôi cũng sẽ giúp anh nói tốt một chút, liền biến chuyển lên thành chuyện nhỏ. Lăng Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ, cô bảo tôi xin lỗi. Cố Kỳ cười trừ, anh là đàn ông, phải độ lượng. Lăng Mặc lạnh lùng, nghiêm nghị nói, trước khi tôi tức giận, hãy đi ra ngoài. Vốn muốn đưa Lăng Thiếu Gia đi xin lỗi để học muội nguôi giận, nhưng không ngờ rằng Lăng Thiếu Gia tính tình cũng không tốt. Tại sao hai con người xấu tính như vậy lại đến với nhau? Cố Kỳ vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt Lăng Mặc lạnh đi, như thể cô sẽ chết nếu không rời đi. Quá hoảng sợ, cô lập tức quay đầu bỏ chạy. Diêm Vương sống vẫn còn quá đáng sợ. Thu Tử Châu nhìn Cố Kỳ xấu hổ chạy ra khỏi phòng làm việc, đối mặt vị viên chức cấp cao ở một bên thương cảm, hôm nay xem ra anh chỉ còn đường chết. Viên chức cấp cao thở dài, tôi vẫn nên ngoan ngoãn đi chịu cực hình. Chỉ là, trước khi vào phòng làm việc với bản báo cáo, vị viên chức cấp cao này dùng điện thoại di động khẽ gửi một tin nhắn mọi chuyện sẽ ổn. Sau cuộc gặp với Lăng Mặc, viên chức cấp cao đầy buồn bã khi ra về. Đến trước mặt Thu Tử Châu, và thì thầm. Tại sao tôi lại cảm thấy, ông chủ còn đáng sợ hơn những gì ông Triệu đã nói trước đó, bản báo cáo của tôi gần như bị xé nát. Thu Tử Châu thấy bàn tay run rẩy của viên chức cấp cao không nỡ nhìn thẳng. Chương 554, 554, sau này mình tuyệt đối không bao giờ yêu. Anh nên cảm thấy may mắn, thân thể còn chưa bị ông chủ xé. Viên chức cấp cao, vậy nên, tôi vẫn còn may mờ nở. Sau khi viên chức cấp cao nói gì đó với Thu Tử Châu, đột ngột buồn bực hỏi một câu, nữ chiến binh đó, đã làm chuyện điên rồ gì, khiến cho ông chủ tức giận vậy? Thu Tử Châu nhún vai, sao tôi dám buôn chuyện của ông chủ? Miễn cưỡng nở cười, hay không, anh vào trong đó hỏi lại đi. Viên chức cấp cao lập tức lắc đầu, tôi không cần tiếp tục đi tìm cái chết nữa, tôi già rồi không chịu nổi sức ép. Cầm lấy báo cáo, lui ra ngoài rời đi. Thu Tử Châu nhìn viên chức cấp cao rời đi với vẻ mặt đau khổ,
nhẹ nhàng đỡ chán, chị dâu thật sự khiến ông chủ lúc nắng lúc mưa. Chị dâu làm ông chủ vui vẻ, đi làm ngày hôm nay liền thuận lợi. Nhưng chị dâu lại khiến ông chủ không hài lòng, xui xẻo là bọn họ mới là người tiếp xúc nhiều với ông chủ. Thu Tử Châu tự hỏi, sức ảnh hưởng của phụ nữ quá mạnh. Trước đây ông chủ là một cô máy kiếm tiền rất lý trí. Nhưng bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông bị mắc kẹt bởi tình yêu. Sau khi Thu Tử Châu thở dài thường thượng, đưa ra kết luận, sau này mình tuyệt đối không bao giờ yêu. Thà rằng lúc nào cũng là một cô máy kiếm tiền. Chẳng qua, vấn đề hiện tại là ông chủ vẫn tiếp tục nổi giận, hắn thân là anh em kiêm nhiệm luôn cấp dưới, có nên vào xem tình hình như thế nào không? Sau khi Thu Tử đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi vị trí của mình và bước vào văn phòng. Vẻ mặt Lăng Mặc lúc này giống như bị kim châm cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta không dám đến gần. Thu Tử Châu cảm thấy bái phục. Làm cho bột có thể nổi giận như vậy, chị dâu cũng thật sự lợi hại. Để cho ông chủ nhanh chóng lấy lại tinh thần kiếm tiền, Thu Tử Châu không khỏi khuyên răn ông chủ, tôi nghĩ trước đây anh đối với chị dâu quá tốt, chẳng lẽ anh không biết là không thể đối xử quá tốt với phụ nữ, bằng không họ sẽ dễ dàng quên chừng mực ở đâu, liền cảm thấy anh đối xử tốt với họ là điều đương nhiên, chỉ cần làm cho bọn họ không vui một chút, tất tần tật mọi lỗi đều do anh, cho nên ông chủ lần này anh nhất định không được dễ dàng cúi đầu trước chị dâu. Chương 555, mất đi một miếng thịt. Sau đó, bình tĩnh đưa ra kế hoạch hoàn hảo, tôi nghĩ mấy ngày nay anh đừng nghĩ đến chị dâu nữa, chúng ta đang chăm chỉ kiếm tiền. Nếu chị dâu nhìn thấy anh lạnh lùng như vậy, nhất định sẽ biết mình sai. Tất nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về, xin lỗi anh. Mục đích của Thu Tử Châu rất đơn giản. Lợi dụng lúc chị dâu và ông chủ giận dỗi mấy hôm. Nay, làm cho ông chủ quay lại bộ dạng là cái máy kiếm tiền. Có thể kiếm tiền ngày nào hay ngày đó. Nhưng sau khi Thu Tử Châu nói về kế hoạch lớn của mình, hắn đã nhận được một cái nhìn cực kỳ lạnh lùng từ Lăng Mặc. Thu Tử Châu bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm đến nỗi lắp ba lắp bắp ngay lập tức chột dạ, ông chủ, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Tôi, chỉ nghĩ cho anh thôi. Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn hắn ta rồi nói vào. Giọng điệu âm trầm, có phải vậy không? Thu Tử Châu. Không nghi ngờ gì nữa, ông chủ đã nhìn thấu tâm. Tư của hắn ta. Thu Tử Châu bị nói trúng tim đen cúi đầu im lặng. Lăng Mặc không thèm nói chuyện với hắn ta nữa, lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc gọi trước mặt hắn ta. Thu Tử Châu chết lặng khi nghe nội dung của gọi. Hắn căn bản lo lắng về sự cô đơn của chính mình. Cố Kỳ vốn tưởng rằng cô và Lăng Mặc sẽ nói chuyện rất tốt, Lăng Mặc có thể rộng lòng, vì vậy anh sẽ đi theo cô gặp học muội nhận lỗi và xin lỗi. Nhưng sau khi Cố Kỳ bị Lăng Mặc làm cho sợ hãi, cô nhớ ra rằng Lăng Mặc là Diêm Vương sống. Cô yêu cầu Diêm Vương xin lỗi học muội, thật sự là đang nổ sạch lông trên đầu hổ. Nhưng nếu Diêm Vương sống thực sự quan tâm đến học muội, tại sao lại không xin lỗi? Mất đi một miếng thịt. Nói trắng ra, Diêm Vương sống vẫn chưa là một người đàn ông. Trên đường trở về khách sạn, Cố Kỳ nhận được một cuộc gọi khác từ Thu Lương Nhạc, nói rằng có chuyện cần dặn dò. Sau khi về đến khách sạn, cô đến gặp Thu Lương Nhạc trước. Nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Cố Kỳ, Thu Lương Nhạc cau mày sâu sắc, có chuyện gì vậy? Chương 556, cô biết mình không giấu được thầy. Cố Kỳ không muốn Thu Lương Nhạc vì chuyện cặp vợ chồng của học muội mà lo lắng. Hơn nữa, Long Đẳng vừa mới thiết lập quan hệ hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, cho nên cô cũng không muốn vì chuyện này làm cho mối quan hệ mới thiết lập này xuất hiện bất kỳ sự thay đổi nào. Long Đẳng bây giờ không thể trải qua bất kỳ biến động lớn nào nữa. Cố Kỳ mỉm cười, không có gì, mọi chuyện đều ổn. Thu Lương Nhạc nhìn Cố Kỳ và nói đầy ẩn ý, nếu con nghĩ rằng con có thể xử lý mọi việc, có thể không cần nói với thầy. Cố Kỳ, cô biết mình không giấu được thầy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ về vấn đề này, mặc dù Cố Kỳ không muốn tiết lộ, cô vẫn cam đoan con sẽ cố gắng hết sức để giải quyết. Thu Lương Nhạc, nếu đã như vậy, con nên sắp xếp ổn thỏa chuyện đó. Cố Kỳ khó hiểu, không phải thầy nói, có chuyện gì giao cho con sao? Thu Lương Nhạc xua tay, chuyện của Đại học Lô Hải, thầy sẽ tự mình giải quyết. Đại học Lô Hải bên kia lại xảy ra chuyện gì? Cố Kỳ dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Có phải là muốn hợp tác với viện nghiên cứu của chúng ta không? Thu Lương Nhạc cầm một tách trà lên nhấp một ngụm trước và nói ra vài lời một cách miễn cưỡng. Nhân viên của viện nghiên cứu Long Đằng luôn thiếu. Họ hy vọng sẽ cùng Long Đằng hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Chúng ta cung cấp các dự án và họ cung cấp hỗ trợ nhân lực. Cố Kỳ buồn cười, không phải là muốn chia chén con sao? Cái gì mà hợp tác đôi bên cùng có lợi? Cuối cùng, chỉ những người của viện nghiên cứu Đại học Lô Hải được hưởng lợi. Hơn nữa, Cố Kỳ đặc biệt không vui khi nghĩ đến một số chuyện trước đây, trước đó họ còn nói về việc hợp tác trong các cuộc thi. Nhưng cuối cùng thì sao? Thưa giáo sư, em nghĩ học muội nói đúng, thầy không thể tiếp tục dung túng cho những người cứ mãi nhắm vào vị trí đứng đầu của chúng ta. Thu Lương Nhạc trông hơi phức tạp, thầy biết. Cố Kỳ nhất thời không nói nên lời. Giáo sư lần nào cũng nói thầy biết, nhưng sau khi biết chuyện, ông ấy vẫn dễ dàng dung túng và tha thứ một cách mù quáng. Đừng nói đến học muội, ngay cả cô cũng nhiều lần khó chịu. Tuy nhiên, Cố Kỳ không muốn nói gì thêm. Giáo sư, con biết thầy làm gì cũng có lý do riêng, nhưng con vẫn mong thầy đừng làm những điều khiến cho chính bản thân mình không thoải mái. Thu Lương Nhạc bật cười khi nghe vậy. Nợ nụ cười, đứa bé này, con đang dạy dỗ thầy nên làm gì ạ? Vậy vây tay, con nên đi giúp đỡ tiểu hồ ly đi. Cố Kỳ. Hóa ra giáo sư đã biết, cô muốn giải quyết chuyện có liên quan đến học muội. Vậy thì làm sao tấm gương sáng như giáo sư lại không nhìn ra tính toán của những con người ở trường Đại học Lô Hải? Cố Kỳ không nói nữa, bước ra khỏi phòng Thu Lương Nhạc, sau đó quay lại và bấm chuông cửa phòng. Hạ An Nhiên muốn
Chương 557, 557, cô đi tìm Lăng Mặc. Hạ An Nhiên chậm chạp đi ra mở cửa. Cố Kỳ nhìn Hạ An Nhiên đang có vẻ bề bài, vẻ mặt trịnh trọng, "Học muội, chúng ta tâm sự một chút được không?" Hạ An Nhiên không từ chối, để Cố Kỳ đi vào. Sau vào đến phòng 4, Cố Kỳ hóa thân thành một người chị em thân thiết, an ủi Hạ An Nhiên bằng nhiều cách khác nhau. Còn cùng với cô ấy nói về chuyện nam và nữ trong lúc xảy ra chuyện thì nên làm như thế nào để hòa. Bình và thân thiện, làm thế nào để bình tĩnh, làm thế nào để kiên trì nắm tay người con trai đó, và làm thế nào để sống với nhau đến răng long đầu bạc. Ngay từ đầu, Hạ An Nhiên đã có tâm trạng không? Tốt. Nghe Cố Kỳ làm nhảm như một đường tăng, nhịn không được ngắt lời, nhắc nhở đúng trọng tâm, những triết lý như thế này, trên mạng có rất nhiều. Cố Kỳ sửng sốt, thật sao? Tôi còn nghĩ tôi là người khởi đầu. Hạ An Nhiên. Như vậy, người chị này đến đây là để giải mã tâm hồn cho cô ấy sao? Hạ An Nhiên nhìn về phía Cố Kỳ, triết lý, không hay. Chút nào. Cố Kỳ, cô suy ngẫm đi, từ từ suy ngẫm, nhất định sẽ thấm. Hoàn Nhiên nghiêm túc suy ngẫm một hồi, híp mắt đè xuống một sự chua chát, tiền bối, tôi biết cô nói nhiều như vậy là có ý gì, đã làm cho cô lo lắng. Cố Kỳ hiếm khi nghe thấy Hạ An Nhiên gọi cô là tiền bối. Cố Kỳ càng lo lắng hơn, bộ dạng này của cô, làm sao tôi có thể yên tâm? Cố Kỳ nói với vẻ tức giận, anh ta đã làm cái quái gì với cô mà khiến cô tức giận như vậy? Sớm biết như vậy, khi tôi đến gặp anh ta, tôi không nên khách sáo với anh ta như vậy, nên đánh anh ta một trận. Mặc dù Diêm Vương sống rất đáng sợ, nhưng anh đã làm cho học muội khó chịu, dù đáng sợ đến đâu cũng nên cho một trận. Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Kỳ, cô đi tìm Lăng Mặc. Cố Kỳ nhận ra mình lỡ miệng, cũng không có gì, chỉ là bây giờ tôi cũng được xem là người nhà của cô, cho nên tôi đương nhiên muốn giúp cô tìm Lăng Tiếu ra để nói chuyện. Hạ An Nhiên thực sự ngạc nhiên. Cố Kỳ rất nhút nhát, nhưng bây giờ cô đã đi gặp Lăng Mặc để lấy lại công bằng cho mình. Lòng của Hạ An Nhiên cảm thấy ấm áp. Chương 558, 558, thầy bên kia cũng đang có chuyện phiền phức. Cô ấy không thể tiếp tục kích kỷ, khiến cho những người xung quanh lo lắng, càng không thể làm liên lụy đến những người bên cạnh. Hạ An Nhiên tinh thần hăng hái, nói với Cố Kỳ, tôi sẽ tự mình lo liệu tốt, cô không cần lo lắng cho tôi. Cố ý chuyển đề tài, đúng rồi, cô giúp tôi xem thử. Thu Khanh Khanh có làm sao không? Không giống như tính cách của ông ấy. Cố Kỳ nghĩ về phía Thu Lương Nhạc với vẻ mặt nặng nề, thấy bên kia cũng đang có chuyện phiền phức. Hạ An Nhiên, bên đó lại làm sao vậy? Cố Kỳ nặng nề thở dài, còn không phải là do đại học Lô Hải bên kia, tôi thật sự chưa từng thấy một đám người nào không biết xấu hổ như vậy, bọn họ trước đây đã làm những chuyện ghê tởm như vậy, bây giờ còn muốn cưỡng ép tham gia hợp tác với viện nghiên cứu của chúng ta, cô nói xem tại sao lại không biết xấu hổ đến như vậy. Hạ An Nhiên cau mày. Trước đây cô không biết phải hỏi như thế nào, nhưng lúc này cô ấy thực sự tò mò, đại học Lô Hải và Thu Khanh Khanh có chuyện gì không? Không phải chỉ là quan hệ đơn thuần với tư cách là trưởng khoa trên danh nghĩa, đúng không? Cố Kỳ im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói, trước đây tôi có nói với cô rằng giáo sư bị học trò của mình phản bội đúng không? Hạ Hiển Nhiên gật đầu, à, tôi biết, học sinh đó đã tham gia vào viện nghiên cứu giỏi và cũng tham gia cuộc thi này. Cố Kỳ trịnh trọng gật đầu. Sau khi học sinh đó phản bội giáo sư, hoàn cảnh của giáo sư lúc đó rất tồi tệ và viện nghiên cứu Long Đằng cũng khó có thể tồn tại được. May mắn thay, vị hiệu trưởng cũ của Đại học Lỗ Hải đã giúp đỡ và cho giáo sư một cơ hội. Giáo sư cũng bắt được cơ hội đó mới có thể đứng lên lần nữa và viện nghiên cứu Long Đằng. Hạ An Nhiên hiểu rằng hiệu trưởng cũ của Đại học Lỗ Hải là một người rất tốt với Thu Khanh Khanh. Chẳng trách, Thu Khanh Khanh mặc dù biết rằng viện nghiên cứu Đại học Lỗ Hải dùng tên tuổi của ông gây ra một đống chuyện, nhưng ông vẫn dung túng cho họ. Hạ An Nhiên, chẳng qua, cho dù là ân tình gì đi nữa thì cũng phải có giới hạn. Đại học Lỗ Hải này cũng không thể lúc nào cũng tiêu thụ lòng tốt mà không có điểm dừng như vậy. Cố Kỳ gật đầu, hơn nữa, cách làm của bọn họ thật sự càng ngày càng ghê tởm. Hạ An Nhiên tuy nhiên, tôi tin rằng Thu Khanh Khanh cũng sẽ có điểm dừng. Chương 559, 559, tạm biệt. Hơn nữa, thái độ của mấy người trong Đại học Lô Hải như vậy, ước chừng không bao lâu sẽ bước vào đường cùng. Khi thời điểm đến, thậm chí đừng nghĩ đến việc có thể lợi dụng được Thu Khanh Khanh. Hai người cứ như vậy nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện về viện nghiên cứu, cuối cùng là nói về dự án nghiên cứu. Ngay khi nói về điều này, Cố Kỳ đã bị cuốn hút và hoàn toàn quên mất mục đích đến đây ngay từ đầu. 4 giờ. Suốt cả một ngày, tiêu hao mọi chuyện. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ An Nhiên lấy ra một ổ USB. Đưa ổ USB cho Cố Kỳ. Mấy năm nay tôi đã hoàn thành được mấy dự án. Số liệu thí nghiệm cũng đã hoàn thành, chẳng qua chưa muốn viết báo cáo nên cứ để mặc kệ. Nếu cô có thời gian xem sửa sang dự án này lại, có khi sẽ thu hút được đầu tư. Cố Kỳ cầm đĩa USB và nhìn Hạ An Nhiên buồn bã học muội, tôi không nói hai lần trong một vấn đề. Nhưng báo cáo nghiên cứu khó viết như vậy sao? Hạ An Nhiên siết chặt Cố Kỳ cười, chỉ là tôi làm. Biếng. Làm nghiên cứu không lười, mà viết báo cáo lại. Lười. Đó là một cái cớ rất hoàn hảo. Tôi nghĩ rõ ràng. Là cô sợ phiền phức. Tuy nhiên, Cố Kỳ lại thấy buồn bực trước đây, toàn. Là tôi quấn lấy cô làm phiền cô mới chịu đưa ra một vài dự án. Tại sao bây giờ lại tự nguyện đưa ra? Tôi cảm giác cô có điều gì đó muốn nhắn đủ sao? Hạ An Nhiên, tôi gần đây phải ở thành phố Lô Hải, không quay về Bắc Kinh được. Vì không thể về nên tôi chỉ có thể dùng cách này để đóng góp những khoản khác cho viện nghiên cứu. Cố Kỳ cảm thấy câu trả lời này cũng không có vấn đề gì lạ. Hạ An Nhiên nhìn thời gian, được rồi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.
Cố Kỳ có chút ngượng ngùng, hôm nay tôi tìm cô nói chuyện một ngày. Cô là phụ nữ mang thai, cần nghỉ ngơi thật tốt.